Chương 507, cái gì là ưa thích chương 507, cái gì là ưa thích hử nàng đích xác là lý giải không được Hứa Nhược Bạch lời giải thích, nhưng cũng không chấp nhận với hắn, dù sao, nàng là cao cao tại thượng thần minh. Sau đó Mộ Dung Thanh mở miệng nói, nghe nói qua Long Môn sao? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch mặt người, cá vượt Long Môn cái kia Long Môn. Mộ Dung Thanh có chút ngẩng đầu, cái này Long Môn bản thân là một quả định tiên châu, cùng thần cách thuộc về cùng một cái vị cách thần vật, vốn là dùng để thuần hóa thần cách, bây giờ bị Long tộc dùng để khứ trừ trong mạch máu tạp chất, đạt tới thuần hóa huyết mạch hiệu quả. Hắn cũng là không nghĩ tới Long Môn lại còn thật tồn tại. Hậu thế đều đã không có cái này Long Môn truyền thuyết, không thể chính là bị hắn làm cho không có a. T. Còn giống như rất có thể. Ân. Đa tạ sư tôn. Trước đó cùng phù sư tỷ đã hẹn muốn đi tìm nàng, ta liền không quấy rầy sư tôn Mộ Dung Thanh nhừ một tiếng, cũng không có ý giữ hắn lại, đưa mắt nhìn Hứa Nhược Bạch rời đi Thiên Thư Điện ở trong. Đợi đến Hứa Nhược Bạch rời đi về sau, Mộ Dung Thanh trong đầu liền hồi tưởng lại Hứa Nhược Bạch lời vừa rồi. Hắn là vì người nhà, vẫn là nói là vì ưa thích người. Cái gì gọi là nàng không hiểu ưa thích? Thứ này rất khó hiểu không? Mộ Dung Thanh nhìn lướt qua, rất nhanh liền thấy được một quyển sách. Nhẹ tay nhẹ một chiêu, kia sách liền bay đến trên tay của nàng. Lật ra vài trang về sau rất nhanh liền tìm tới nàng mong muốn đồ vật. Trên sách đều có đồ vật, chuyện nào có đáng gì lý giải. Ánh mắt tùy theo nhìn về phía trong sách văn tự. Ưa thích, dựa theo đại khái phạm vi phân chia lời nói, chia làm hai loại, một loại là vừa thấy đã yêu ưa thích, một loại là lâu ngày sinh tình ưa thích, vừa thấy đã yêu, tên như ý nghĩa, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền sẽ đối với đối phương sinh ra cảm giác, thuộc về là sinh lý tính thích vui mừng, bình thường đối phương nhan trị đều tương đối cao lâu ngày sinh tình, theo thời gian càng ngày càng dài sinh ra tình cảm, loại cảm tình này nồng hậu dày đặc lại sâu nặng, bình thường là theo đối với đối phương hiếu kỳ bắt đầu, trải qua một loạt cảm xúc biến hóa biến thành sau cùng ưa thích. Nhìn thấy cái này, Mộ Dung Thanh không khỏi nhíu mày. Đối với đối phương hiếu kỳ chính là ưa thích mở ra bắt đầu. Đây là ý gì? Nàng hiện tại có vẻ như liền đối Hứa Nhược Bạch thật tò mò, chẳng lẽ? Mộ Dung Thanh khẽ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Chỉ là đơn thuần bởi vì đối phương là thiên địa này biến số cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Nếu là không có tầng này thân phận, chỉ sợ nàng bình thường con mắt đều không mang theo nhìn hắn. Nói tóm lại, ưa thích là một loại cảm giác, nếu là cảm giác, kia văn tự khẳng định là không cách nào miêu tả, chỉ có tự mình kinh nghiệm mới biết được, ưa thích đến cùng là cái gì. Mộ Dung Thanh, đùa ta đây, huyên thuyên một đồng lớn, kết quả nói cho nàng không cách nào miêu tả. Khẳng định là sách này ghi lại không đủ tất cả mặt. Mộ Dung Thanh ánh mắt quét qua, rất nhanh liền chú ý tới một quyển sách. Bá đạo sư tôn yêu ta ân. Đây là cái nào thần nhân đem loại sách này thu nhận sử dụng tại nơi này? Mộ Dung Thanh mặc dù có thể thôi diễn, nhưng cho nàng muốn biết cái gì mới có thể tiến hành thôi diễn. Loại vật này nàng bình thường cũng sẽ không để ý, tự nhiên cũng không biết rõ bên trong viết thứ gì đồ chơi. Mộ Dung Thanh đem sách này cầm xuống tới, dự định nhìn xem loại sách này bên trong có thể viết ra cái gì nguyên cớ. Một khắc đồng hồ sau, mặc dù kịch bản có chút không hợp thói thường, nhưng lại không hiểu thú vị. Theo kịch bản thúc đẩy, đặc biệt là thấy cái gì nam nữ chủ thân cùng một chỗ, trong lòng vậy mà cũng biết nổi lên bọn sóng. Mộ Dung Thanh cũng có chút không phân rõ, là nàng đạo tâm loạn vẫn là nàng cho tới nay đều đang ngồi giếng xem thiên, đem chính mình vây ở một cái nàng có thể nhìn thấy thế giới bên trong, chưa hề nghĩ tới nhiều bước ra một bước. Nàng có phải hay không cũng nên nhiều thử một chút những thứ không biết đâu. Nói trở lại, Hứa Nhược Bạch đi tìm phù ưu làm cái gì? Mộ Dung Thanh chỉ là tâm niệm vừa động, rất nhanh liền nghe được hai người đối thoại. Phù sư tỷ, ngươi cũng biết thiên cơ một đạo a? Sư đệ, ngươi cái này nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ta nếu là không sẽ thiên cơ thuật sư tôn chỗ nào có thể thu ta làm đồ đệ? Hứa Nhược Bạch hỏi. Kia, yeah. Phù sư tỷ, ngươi có thể tính nhân duyên sao? Cái này, sư đệ, ngươi cái này có chút khó khăn, ta vậy được a tính nhân duyên? Mộ Dung Thanh tư tác chỉ chốc lát, nàng còn giống như không cho tự mình tính qua loại vật này. Do dự một lát, một cái lắc mình liền xuất hiện ở xem sao điện ở trong. Xuất ra thiên cơ bản, bóp tới thủ ấn, rất nhanh toàn bộ thiên cơ bản cũng bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh, xem sao điện mái vòm bên trên một ngôi sao liền phát sáng lên. Nhìn xem hào quang màu đỏ này, Mộ Dung Thanh đều có chút ngộng. Ân, Hồng Loan Tinh, thật có nhân duyên. Mộ Dung Thanh lần nữa bóp mấy cái phát ấn, muốn nhìn một chút cái này Hồng Loan Tinh đến cùng chỉ hướng phương nào. Chỉ là, một giây sau cái này Hồng Loan Tinh liền như là như lưu tinh xẹt qua mái vòm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Thanh cho mày, đây là ý gì? Hồng Loan Tinh đây là chạy đi đâu rồi? Tựa như là đại kiếp như thế, mặc dù biết nó ở đằng kia, nhưng lại không biết kia đại kiếp đi hướng. Mọi thứ đều là tràn đầy bất ngờ. Không biết. Mộ Dung Thanh chấn động trong lòng, tựa như là nghĩ tới điều gì đổ bật ghê gớm, dường như đúng là một cái thất thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồng Loan Tinh chỉ hướng đến không biết, mà kia Hứa Nhược Bạch mục đích chính là ẩn số. Đây là trùng hợp sao? Kia không khỏi cũng quá trùng hợp. Ân, hẳn là chỉ là nàng quá độ dài độc. Bất quá, trên sách nói, đẹp mắt đối ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Về phần Hứa Nhược Bạch có không có thú nàng không biết rõ, nhưng nếu như có thể một cái liền có thể nhìn thấy đối phương kế tiếp biết làm cái gì, vậy khẳng định sẽ rất vô vị a. Nghĩ như vậy, có vẻ như cái này khó tránh khỏi có chút quá hoang đường. Mộ Dung Thanh một cái lắc mình liền về tới tẩm cung ở trong, trong mắt hiếm thấy mang tới mấy phần bối rối chi ý, ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển lên pháp quyết, ý đồ đem trong đầu suy nghĩ đổi ra ngoài. Một bên khác, phù sư tỷ, vậy ngươi nếu có thể tính là gì? Phù U trên mặt có chút không tốt lắm ý tứ nói, thiên cơ thuật huyền diệu, ta cũng mới đến mấy năm, nói trắng ra đến chính là cái gì đều tính không được thôi. Cái này nhường Hứa Nhược Bạch hơi nghi hoặc một chút, cái kia sư tôn vì sao muốn thu ngươi làm đồ? Cái kia sư tôn lại vì sao muốn thu ngươi làm đồ đâu? nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không tính là thu đồ, chỉ là đem hắn giam lỏng tại nơi này. Hứa Nhược Bạch thở dài, tiếp nhận thần cách phương pháp xử lý hắn đã tìm tới, nhưng lại rời đi không được Thiên Diễn Cung, tìm tới biện pháp cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại nên suy nghĩ chính là như thế nào giải khai chân quòng tay rời đi cái này. Mà giải khai chân quòng tay vẫn là chỉ có thể tìm Mộ Dung Thanh, ngẫm lại cũng nhức đầu. Tính toán, không thảo luận chuyện này, vẫn là trò chuyện điểm khác. Ca Ân, nghe nói mấy ngày trước đây Thần Nguyệt vực bên kia phát hồng thủy, giống như chết thật nhiều người, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch hô hấp đều trong nháy mắt đình chỉ. Phát hồng thủy? Phú Vũ nhẹ gật đầu, duyên hải một vùng đều bị che mất, Nữu Nữu nhà nàng không phải liền là tại duyên hải khu vực sao? Nghĩ đến cái này, Hứa Nhược Bạch đội vã liền hướng đại điện bên ngoài đi đến. Chương 508, đánh cuộc. Chương 508, đánh cuộc. Hứa Nhược Bạch trực tiếp về tới Thiên Thư Điện ở trong, chỉ là cũng không có tại cái này nhìn thấy Mộ Dung Thanh. Vừa mới không phải còn ở lại chỗ này sao? Đây là đi đâu? Bất quá, đang muốn xoay người đi địa phương khác tìm nàng, Mộ Dung Thanh thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Tìm bản tọa chuyện gì? Sư tôn, có thể giúp ta tính người sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thanh nhíu mày. Người nào? Thần Nguyệt vực liền ở tại Tề Hải thôn, ngài giúp ta tính toán có người hay không sống sót. Sư tôn thần thông quảng đại, nhất định có thể tính tới a. Mộ Dung Thanh khẽ hừ một tiếng, không cần phải nói lời hữu ích, bản tọa muốn tính tự nhiên sẽ tính, không muốn tính toán, ngươi cầu ta cũng vô ích. Nhìn xem Hứa Nhược Bạch cái này vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Mộ Dung Thanh cũng là có chút hiếu kỳ. Đến cùng là ai đáng giá hắn lo lắng như vậy đâu? Mộ Dung Thanh chỉ là nhẹ nhàng bóp bấm ngón tay, liền coi như ra kết quả. Có. Nhưng liền một cái này Hứa Nhược Bạch trên mặt biểu lộ đều có chút khó coi, nhưng vẫn như cũ còn ôm một tia hy vọng mà hỏi, là ai? Mộ Dung Thanh cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi, người muốn tìm đối ngươi rất trọng yếu sao? Tại ta có ân thì ra chỉ là ân tình. Mộ Dung Thanh sau đó nói rằng, sống sót người này tên là Hạ Nữu Nữu, nghe được cái này tên quen thuộc, Hứa Nhược Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Chỉ sống sót Hạ Nữu Nữu lời nói, kia Hạ Từ Chi cùng Lâm Hà bọn hắn chẳng phải là? Hứa Nhược Bạch tiên lặng thở dài, tạo hóa trêu ngươi. Có lúc vận mệnh con người chính là như vậy. Rõ ràng một giây trước nhìn xem vẫn là hạnh phúc mỹ mãn gia đình, một giây sau đông nhiên liền biến phá thành mảnh nhỏ. Không cần nghĩ, Hứa Nhược Bạch cũng có thể biết loại biến cố này đối Hạ Nữu Nữu đả kích sẽ có bao nhiêu lớn. Không cần hỏi lại điểm khác đồ vật sao? Hứa Nhược Bạch khẽ lắc đầu, mỗi người đều có mỗi người mệnh số của mình, có thể còn sống vậy liền đầy đủ, cuối cùng không phải người của một thế giới, chính hắn cũng có chuyện ắt phải làm, coi như đem Hạ Nữu Nữu mang theo trên người, vậy cũng chỉ có thể liên lụy nàng. Bất quá hôm nay Mộ Dung Thanh có vẻ như phá lệ dễ nói chuyện, hỏi cái gì nàng đều sẽ trả lời. Thật chẳng lẽ là bởi vì đột phá về sau tâm tình tương đối tốt nguyên nhân? Nếu không, thừa dịp nàng tốt như vậy nói chuyện, lại lắc lư nàng một đợt. Sư tôn, ngươi nhìn, lúc nào thời điểm có thể thả ta đi đâu? Rời đi. Mộ Dung Thanh sắc mặt lập tức lạnh xuống, bản tòa nói, ngươi chỉ có thể lưu tại Thiên Diễn Cung. Hứa Nhược Bạch, không cần đến phản ứng lớn như thế à? Sư tôn không phải muốn tìm đại kiếp phương pháp ứng đối sao? Nếu là ngươi tìm không thấy, vì sao liền không tuyển chọn tin tưởng ta đâu? Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh khinh thường cười cười, trong mắt vẫn như cũng là không tin. Còn nữa nói, sư tôn nếu là thực sự không yên lòng, ngài cùng ta cùng đi chính là. Vừa vặn cũng làm cho ngươi xem một chút, ta có thể làm được một bước nào. Mộ Dung Thanh ha ha hai tiếng, ngươi cũng là tính toán thật hay, còn muốn nhường bản tọa cho ngươi làm người hộ đạo không thành. Không cần sư tôn ra tay, sư tôn chỉ cần nhìn xem chính là. Như vậy đi, nếu không chúng ta đánh cược. Nghe vậy, Mộ Dung Thanh cũng tới mấy phần hào hứng, cái gì cược? Sư tôn cảm thấy, ta có khả năng vào tay kia Định Tiên Châu sao? Mộ Dung Thanh bật cười một tiếng, Định Tiên Châu chính là Long tộc chí bảo, chỉ bằng ngươi. Sư tôn đã không tin, vậy liền cược ta có thể hay không vào tay cái này Định Tiên Châu như thế nào? Thần quân là nhân tộc bên này xưng hô, Long tộc bên kia cũng tương tự nắm giữ bộ phận thế giới quyền hành. Mặc dù so với nhân tộc bên này chỉ là một phần nhỏ, nhưng Long tộc bản thân thực lực liền đã không thể khinh thường. Dù là nàng cũng không tốt tùy tiện đi treo chọc Long tộc, Hứa Nhược Bạch mới là hóa thần kỳ, còn nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này không người xin nói mộng sao? Kia tiền đặt ở đâu? Nếu như ta làm được, cái kia sư tôn liền không còn trói buộc tự do của ta, nếu là không làm được, chính là đem ta tù tại cái này Thiên Diễn trong cung ngàn thế vạn thế. Ta đều không cái gì nguyên nhân. Chợt nghe xong giống như tiền đặt cược này rất dọa người, nhưng trên thực tế chính là tay không bắt sói. Mặc kệ đánh cược hay không, nàng đều có thể đem Hứa Nhược Bạch tù tại cái này Thiên Diễn cung ở trong. Ha ha, đắc tội Long tộc, kia kết quả chỉ có một con đường chết, ngươi người đã chết, đưa ngươi cầm tù tại cái này lại để làm gì? Hứa Nhược Bạch cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là đổi thành Xích Diên tiền bối, sớm đã bị hắn lừa dối sừng sốt một chút. Lúc đầu Hứa Nhược Bạch đều muốn coi là không đùa, chỉ nghe Mộ Dung Thanh lời nói xoay chuyển, bất quá, bản tọa cũng nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng có thể làm được trình độ gì. Đến cuộc này, bản tọa đáp ứng. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch biểu lộ sững sờ, lập tức trên mặt mang tới mấy phần ý mừng rỡ. Đa tạ sư tôn. Đa tạ sư tôn nhìn thấy hắn cái dạng này, không biết do vì cái gì, Mộ Dung Thanh trong lòng cũng sẽ có một loại cùng vui cảm giác. Hừ, đừng cao hứng quá sớm, chờ ngươi cái gì sau đó có thể lấy kia Định Tiên Châu lại cao hứng cũng không muộn, bản tọa cũng sẽ không giúp ngươi dừng một chút. Mộ Dung Thanh sau đó nói rằng, chờ bản tọa đem chuyện đều bàn giao xuống dưới lại xuất phát thử. Đa tạ sư tôn. Mộ Dung Thanh hướng về bên ngoài đi đến, lần trước rời đi Thiên Diễn Cung cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Ra ngoài đi một chút, nói không chừng đối tâm cảnh cũng có thể có chỗ tăng lên. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đại kiếp duyên cớ, những ngày qua, tâm tình của nàng rất rõ ràng lại càng dễ chấn động. Đại kiếp sắp tới, mọi thứ đều biến không thể khống. Bất quá, vấn đề tới, Hứa Nhược Bạch là từ đâu mà đến đâu? Hắn hẳn là cũng biết, cướp đoạt Định Tiên Châu thật là thập tử vô sinh chuyện. Có thể hắn nhưng như cũng lựa chọn đi. Hắn đến cùng lại là đang bảo vệ những thứ gì đâu? Từ trước đến nay cái gì đều có thể thôi diễn đi ra, nàng đụng phải loại tình huống này trong lòng cũng không khỏi có chút phiền muộn. Bất quá, nàng cũng không phải là chán ghét loại tâm tình này. Đối không biết hiểu rõ hơn một chút, kia nàng nắm trong tay đồ vật cũng liền càng nhiều một chút. Theo một loại khác phương diện bên trên, cũng coi là một loại tăng lên. So với đọc sách, nàng có vẻ như càng ưa thích tìm tòi nghiên cứu Hứa Nhược Bạch người này. Dù sao, trên sách được đến cuối cùng cảm giác cạn, văn tự nơi nào có một cái người sống sờ sờ cho người rung động càng lớn đâu. Ước chừng là sau nửa canh giờ, Mộ Dung Thanh liền đem chuyện đều cho bàn giao đi xuống. Sau đó liền trở về Thiên Thư Điện. Hứa Nhược Bạch lúc này còn ở lại chỗ này chờ lấy, nhìn hắn đi qua đi lại dáng vẻ, một bộ rất là dáng vẻ vội vàng. Mộ Dung Thanh nhịn không được nhả ra một câu, ngươi cứ như vậy vội vàng muốn đi chịu chết. Hứa Nhược Bạch cười cười, ta vốn là sẽ chết, kỳ thật ta cũng nghĩ nhìn xem, ta cuối cùng đến cùng làm được trình độ gì, thời gian đã tồn tại đồ vật là không thể nào cải biến. Nói cách khác, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào lấy cải biến nhân quả, khả năng chính là bởi vì hắn những ý nghĩ này, tương lai mới có thể biến thành như thế. Cho nên, cái kia còn có cái gì tốt nói? Hết sức nỗ lực, ngược lại sinh tử đã là chú định. Chương 509, ác giao chương 509, ác giao vốn là sẽ chết. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh trong lòng có chút không quá dễ chịu. Cái gì gọi là vốn là sẽ chết? Chính mình cũng không nhìn thấy tương lai của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể dự báo chính hắn tương lai không thành? Biết do muốn chết, vậy ngươi còn đi? Hứa Nhược Bạch khẽ lắc đầu, sợ hãi là sinh vật bản năng, nhưng dũng khí là nhân loại. Bài hát ca tụng Mộ Dung Thanh hừ một tiếng, cũng không phản bác nữa hắn. Vươn tay, bắt lấy Hứa Nhược Bạch bả vai. Hoàn cảnh chung quanh liền một hồi biến hóa, đợi đến Hứa Nhược Bạch kịp phản ứng thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Thiên Diễn Cung chân núi. Bên hai truyền đến Mộ Dung Thanh thanh âm, bản tọa sẽ không lộ diện, lại nhìn ngươi làm sao có thể vào tay kia Định Tiên Châu. Hứa Nhược Bạch nhìn quanh một vòng, cũng không có tìm được Mộ Dung Thanh thân ảnh. Trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ Mộ Dung Thanh đến cùng núp ở địa phương nào. Vừa mới tại Thiên Thư Điện thời điểm hắn cũng không nhàn rỗi, tra duyệt một chút liên quan tới Long Môn tin tức. Vượt Long Môn tính chất kỳ thật cùng tông môn thu đồ đại điện không sai biệt lắm. Trên bản chất là vì mở rộng Long tộc lực lượng. Long tính bản dâm, bởi vì cái này đặc hiệu, Long tộc tại bên ngoài lưu lại không ít loại. Huyết mạch dày một điểm có thể gọi tạp long, huyết mạch mỏng manh, cái kia có thể nói liền long đều không dính dáng. Nếu là đặt ở trước kia, Long tộc khẳng định là không lọt mắt những huyết mạch này mỏng manh giống loài. Nhưng thời đại đang biến hóa, Long tộc sinh dục xuất thấp, số lượng một mực tại giảm bớt. Mà nhân tộc càng thêm cường đại, cho nên mới sẽ xuất hiện Long môn loại bậc này. Nói đến, Long Ly cũng sống vạn năm lâu, theo lý mà nói nàng hiện tại hẳn là cũng tại mới đúng. Ân. Đoán chừng hiện tại Long Ly có lẽ còn là một cái ấu long. Cũng không biết chuyến này có thể hay không đụng phải nàng. Lời nói xe xa. Long môn cách mỗi 10 năm xuất hiện một lần, mà năm nay đúng lúc là năm thứ 10. Long môn sẽ ở phía Đông Hoàng Kim Hải phía trên xuất hiện, thời gian đại khái còn có 2 tháng, thời gian cũng là rất dư dả. Nhưng vấn đề là, hắn nên như thế nào tiếp cận Long môn đâu? Vượt Long môn là Long tộc thính hội, đến lúc đó quần Long tụ tập, không có Long tộc huyết mạch căn bản đừng nghĩ tham gia Vượt Long môn. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể ở ngoại vi đến một chút náo nhiệt. Muốn tới gần Long môn, chỉ có nắm giữ Long tộc huyết mạch mới được. Mà hắn một cái thuần chính nhân tộc, ở đâu ra cái gì Long tộc huyết mạch? Càng đừng đề cập còn muốn làm lấy những này Long tộc mặt đem Định Tiên Châu cho mang đi. Hứa Nhược Bạch nghĩ, dự định vẫn là đi trước kia Hoàng Kim Hải nhìn xem tình huống lại làm tính toán. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Nhược Bạch một mực tại đi đường, Mộ Dung Thanh thật giống như hoàn toàn biến mất như vậy, căn bản không có xuất hiện qua. Đi trên đường Hứa Nhược Bạch cũng nghe nói một chút tin tức, tựa như là nói, lần này Long Môn sẽ sớm một tháng xuất hiện. Bất quá, cụ thể là vì cái gì cũng không biết. Luôn cảm giác vùng duyên hải mùa mưa bỗng nhiên đến sẽ có chút quan hệ. Cũng chính bởi vì mùa mưa bỗng nhiên đến, đất liền địa khu cũng không ít địa phương phát hồng thủy. Những năm qua dâng nước thời điểm có phòng bị cũng còn tốt, năm nay chủ yếu là mọi thứ đều quá đột nhiên, một chút phòng bị đều không có. Bách tính dân chúng lầm than. Đụng phải lời nói Hứa Nhược Bạch tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, những cái kia không có đụng phải, hắn cũng không có cái năng lực kia đều có thể quản xuống tới. Một chỗ chùa miếu ở trong, chật hẹp trong chùa miếu, 7-8 người chen ở chỗ này. Trừ bỏ Hứa Nhược Bạch bên ngoài, những người này đều là phụ cận trong thôn cuối cùng còn sống sót người. Tiên trưởng, người đây là muốn hướng đi về hướng đông sao? Là có quyết định này vừa nghe đến Hứa Nhược Bạch nói muốn hướng phía đông đi, trong miếu người đều nhao nhao khuyên can lên Hứa Nhược Bạch. Không thể à, tiên trưởng, phía đông có một đầu ác giao, chúng ta thôn người đều bị nó ăn nghe vậy. Hứa Nhược Bạch nhíu mày, ác giao? Đúng à, kia ác giao cưới mây đạp gió, vài ngày trước cũng tới hai vị tiên trưởng, nhưng đều bị kia ác giao ăn mưa to là thiên tai, khả năng đại đa số tu tiên giả sẽ không quản. Nhưng ác giao thuộc yêu ma, tu tiên giả chạm yêu trừ ma bản này chính là chức trách của bọn hắn. Giao có huyết mạch của rồng, cái này bỗng nhiên toát ra cái gì ác giao đoán chừng cùng Long Môn có quan hệ. Vượt Long Môn sắp đến, chỉ có huyết mạch cùng thực lực cùng tồn tại mới có thể phóng qua Long Môn. Cái này giao long trắng trợn ăn người, chỉ sợ cũng là muốn nhân cơ hội này tăng lên một đợt tu vi, làm tốt Vượt Long Môn làm chuẩn bị. Không sao, bất quá là giao long mà thôi, chờ mưa nhỏ chút, các ngươi chạy hướng tây, tới Phong Châu thành liền an toàn dứt lời. Hứa Nhược Bạch một cái lắc mình liền biến mất ở nơi này. Rắn hóa giao, giao hóa rồng. Giao long cũng không tính là long, nhưng thể nội long tộc huyết mạch tương đối mà nói tính được là tương đối nồng hậu dày đặc. Chuyến này nhưng là muốn đi đối mặt những cái kia trần long, lúc này mới chỉ là giao long, mới cái nào đến đâu. Nước mưa còn tại rơi không ngừng, giống như là từ trên trời càng không ngừng hướng xuống đổ nước dường như. Loại trang diện này mưa to Hứa Nhược Bạch cũng là lần đầu đụng phải. Bầu trời cũng cực kỳ âm trầm, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Đại khái là hướng phía đông đi vội một cái chừng nửa canh giờ, Hứa Nhược Bạch cảm giác phạm vi bên trong đột nhiên cảm giác được có sinh vật nhanh chóng tới gần. Xuyên thấu qua màn mưa, xa xa nhìn sang loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu cùng loại là rắn như thế đồ vật tự mình hướng về bên này phi tốc tới. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, đối phương liền đi tới Hứa Nhược Bạch đằng trước. Đây là giao long. Trước mắt giao long, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân lân phiến đều mang mấy phần dữ tợn cảm giác, để cho người ta nhìn đều sẽ cảm giác phải có chút không thoải mái. Cái đồ chơi này có thể thành long, hay là hắn kiêm lịch đồ hóa rồng thời điểm nhìn xem thuận mắt điểm. Cái này giao long thở ra một bụng mây mù, miệng bên trong miệng nói tiếng người, tới thật đúng lúc, ngoan ngoãn để cho ta ăn, giúp ta phá cảnh quả nhiên là vì tăng lên cảnh giới. Đối phương cũng không có ẩn tàng khí tức, cái này giao long rõ ràng là thứ năm chi cảnh. Theo nó lời nói, hẳn là tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, chỉ sợ chỉ kém một tơ một hào liền có thể đột phá tới đệ lục cảnh. Nếu là tới đệ lục cảnh, Hứa Nhược Bạch khả năng sẽ còn thoáng tiên kỵ một hai. Nhưng cùng cảnh giới, hắn dám nói vô địch, ai dám nói bất bại. Phật môn kim thân vận chuyển, trên thân trong nháy mắt liền nổi lên kim mang. Cái này giao long trong mắt cũng là mang tới mấy phần kinh ngạc, Phật tu. Dẫn đầu phát Phật tu, cũng là hiếm thấy bất quá, một giây sau cái này giao long liền thấy Hứa Nhược Bạch sau lưng còn nổi lên một tôn hư ảnh. Yêu tộc có thể tu luyện tới nó cảnh giới này, bình thường đều sống không ít năm tháng. Sống được lâu, gặp nhiều, tự nhiên là nhận ra phía sau hắn hư ảnh là Nho Gia Thỉnh thần thuật. Cái này còn không chỉ, rất nhanh liền nhìn thấy Hứa Nhược Bạch trong tay ngưng tụ ra linh kiếm bên trên, nổi lên hồ quang điện. Phật môn kim thần, Thỉnh thần thuật, Vạn kiếm quyết. Cái này để cho giao long có chút ngạc bức, tiểu tử này đến cùng là lăn lộn đầu nào trên đường. Thế nào Nho Phật đạo ba nhà thuật pháp đều có. Mặc kệ, trước ăn lại nói, khí huyết như thế đủ, an khẳng định đại bổ. Chỉ cần đột phá đến đệ lục cảnh, đến lúc đó nhất định có thể phóng qua long môn, trở thành chân long. Nghĩ đến cái này, cũng không do dự nữa, mở ra miệng máu liền hướng phía Hứa Nhược Bạch tát tới. Chương 510, khống chế hai chữ chương 510, khống chế hai chữ từ một nơi bí mật gần đó Mộ Dung Thanh nhìn thấy Hứa Nhược Bạch dùng đến các loại thuật pháp về sau trong ánh mắt kinh ngạc có thể một chút không thể so với kia giao long thiếu. Đặc biệt là nhìn thấy Hứa Nhược Bạch trên người kim mang, người khác chưa quen thuộc, nhưng nàng có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Liền xem như đặt ở thời đại này, có thể đem Phật môn kim thân tu luyện tới hộ thể kim quang ngoại phóng, đó cũng là phượng mao lân giác. Đặt tới loại cảnh giới này không có chỗ nào mà không phải là Phật môn có danh tiếng tiên tiêu. Có thể nàng chưa từng có nghe nói qua có Hứa Nhược Bạch nhân vật này. Nàng cái này tiện nghi đồ đệ lai lịch thật đúng là một đoàn mê a. Hơn nữa, cái này Tử Tiêu thần lôi đều có thể để cho hắn sử dụng, Tử Tiêu thần lôi thuộc tiên đạo nắm trong tay kiếp lôi. Trừ phi là tiên đạo tán thành, không phải không có khả năng có thể vận dụng thứ này. Nhìn như vậy đến, hắn có độ tin cậy lại cao mấy phần. Ít ra, hắn không phải là đến phá hư thiên địa này trật tự một phương. Chỉ thấy Hứa Nhược Bạch khí thế trên người nhanh chóng kéo lên, các loại bờ UFF điệp ra về sau, khí thế đã hoàn toàn không giả kia giao long. Nhìn xem cái này giao long cắn qua tới miệng máu, Hứa Nhược Bạch đưa tay chính là một kiếm. Công bằng chạm tại cái này giao long răng nanh bên trên. Giao long mặc dù không phải long, nhưng đã có long hóa khuynh hướng. Nhục thân cường độ cùng lực lượng cũng không phải bình thường yêu ma có thể so sánh được. Hai cỗ cự lực đụng vào nhau, màn mưa đều giống như dừng lại như vậy một nháy mắt, tùy theo thì là một tiếng nổ mạnh to lớn. Cái này giao long cũng không nghĩ đến, tại nhục thân phía trên hắn sẽ thua bởi một cái nhân tộc. Cương đại lực đạo va chạm phía dưới, nó răng nanh đều giống như bung lỏng mấy phần, trái lại người trước mắt này tộc lại cùng một người không có chuyện gì như thế. Tốt xấu sống nhiều năm như vậy, nó cũng không ngốc, hôm nay đây coi như là đá trúng thiết bản. Giao long mở miệng nói, tiếp lấy đấu nữa sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương, đạo hữu không bằng như vậy coi như thôi như thế nào. Hứa Nhược Bạch chỉ là cười nhạt một tiếng, lưỡng bại câu thương. Ai cho ngươi lực lượng? Hắn cái này còn không có mở tuần thiên kiếm trận đâu, cái này nếu là mở tuần thiên kiếm trận, kia một giây có thể cho nó chặt thành tám đoạn. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói cái này. Giao long hướng phía bên trên bầu trời giống lên một tiếng, mưa tựa như dưới lớn hơn. Nước mưa xen lẫn huyết hồng sắc sương mù, chỉ là trong nháy mắt, cái này một mảng lớn khu vực đều bị mưa bụi nơi bao bọc. Huyết vụ này không chỉ đã cách trở ánh mắt, giống nhau sẽ còn cách trở cảm giác, trong không khí đều tản ra một cỗ mùi hôi thối, để cho người ta có một loại lại choáng lại cảm giác muốn nói. Ha ha, liền xem như cao hơn ta một cảnh giới người bị khốn ở ta huyết vụ trận ở trong kia đều ít nhất phải bị khống chế một phút, mà ngươi không đợi cái này giao long nói xong, trong huyết vụ một đạo hàn mang hiện lên, một giây sau, linh kiếm liền chạm tại cổ của nó chỗ. Giao long lời nói im bặt mà dừng, miệng còn mở ra, nhưng như thế nào đi nữa đều không phát ra được thanh âm nào. Trước khi chết nó trong mắt đều mang mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Huyết vụ trận vì sao không dùng được nữa nha? Hứa Nhược Bạch tán đi trong tay linh kiếm, nhàn nhạt nói một câu, thật có lỗi, vừa mới không nghe rõ, ngươi có phải hay không nói khống chế hai chữ này? Nói đùa, hắn tính bền dẻo đại vương có thể bị khống chế lại, cái kia còn có thể để tính bền dẻo đại vương sao? Đặc biệt vẫn là mang theo tịnh hóa tính bền dẻo đại vương. Ác giao vừa chết, huyết vụ cũng dần dần tán đi, rất nhanh liền khôi phục bình thường màn mưa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm lý tác dụng, vẫn là nguyên nhân gì khác. Coi như dùng tịnh thân thuật, vẫn là cảm giác trên người có một loại xú xú cảm giác. Nhìn xem cái này đã bị chém thành hai đoạn giao long, Hứa Nhược Bạch bấm một cái pháp quyết, một đoàn linh hỏa chống rông giấy lên, đem cái này giao long cho thiêu đốt hầu như không còn. Trong không khí dâng lên một vệt hắc khí, tùy theo một đạo công đức chi lực bay về phía Hứa Nhược Bạch. Cảm thụ một chút cái này công đức chi lực lượng, so bình thường ngụy Phật đều muốn hơn rất nhiều, xem ra cái này ác giao ngày bình thường cũng không có bất làm chuyện ác. cũng coi là vì dân trừ hại. Đem cái này ác giao xử lý sạch sẽ sau, Hứa Nhược Bạch liền định tìm cái địa phương thật tốt thanh tẩy một chút. Vừa muốn đi, trước người liền xuất hiện một thân ảnh. Không phải người khác, chính là mấy ngày nay tựa như là hoàn toàn biến mất không thấy Mộ Dung Thanh. Sư tôn. Mộ Dung Thanh nhàn nhạt hỏi, ngươi cái này Phật môn kim thân là từ đâu mà đến? Một vị Phật tu truyền thụ cái này, nhường Mộ Dung Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, đã đều đem Phật môn kim thân chuyển cho hắn, vì sao không có đem hắn thu nhập Phật môn? Trước đó Mộ Dung Thanh còn cảm thấy Hứa Nhược Bạch rất phổ thông. 20 tuổi hóa thần kỳ, dựa vào thiên tài địa bảo loại hình đồ vật rất dễ dàng liền có thể trồng lên đi. Nhưng Hứa Nhược Bạch căn cơ cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không giống như là dựa vào thiên tài địa bảo trồng lên đi. 20 tuổi có thể tới tình trạng này, có thể nói trên cơ bản tìm không thấy. Có lẽ nhường hắn tại tu luyện chút năm tháng, nói không chừng cái này có thể đối phó những cái kia long tộc. Nhưng thiên tài chỉ có trưởng thành kia mới gọi là thiên tài. Hóa thần kỳ thực lực đối phó giao long vẫn được, nhưng đối phó với chân long, kia thật không đủ đối phương một cái tay đánh. Ngươi cũng là phúc duyên thâm hậu, bất quá, nếu là không có điểm khác thủ đoạn lời nói, muốn lấy kia Định Tiên Châu không khác si tâm vọng tưởng dứt lời, Mộ Dung Thanh liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hứa Nhược Bạch có chút không nghĩ ra gãi đầu một cái. Thế nào đống nhiên hỏi Phật môn kim thân? Hứa Nhược Bạch tại Thiên Thư Điện đã hiểu qua thời gian này tiết điểm một chút lịch sử. Liền xem như vạn niên tiền, Phật môn kim thân đồng dạng cũng là Phật môn chủ tu công pháp một trong. Cũng không phải là cái gì vô cùng đặc thù Phật môn công pháp a. Đương nhiên, vì cái gì hỏi Phật môn kim thân, tự nhiên là có trong đó nguyên nhân đặc biệt. Chỗ tối Mộ Dung Thanh nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm Hứa Nhược Bạch, tựa hồ là mong muốn đem Hứa Nhược Bạch nhìn thấu dường như. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không có năng lực này. Thấy Hứa Nhược Bạch động, nàng cũng yên lặng đi theo phía sau. Chỉ thấy Hứa Nhược Bạch dừng ở một con sông đằng trước. Mộ Dung Thanh có chút hiếu kỳ, em đẹp thế nào dừng ở cái này hà tiền đầu? Chẳng lẽ cái này trong sông có gì đó quái lạ? Mộ Dung Thanh vẫn không quên cảm giác một chút cái này trong sông có đồ vật gì. Thật là, có vẻ như cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Ngay tại Mộ Dung Thanh nghi hoặc lúc, Hứa Nhược Bạch đột nhiên giải khai dây thắt lưng, trừ bỏ quần cộc tử bên ngoài, hơi quần áo không còn một mảnh. Mộ Dung Thanh biểu lộ đều có chút ngây dại, đừng nhìn nàng sống lâu như vậy, nhưng nàng theo lúc còn rất nhỏ liền vào tiên diễn cung. Chỉ cần thôi diễn liền có thể biết chuyện thiên hạ, trên cơ bản đều không thế nào đi ra ngoài. Giống như là cảnh tượng như thế này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có chút mất tự nhiên nghiêng đi ánh mắt, nhưng đột nhiên nhớ tới, chức trách của nàng chính là đến xem hắn. Nếu là không nhìn chằm chằm hắn lời nói, ai biết hắn có thể hay không âm thầm bố trí xuống thủ đoạn gì đến phá hư thiên địa trật tự. Ân, vì thiên địa trật tự, chỉ có thể cố mà làm nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là, Hứa Nhược Bạch cũng không có muốn tiếp tục thoát dự định, xếp bằng ở trong nước, hình như là đã vận hành lên công pháp. Rất nhanh liền thấy được bên cạnh hắn bước ra màu đỏ sương mù. Mộ Dung Thanh lúc này mới kịp phản ứng hắn làm cái gì vậy? Nhìn xem nước mưa nhỏ xuống tại cái kia tráng kiện trên nửa người trên, Mộ Dung Thanh đang suy nghĩ, đây có phải hay không là trong sách nói tới ướt thân hấp dẫn chứ? Đợt, tháng này tạm thời chỉ có thể một ngày một canh, đợi tháng sau khôi phục lại xong cảng, chủ yếu là muốn chỉnh lý một chút suy nghĩ, cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Chương 511, thiên sứ người đầu tư. Chương 511, thiên sứ người đầu tư. Trong sông, Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ đến thể nội vậy mà chẳng hiểu ra sao hấp thu nhiều như vậy huyết vụ. Cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ thật đúng là lấy nó nói. Đem huyết vụ theo thể nội bài xuất về phía sau, Hứa Nhược Bạch lúc này mới một lần nữa mặc vào quần áo. Hắn cũng là không thèm để ý Mộ Dung Thanh nhìn thấy cái gì, chủ yếu là tại quan niệm của hắn bên trong, xuyên quần cộc tử giã lặng kia là vô cùng bình thường chuyện. Còn nữa nói, Mộ Dung Thanh dù sao cũng là thanh minh thần quân, cũng không thể không biết liêm sỉ nhìn chằm chằm vào hắn a. Mưa vẫn tại hạ, vượt long môn sắp đến, giống như là ác giao loại tình huống này khẳng định không phải số ít. Muốn tham gia vượt long môn, đầu tiên thể nội phải có long tộc huyết mạch, mà hắn thuần khiết đều nhân tộc khẳng định là không có cách nào tham gia nguyệt long môn. Suy tư một lát, trong đầu rất nhanh liền có ý tưởng hay. Hắn không thể vượt long môn, tìm có thể vượt long môn cùng ngày làm người đầu tư không phải tốt sao? Sớm biết vừa mới liền không khoảnh khắc giao long. Dựa theo hình thái mà tính lời nói, giao long thể nội long tộc huyết mạch so với cái khác chủng tộc khẳng định là muốn nồng hậu dày đặc một chút. Thành công vượt long môn sát suất cũng biết cao chút, chỉ cần trách móc đối phương vượt long môn thời điểm, thừa cơ mang đi long môn bên trên Định Tiên Châu là xong. Đương nhiên, việc ác giao cũng không phải cái gì đồ tốt, coi như hợp tác, 99% sát suất sẽ phản bội. Chỉ là, đi đâu đi tìm có long tộc huyết mạch còn sẽ không phản bội đây này. Tuy nói cổ nói là một loại rất tốt khống chế thủ đoạn của đối phương, nhưng nếu như phóng qua long môn, kia thể nội cái khác huyết mạch tỷ lệ lớn sẽ bị tịnh hóa rơi. Cổ trùng đương nhiên cũng ở trong đó. Cho nên, coi như lựa chọn cổ trùng khống chế có vẻ như cũng không cái gì chứng dụng, cái này lựa chọn phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Liền không có đơn giản lại nhanh chóng tìm kiếm phương pháp sao? Có, huynh đệ, có. Chỗ tối Mộ Dung Thanh nhìn thấy Hứa Nhược Bạch lại đi trong sông đi đến, trong lòng có chút hiếu kỳ hắn đây cũng là muốn làm gì. Chỉ thấy tay hắn hướng trong sông tiện tay chụp tới, trong tay rất nhanh liền xuất hiện một con cá. Đại khái là bắt ba bốn đầu Hứa Nhược Bạch lúc này mới một lần nữa về tới trên bờ. Nhưng Mộ Dung Thanh không nghĩ tới chính là Hứa Nhược Bạch vậy mà tìm chỗ ốc xá liền trong phòng bắt đầu nướng cá. Nướng nướng, trong miệng hắn đông nhiên nói rằng, sư tôn, ngươi có muốn hay không đến nếm thử? Mộ Dung Thanh chần chờ 2 giây, sau đó liền xuất hiện ở cái này ốc xá ở trong. Tu tiên giả không ăn phàm tục chi vật, cùng nó ăn những này, không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào thắng được đánh cuộc. Hứa Nhược Bạch cười cười, sau đó nói, sư tôn, ngươi liền không hiếu kỳ cái này cá nướng là mùi vị gì sao? Vốn là không hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy Hứa Nhược Bạch trên mặt cái này có chút vi diệu ý cười, Mộ Dung Thanh đông nhiên cũng có chút tò mò. Thấy Hứa Nhược Bạch đem cá nướng đưa tới trước người của nàng, Mộ Dung Thanh do dự 2 giây vẫn là nhận lấy. Tốt xấu cũng kêu sư tôn của nàng, đồ đệ hiếu kính sư tôn nơi nào có cự tuyệt đạo lý. Bất quá, vẫn là mở miệng nói chuyện để chuyển hướng, ngươi thật là có ý định gì? Hứa Nhược Bạch cũng không có giấu giếm Mộ Dung Thanh dự định. Sau đó mở miệng nói, đích thật là có ý tưởng, ta bản thân là không có long tộc huyết mạch, rất khó có thể tới gần kia Long Môn, cho nên ta muốn tìm có long tộc huyết mạch giống loài tới giúp ta đoạt được kia Định Tiên Châu. Mộ Dung Thanh vẻ mặt đều cổ quái mấy phần. Ý tưởng này không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Có thể phóng qua Long Môn, vậy coi như là long tộc. Tiên đồ có thể nói một mảnh quang minh. Nào có sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng giúp người ngoài tới đối phó long tộc đạo lý. Chỉ nghe Hứa Nhược Bạch mở miệng nói, chỉ cần tìm được cùng long tộc có thủ, còn thân phụ long tộc huyết mạch giống loài, kế hoạch này hẳn là đi đến thông. Mộ Dung Thanh cắn nhẹ trong tay cá nướng, sau đó thản nhiên nói, ha ha, có long tộc huyết mạch sinh vật nhiều vô số kể, ngươi liền phân biệt long tộc huyết mạch thủ đoạn đều không có. Nếu muốn tìm tới như lời ngươi nói giống loài không khác mò kim đáy biển bất quá. Rất nhanh Mộ Dung Thanh liền chú ý tới Hứa Nhược Bạch nhìn chằm chằm. Ánh mắt của nàng, miệng bên trong nuốt cá nướng thịt động tác đều dừng lại một chút. Tiểu tử này, sẽ không phải. Sư tôn, ngài trên thông thiên văn dưới dành địa lý, mánh khóe thông thiên, chỉ là thôi diễn chút chuyện nhỏ này, hẳn là chỉ là nhiều nước chuyện a. Mộ Dung Thanh hừ lạnh một tiếng, bản tọa nói qua sẽ không xuất thủ giúp cho ngươi ngài nhìn, cái này cá nướng không đợi Hứa Nhược Bạch nói xong, Mộ Dung Thanh liền cắt ngang hắn, muốn ăn bản tọa tiện tay liền có thể bắt được, có ăn hay không đạt được cái này cá nướng, cùng ngươi một chút quan hệ không có. Mơ tưởng cầm việc này đến áp chế bản tọa Hứa Nhược Bạch nhỏ giọng nhả dánh một câu, cái gì một chút quan hệ không có. Đây chính là cua qua ta nước tắm cá đâu Mộ Dung Thanh. Nếu là Mộ Dung Thanh khả năng giúp đỡ một chút hắn, cái kia có thể giảm bớt không ít công phu. Nhưng đối phương không nguyện ý giúp hắn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ánh mắt có chút rủ xuống, nhìn về phía trước mắt đống lửa. Trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy Mộ Dung Thanh nói rất đúng. Nếu muốn tìm tới điều kiện phù hợp kia thật không khác mò kim đáy biển. Bất quá, nếu như thần cách thật sự là hắn mang đi lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn khẳng định là đạt được Định Tiên Châu. Cho nên có tầng này cố định nhân quả quan hệ tại, bằng vào chính hắn cũng hẳn là có thể tìm tới mục tiêu giống loại a. Nhìn xem túi đầu đối với đống lửa ngẩn người Hứa Nhược Bạch, Mộ Dung Thanh hơi nhíu lên lông mày. Hắn đây là tại suy nghĩ gì? Sẽ không phải là bởi vì chính mình không có giúp hắn, cho nên khó quá a. Lòng người có thể so sánh sách khó hiểu hơn được nhiều. Mộ Dung Thanh trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Chức trách của nàng là vì giữ gìn thiên địa trật tự, mà Hứa Nhược Bạch người mang Tử Tiêu Thần Lôi, không hề nghi ngờ là thiên đạo chỗ tán thành thậm chí là chọn chúng tồn tại. Nói cách khác, hắn lời nói hắn muốn đối kháng đại kiếp sự tình, có thể là thật. Chỉ là có chút không nghĩ ra, cái này đại kiếp cùng thần cách ở giữa lại có gì trở quan hệ đâu. Bất quá, đã Hứa Nhược Bạch đồng dạng cũng là vì giữ gìn này phương thiên địa, kia nàng lẽ ra nên cho Hứa Nhược Bạch trợ giúp. Trầm ngâm một lát, trong tay bấm một cái pháp quyết. Rất nhanh trong lòng liền có đáp án. Mùa mưa sớm cùng đông nam phương hướng xuất hiện biến cố có quan hệ, người hướng bên kia đi, cũng có thể có thu hoạch. Hứa Nhược Bạch ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Trong mắt đều lóe ra mấy phần ánh sáng. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Mộ Dung Thanh khẽ hừ một tiếng, có chút nghiêng đi đầu. Nâng tay lên bên trong cả nướng, miệng thảo luận nói, cũng không tính ăn không ngươi cá nướng dứt lời, liền theo bản năng hướng cá nướng tắt tới. Bất quá, rất nhanh nàng liền dừng lại. T. Vừa mới hắn giống như nói con cá này cua qua hắn nước tắm. Đây chẳng phải là nói, nàng gián tiếp uống Hứa Nhược Bạch nước tắm. Nhìn Hứa Nhược Bạch còn tại nhìn chằm chằm nàng. Mộ Dung Thanh cuối cùng vẫn cắn đi lên. Ân. Trước đó đều đã nên qua, hiện tại không ăn, ngược lại là nhường Hứa Nhược Bạch suy nghĩ nhiều. Dứt khoát coi như chuyện gì đều không có xảy ra, đây mới là tối ưu hiểu. Thầy không nước tắm trước để một bên, không thể không thừa nhận, cái này cá nướng thật đúng là ăn thật ngon. Chương 512, cá vàng chương 512, cá vàng có chính xác phương hướng, vấn đề này liền dễ làm nhiều. Một đường hướng về đông nam đi, đại khái là đuổi đến một canh giờ đường liền đụng phải một cái tu tiên giả đội ngũ. Một đoàn người cảnh giới tối cao cũng là mới kim đăng kỳ, nghe bọn hắn lời nói đại khái chính là xuống núi đến trạm yêu trừ ma. Cái này còn tốt bọn hắn đi phương hướng không phải trước đó kia giao long bên kia, không phải đoán chừng đã sớm đoàn diện. Vượt Long Môn sắp đến, yêu ma nổi lên bốn phía, nghe nói long tộc bên kia giống như cũng xảy ra chút đừng rẽ, ai. Thật đúng là thời buổi rối loạn long tộc bên kia xảy ra sự cố. Sư Minh, cái gì đường rẽ a? Cùng Vượt Long Môn có quan hệ sao? Kia bị gọi là Sư Minh nam tử khẽ lắc đầu, tựa như là nói hóa long chỉ gặp ngoại tặc, thiếu đi đại lượng hóa rồng dịch, toàn bộ long tộc đều phát xuống lệnh truy nã, muốn đem đối phương bắt trở về ải. Việc này làm sao nghe được như thế kỳ quặc? Hóa long chỉ còn có thể bị trộm tặc. Người đàn ông này núi bay, ai biết được? Tốt, lại chẳng hai cái yêu ma liền có thể trở về giao nộp, cái này mưa rơi, cũng không biết lúc nào thời điểm là cái đầu Hứa Nhược Bạch cũng cảm thấy vấn đề này quá mức kỳ hoặc điểm. Hắn ở trong sách thấy qua, bên trong hóa rồng dịch có thể trực tiếp tăng lên long tộc thực lực. 100 năm mới có thể ngưng kết ra một dọn. Chỉ có tại đặc thù thời điểm mới có thể đem cái này hóa rồng dịch lấy ra ban thưởng cho tộc nhân. Có thể thấy được cái này hóa long chỉ đối với long tộc mà nói là bực nào địa phương trọng yếu. Mà như vậy a địa phương trọng yếu lại gặp ngoại tặc, long tộc xảy ra chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Hắn tương đối quan tâm là cái này cái gọi là ngoại tặc sẽ có hay không có long tộc huyết mạch đâu. Hóa rồng dịch chỉ đối có long tộc huyết mạch giống loài có hiệu quả. Mà bây giờ cái này ngoại tặc còn bị long tộc truy nã, nói là cựu địch cũng không quá đáng. Suy tư một lát, Hứa Nhược Bạch liền không có lại đi theo đám bọn hắn đội ngũ về sau, mà là tiếp tục hướng về đông nam phương hướng đi đến. Đông nam phương, kia ngoại tặc ngay tại đông nam biển. Vừa vặn cung ứng Mộ Dung Thanh lời giải thích, đoán chừng đây chính là hắn muốn tìm mục tiêu. nếu để cho Long tộc trước một bước bắt được nó, vậy coi như không đùa. Nơi này cách Đông Nam biển cũng không xa, một đường đi bộ, đại khái là bỏ ra hơn một canh giờ thời gian liền thấy được biển cả. Xa xa còn có thể nhìn thấy trên bầu trời xoay quanh Long tộc. Cái này chính thống Long tộc nhìn chính là không giống, uy vũ khí phách, hoàn toàn không phải kia giao long có thể so với được. Nhưng so với Long Ly chỗ huyền hóa Kim Long đến xem, vẫn là kém chút ý tứ. Nói trở lại, Long Ly tại Long tộc đến cùng là thân phận gì đâu? Nàng nói nàng huyết mạch không thuần, là tạp long. Nhưng những này long nhìn qua có vẻ như còn không có Long Ly thuần dáng vẻ a. Bất quá, tạp long thuyết pháp này là dùng đến phân chia chân long cùng vượt long môn tới Long tộc. Liền xem như thành công gia nhập Long tộc, vậy cũng sẽ chia làm tam lục cửu đẳng. Dựa theo Long Ly trình độ lời nói, làm gì cũng là tạp long bên trong tiên kiêu một hàng đi. Những này Long tộc xoay quanh tại trên mặt biển, rất rõ ràng tựa như là đang tìm kiếm lấy thứ gì. Không hề nghi ngờ, cái này siêu tầm đoán chừng chính là cái kia ngoại tặc. Mặc dù không biết rõ kia ngoại tặc hình dạng thế nào, nhưng đoán chừng chính là tại một vùng hải vực này bên trong. Hứa Nhược Bạch mở ra che trời quyết, tiềm nhập nước biển ở trong. Long tộc cùng nhân tộc không phải đối phó. Nếu là bị những cái kia Long tộc phát hiện lời nói, nói không chính xác liền thuận tay cho hắn giết. Chui vào nước biển ở trong về sau, Hứa Nhược Bạch liền cũng bắt đầu tìm tòi lên. Sinh vật trong biển vẫn là thật nhiều. Khả năng cũng cùng vượt Long môn sắp đến có quan hệ, các loại loài cá đều lộ ra cực kỳ sinh động. Bất quá, vấn đề tới, hắn không biết do kia ngoại tặc hình dạng thế nào, là giao long đâu, vẫn là ngư long đâu, vẫn là cái gì loại hình hắn căn bản không biết rõ. Dạng này tìm không phải là mò kim đáy biển sao? Hơn nữa còn là đúng nghĩa biển cả vớt kim trầm. Sư tôn, ngươi vẫn còn chứ? Rất nhanh bên thai liền chuyển đến Mộ Dung Thanh thanh âm. Ngươi sẽ không còn muốn nhường bản tọa hỗ trợ a? Mộ Dung Thanh thân ảnh một giây sau liền hiện lên ở hắn đằng trước. Mặc dù là ở vào nước biển ở trong, nhưng Mộ Dung Thanh quần áo cũng không có bất kỳ cái gì ướt nhẹp dấu hiệu, tựa như là trùng quanh dòng nước đều bị tách rời ra dường như. Sư tôn, giúp đều rút, liền giúp đến cùng tôi. Lúc đầu lập xuống đánh cuộc thời điểm là nói qua không cần Mộ Dung Thanh hỗ trợ. Hiện tại nhiều lần xin giúp đỡ Mộ Dung Thanh khẳng định sẽ có vẻ thật mất mặt, nhưng mặt mũi có làm được cái gì? Hắn chỉ muốn mau chóng đem thần cách thu thập, sư tỷ các nàng vẫn chờ hắn trở về đâu. Mộ Dung Thanh cũng không nghĩ đến Hứa Nhược Bạch vậy mà lại dạy như vậy ra mặt. Mà thôi, xem ở Phật môn kim thân phân thượng, liền sẽ giúp hắn một lần. Ngươi muốn hỏi cái gì? Những cái kia Long tộc truy nã ngoại tặc hình dạng thế nào? Cá vàng cá voi. Cá voi hình thể có vẻ như thật lớn, cái kia hẳn là rất tốt tìm mới đúng, thế nào những cái kia Long tộc tìm lâu như vậy đều không tìm được. Kế tiếp bản tọa sẽ không lại xuất hiện, đừng nghĩ lấy lại xin giúp đỡ bản tọa dứt lời, Mộ Dung Thanh liền biến mất. Hứa Nhược Bạch cảm thấy à, người sư tôn này ít nhiều có chút nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cái này chung đụng lâu về sau liền sẽ phát hiện, kỳ thật Mộ Dung Thanh vẫn là thật dễ nói chuyện. Sau đó Hứa Nhược Bạch một bên buông ra cảm giác, một lần hướng về trong biển bơi đi. Cũng là khóa chặt tới không ít đáy biển quái vật khổng lồ, nhưng vấn đề là, những quái vật khổng lồ này giống như cũng không phải là hắn muốn tìm cá voi. Còn nữa nói, trộm lấy cái gọi là hóa rồng dịch, luôn không khả năng là bình thường loài cá a. Một mực hướng đáy biển du, cũng không biết xâm nhập nhiều ít khoảng cách, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới mục tiêu. Cái này đi đâu đi tìm cái này cá voi a? Hứa Nhược Bạch ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới nước sâu chỗ trong hắc ám lóe lên một vệt kim quang. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Hứa Nhược Bạch cho bắt được. Ân, đây là cái gì? Tạm thời cũng tìm không thấy cá voi, Hứa Nhược Bạch liền hướng phía kim quang kia lóe lên địa phương bơi đi. Không nghĩ tới cái này đáy biển phía dưới lại còn có một đạo khe nước lớn. Lấy Hứa Nhược Bạch thị lực, rất nhanh liền thấy được kia khe nước bên trong bảy cá phía dưới cất giấu một đầu kim sắc cá con. Ân, cá vàng. Không thể nói là kim sắc kim a. Những này loài cá tựa như là tại yểm hộ cái này cá vàng dường như, dày đặc tại nó phía trên. Nếu không phải du động thời điểm để lộ ra một chút khe hở, Hứa Nhược Bạch thật đúng là không phát hiện được cái này cá vàng tồn tại. Đoán chừng có thể tránh thoát những cái kia Long tộc điều tra, cũng là thông qua loại thủ đoạn này a. Có che trời quyết tại, Hứa Nhược Bạch tới gần cũng không làm kinh động những này loài cá. Rất thuận lợi liền đi tới bảy cá phía dưới, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt cá vàng. Màu vàng kim nhạt lân phiến bao trùm toàn thân, Hứa Nhược Bạch chưa bao giờ từng nghĩ đẹp mắt cái từ này có thể hình dung tại một con cá trên thân. Như thế nhường Hứa Nhược Bạch nhớ tới Long Ly trên người lân phiến, cũng là kim sắc, bất quá, Long Ly trên người kim sắc cùng trước mắt cái này màu vàng kim nhạt có thể hoàn toàn không giống. Cái này cá vàng cũng không có động tác, mà là dừng lại tại trên một tảng đá, hình như là đang nghỉ ngơi. Hứa Nhược Bạch cũng không suy nghĩ nhiều, thừa dịp nó không chú ý, bắt lại cái này cá vàng. Chương 513, Hứa Nhược Bạch cũng không biết cái này cá vàng có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Truyền âm nói, ngươi cũng không muốn bị những cái kia Long tộc phát hiện ra a. Nghe được Hứa Nhược Bạch nghe được lời này, cái này cá vàng lập tức liền đình chỉ vùng đây. Nhìn như vậy đến, cái này cá vàng quả nhiên là hắn muốn tìm mục tiêu. Ta có thể giúp ngươi tránh thoát Long tộc truy sát, điều kiện tiên quyết là phải giúp ta một điểm nhỏ bận bịu. Cái này cá vàng nghe hiểu tiếng người, rất hiển nhiên đã mở linh trí. Một đôi mắt cá nhìn chằm chằm Hứa Nhược Bạch, cũng không có tùy tiện bằng lòng, tựa như là đang chờ Hứa Nhược Bạch nói muốn giúp gấp cái gì. Hứa Nhược Bạch sau đó nói rằng, biết Long môn a. Biết liền gật đầu, cá vàng nhỏ nhẹ gật đầu. Ta cần ngươi đi tham gia vượt Long môn, thừa cơ đoạt lấy Long môn phía trên Định Tiên Châu. Nghe vậy, cá vàng nhỏ vừa mới còn tại gật đầu, động tác lập tức liền giống trống lúc lắc dường như điên cuồng lắc đầu. Nó lại không đốc, Long tộc ngay tại truy na nó. Cái này nếu là đi tham gia vượt Long môn, chỉ sợ một giây trước tham gia, một giây sau liền bị bắt. Còn muốn nó đi đoạt cái gì Định Tiên Châu, cái này không phải để nó trốn qua truy sát, rõ ràng là để nó đi chịu chết. Ta có biện pháp cho ngươi đi vượt Long môn, đến lúc đó không chỉ có thể để ngươi hóa rồng, còn có thể để ngươi trốn qua long tộc truy sát, một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm. Vừa nghe đến hóa rồng hai chữ này, cá vàng nhỏ động tác lắc đầu lập tức đều ngừng lại. Một đôi mắt to nhìn qua Hứa Nhược Bạch, tựa như là đang hỏi hắn đây là thật hay giả. Không lừa ngươi, ta đối thiên đạo thể đều đúng thiên đạo thể, hẳn không phải là đang gạt nó a. Cá vàng nhỏ nội tâm đều sinh ra một tia lung lay. Thấy thế, Hứa Nhược Bạch tiếp lấy lắc lư nói, những cái kia long tộc một mực bồi hồi trên mặt biển, ngay cả ta đều có thể tìm tới ngươi, trốn ở cái này sớm muộn sẽ bị những cái kia long tộc phát hiện, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Mấy ngày nay trốn đông trốn tây, nhiều lần đều kém chút bị phát hiện. Cá vàng nhỏ cũng biết lại tiếp tục như thế chỉ sợ cũng không tránh được bao lâu. Có vẻ như nó hiện tại con đường duy nhất tử chính là tin tưởng cái này trước mắt đột nhiên xuất hiện nhân tộc nam tử. Do dự hai giây, cá vàng nhỏ cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Vậy ta chuyển cho ngươi một tiên pháp quyết, chờ ngươi học xong sau, ta liền muốn dẫn ngươi rời đi nơi này. Dứt lời, Hứa Nhược Bạch đầu ngón tay điểm vào cá vàng nhỏ trên đầu, đem che trời quyết truyền thụ cho nó. Cái này che trời quyết không hạn chế giống loài, đã như vậy, vậy cái này cá vàng nhỏ chỉ cần thông nhân tính lời nói, khẳng định cũng có thể học được. Cá vàng nhỏ nộ tính cũng không tệ lắm, bỏ ra đại khái một hai canh giờ về sau liền có thể vận dụng cái này che trời quyết. Đem che trời quyết mở ra về sau, khí tức trong nháy mắt liền giấu kín không còn một mảnh. Cá vàng nhỏ lúc này mới xác định, trước mắt nam tử này cũng không có lừa nó. Chỉ bằng vào cái này pháp quyết, nó liền đã có thể trốn qua những cái kia long tộc thái mắt. Pháp quyết ngươi cũng học xong, rộng mở tâm thần, để cho ta gieo xuống nô ấn, không phải ta sợ ngươi tạm thời phản bội. Nghe được nô ấn hai chữ này, cá vàng nhỏ lại lắc đầu. Cá vàng vĩnh bất vi nô. Cái này nếu như bị gieo xuống nô ấn, vậy tương đương là đánh mất tự do. Hứa Nhược Bạch sau đó nói rằng, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, để cho ta gieo xuống nô ấn, cái thứ hai, đem ngươi làm thành chặt tiêu đầu cá cá vàng nhỏ. Chặt tiêu đầu cá là cái gì? Thế nào nghe cũng cảm giác rất đáng sợ. Yên tâm đi, ta chỉ là vì bảo đảm đến lúc đó ngươi cầm tới Định Tiên Châu thời điểm sẽ đem giao cho ta mà không phải tạm thời phản bội. Ta có thể đối thiên đạo thể, không biết dùng cái này nô ấn đối ngươi làm cái gì, kỳ thật nó vừa mới hoàn toàn chính xác nghĩ tới muốn chạy trốn dự định, dù sao, có cái này pháp quyết liền đã có thể tránh thoát long tộc lục soát. Nhưng bây giờ tình huống này, người trước mắt này tộc nam tử linh kiếm đều lộ ra tới, cái này nếu là không đồng ý, một giây sau đoán chừng liền bị chặt thành chặt tiêu đầu cá. Đành phải nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Hứa Nhược Bạch vươn tay, lang không ấn xuống tại cá vàng nhỏ chô mi tâm, rất nhẹ nhàng liền đem nô ấn cho gieo. Dùng cổ trùng khống chế khả năng đến lúc đó sẽ bị Định Tiên Châu tịnh hóa rơi. Nhưng cái này nô ấn cũng không phải là thuộc về là huyết mạch loại hình đồ vật, hẳn là sẽ không bị tịnh hóa rơi. Bất quá, nô ấn cũng có hạn chế. Nếu như đối phương cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều lời nói, cái này nô ấn chẳng khác nào là không có hiệu quả. Liên lấy cái này cá vàng nhỏ cảnh giới bây giờ đến xem, cũng là không cần quá lo lắng điểm này. Ngược lại chỉ cần đến lúc đó có thể cầm tới Định Tiên Châu là được. Đằng sau chính là giải trừ cái này nô ấn cũng chưa hẳn không thể. Đi thôi, ta dẫn ngươi lên trước bờ bên này, những cái kia long tộc điều tra tương đối nghiêm, trước mang theo cái này cá vàng nhỏ rời đi nơi này. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm lại dẫn nó đi Hoàng Kim Hải. Đến lúc đó còn phải sớm đi bố cục, không phải chỉ bằng vào cái này cá vàng nhỏ lời nói, kế hoạch chỉ sợ cũng rất khó thành công. Bị gieo xuống nô ấn về sau, giữa hai người cũng nhiều một tầng liên hệ. Cá vàng nhỏ có thể cảm giác được Hứa Nhược Bạch cũng không có yếu hại nó ý tứ. Cá vàng nhỏ cũng không có kháng cự, tùy ý Hứa Nhược Bạch đưa nó nhét vào vạt áo ở trong. Có che trời quyết tại, một người một cá rất nhẹ nhàng liền rời đi cái này hải vực. Rời đi mặt biển về sau, cá vàng nhỏ tại nơi ngực của hắn dò ra một cái đầu nhỏ. Nhìn phía xa trên bầu trời lượn vòng lấy long tộc, bị dọa đến lại rụt trở về. Tựa như là bị dọa phát sợ dường như, toàn bộ thân thể đều đang phát run. Hứa Nhược Bạch cũng đã nhận ra cá vàng nhỏ dị dạng, vươn tay vớt vớt ngực, thoáng trấn an một chút nó. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này cá vàng nhỏ nhát gan như vậy, còn dám đi trộm hóa dòng dịch. Đốt, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cấp đoạt Định Tiên Châu, ban thưởng một lần điện tàng rút thưởng số lần. Hứa Nhược Bạch lúc này mới phát hiện, hệ thống bảng thanh nhiệm vụ đã đổi mới. Trước đó vẫn là ban thưởng nhiệm vụ điểm, không nghĩ tới bây giờ ban thưởng trực tiếp đổi thành rút thưởng khoán. Bất quá, cái này điện tàng lại là cái gì ý tứ đâu? Hướng về đất liền đi, đại khái là bỏ ra khoảng một canh giờ tới một chỗ đã chuyển trống không trong thôn đầu. Tốt, ngươi có thể hiện ra nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, cá vàng nhỏ lúc này mới một lần nữa đem đầu ló ra. Trái xem phải xem, xác định không có những cái kia long tộc thân ảnh lúc này mới theo Hứa Nhược Bạch trong ngực nhảy ra ngoài. Một cái bật lên liền đâm vào một bên giếng nước ở trong. Có đói bụng không? Muốn hay không cho ngươi bắt hai cái cá con ăn? Dưới mặt nước, cá vàng nhỏ lộc cộc phun ra mấy cái bọt khí, tựa như là đang nói nó muốn ăn. Trong lòng cũng là đang suy nghĩ, đầu năm nay cho người làm nô lệ còn có thể bao ăn bao ở sao? Rất nhanh, Hứa Nhược Bạch liền đi mà quay lại, trong tay mang theo to to nhỏ nhỏ mấy con cá, cá vàng nhỏ theo giếng nước ở trong nhảy ra ngoài, nhảy tới Hứa Nhược Bạch ngực trong áo. Một đôi mắt lập tức liền phát sáng lên, loan thoáng cái này trong con ngươi còn mang tới mấy phần kim ý đương nhiên, Hứa Nhược Bạch đang bận cả nướng, cũng không có chú ý tới. Đây là trong truyền thuyết cá nướng sao? Chỉ ở khắc miệng cá bên trong nghe nói qua, không nghĩ tới nó có một ngày cũng có thể ăn được. Bất quá là chỉ trong chốc lát cá liền nướng xong. Sư tôn, cá nướng xong, ngài đến nếm thử a. Rất nhanh một thân ảnh bỗng xuất hiện ở cái này có thể cho cá vàng nhỏ dọa sợ. Thế nào còn có cái nhân tộc nữ tử tại cái này? Mộ Dung Thanh nhận lấy hắn đưa tới cá nướng. Nói thế nào nàng cũng là giúp Hứa Nhược Bạch, ăn hai cái cá cũng là chuyện đương nhiên. Nhẹ nhàng cắn lấy cái này cá nướng trên thịt. Ân. hương vị giống như không có lần trước hương. Chẳng lẽ là không có cua qua nước tắm? Hứa Nhược Bạch cũng không biết Mộ Dung Thanh suy nghĩ cái gì, mà là đem nhỏ cá nướng nhét vào cá vàng nhỏ miệng bên trong. Cá vàng nhỏ bẹp bẹp bắt đầu ăn, ánh mắt sáng lên mấy phần. Cá vàng nhỏ, ngươi có danh tự sao? Một bên ăn, cá vàng nhỏ một bên lắc đầu. Hứa Nhược Bạch sau đó đem ánh mắt nhìn phía Mộ Dung Thanh, sư tôn, ta không quá sẽ đặt tên, ngài trên thông thiên văn giới dành địa lý thủ đoạn thông thiên Mộ Dung Thanh. Tiểu tử này khen người lời nói chỉ có một bộ sao? Không chờ hắn nói xong, Mộ Dung Thanh liền cắt ngang hắn, cái này cá vàng nhỏ là cá chép, bình thường cá chép là màu đỏ, mà cái này cá chép thật là hiếm thấy kim sắc, là cá chép bên trong vương giả, cùng cá chép Lý Hải Âm, tên cứ gọi là Ly vừa vặn phù hợp Ly. Sư tôn, ngươi nói Ly sẽ không phải là chữ vương bên cạnh tăng thêm một cái rời đi Ly a? Chương 514, Hoàng Kim Hải chương 514, Hoàng Kim Hải Hứa Nhược Bạch có chút ngộng, cái này không thể trùng hợp như vậy a. Do dự 2 giây, hỏi, liền tên một chữ Ly chữ sao? Mộ Dung Thanh giống như là nhìn đồ đần dường như lường hắn một cái, yêu tộc đều là mang theo giống loài làm họ nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cá vàng nhỏ là cá, vậy theo cái này phương thức mệnh danh, cái kia hẳn là gọi cá Ly. Không đúng. Hứa Nhược Bạch đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nếu là cái này cá vàng nhỏ phóng qua Long Môn, vậy nó không phải liền là Long sao? Long Ly cái tên này, không phải là như thế tới a? Hứa Nhược Bạch nhìn thoáng qua trong ngực ngay tại bẹp lấy miệng ăn cá con cá vàng nhỏ, trong mắt đều mang tới mấy phần vẻ không thể tin được. Lúc trước hắn vẫn cho là Long Ly cũng đã là Long tộc. Thật không nghĩ qua thời gian này điểm nàng cũng không có tan Long. Cái này cá vàng nhỏ nhìn xem long ngoe, chỗ nào giống như là Long Ly như vậy gà tặc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là có khả năng. Cái này cá vàng nhỏ đến cùng phải hay không Long Ly còn không thể nắp hòm kết luận. Nhưng cái này trùng hợp thật sự là nhiều lắm, tỷ lệ lớn chính là Long Ly tên nghịch đồ kia. Hừ, vạn niên tiền nhát gan như vậy, tới vạn năm sau gan lớn tới làm sông sư nghịch đồ. Quả nhiên, thời gian là sẽ cải biến một người. Hứa Nhược Bạch tức giận méo méo con cá con này mặt. Người nhớ kỹ tên cũng có. Cá con Ly lộc cộc cá vàng nhỏ miệng bên trong phun ra mấy cái bọt nước nhỏ biểu thị kháng nghị. Hứa Nhược Bạch cũng không có lại trêu cả nó. Ăn no rồi liền đi tu luyện, qua mấy ngày vượt Long Môn còn phải dựa vào ngươi dứt lời, liền đem cá vàng nhỏ một lần nữa ném vào trong giếng. Đồng thời, trong lòng lại nghĩ, vạn năm sau nhiều như vậy nhân duyên, sẽ không phải ngay tại lúc này lưu lại tình nợ a. Hứa Nhược Bạch chăm chú siết chặt nắm đấm, trong đầu nổi lên sư tỷ thân ảnh. Phu hẹn hò là sư tỷ đi. Sư tôn, đi thôi. Mộ Dung Thanh một mực tại quan sát đến Hứa Nhược Bạch biểu lộ. Chỉ là lại thế nào nhìn kỹ đều nhìn không ra Hứa Nhược Bạch đang suy nghĩ gì, nhưng đại khái cũng có thể đánh giá ra tâm tình của hắn hình như là có chút nặng nề, đến cùng là có cái gì đặt ở trên người hắn đâu. Mộ Dung Thanh rất là hiếu kỳ. Đáng tiếc nàng chỉ có thể xem sao, nhưng sẽ không xem tâm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cá vàng nhỏ đều thành thành thật thật trở tại trong giếng, hơn nữa mỗi ngày đều còn có người cố định cho nó đưa ăn. Nó đều có chút hoài nghi đến cùng ai là chủ ai là nô, thời gian này qua cũng quá dễ chịu đi. Cá vàng đĩnh bất vi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Cá con Ly lộc cộc. Nên xuất phát nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, cá vàng nhỏ lúc này mới nhớ tới nó còn muốn đi tham gia vượt Long Môn. Thời gian này qua quá dễ chịu, nó đều suýt nữa quên mất việc này. Giếng nước bên trong cá vàng nhỏ phun ra mấy cái bong bóng, tựa như là đang bày tỏ nó cũng không muốn đi. Hứa Nhược Bạch ngồi xổm ở bên cạnh giếng, hỏi, ngươi thật không muốn đi? Cá vàng nhỏ nhẹ gật đầu. Hứa Nhược Bạch do dự 2 giây, cuối cùng vẫn thở dài, mở miệng nói, không muốn đi liền không đi thôi. Về sau đường, chính ngươi cẩn thận một chút, mặc kệ là Long tộc vẫn là nhân tộc đều muốn đề phòng dứt lời. Vươn tay, méo méo nó cá con mặt. Sau đó liền đứng lên, hướng phía nơi xa đi đến. Cá vàng nhỏ đều có chút ngây ngẩn cả người. Nó còn tưởng rằng nó cự tuyệt sẽ không có tác dụng đâu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà liền như thế đáp ứng. Cá vàng nhỏ bơi ra mặt nước, nhìn phía xa bóng lưng, một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong lộ ra mấy phần không hiểu. Không chỉ là cái này cá vàng nhỏ, nhìn thấy Hứa Nhược Bạch làm ra quyết định như vậy, Mộ Dung Thanh cũng có chút ngượng bức. Thân hình hiện lên ở Hứa Nhược Bạch bên cạnh, có chút không hiểu hỏi, thế nào đống nhiên không cần nó đi? Nó hẳn là có tiềm lực nhất cái kia a. Hứa Nhược Bạch có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn nó có chút giống ta một cái người quen, không nỡ để nó mạo hiểm loại tình huống này, hắn cũng không biết nên làm như thế nào quyết định. Vạn năm sau Long Ly khẳng định là sống thật tốt không sai, nhưng coi như biết kết quả này, hắn cũng không muốn nhường người bên cạnh đi mạo hiểm như vậy. Dứt khoát liền để cá vàng nhỏ tự mình làm quyết định. Đã nó không muốn đi, vậy thì không bắt buộc. Mộ Dung Thanh hừ lạnh một tiếng, loại thời điểm này còn bận tâm nhi nữ tình trường, ngươi như thế nào thành đại sự? Hứa Nhược Bạch cũng không có không thừa nhận, ta không nghĩ tới thành đại sự, ta chỉ là muốn người bên cạnh đều có thể thật tốt, nếu là đổi thành người khác hắn cũng liền không mềm lòng. Nhưng không có cách nào, ai bảo cái này cá vàng nhỏ có thể là Long Ly đâu. Đương nhiên, Hứa Nhược Bạch cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ kế hoạch này. Vượt Long Môn sắp đến, có Long tộc huyết mạch sinh vật đều tại chạy về đằng này tới. Hứa Nhược Bạch cũng nhân cơ hội này bắt không ít có Long tộc huyết mạch sinh vật ký kết khế ước. Trong đó so cá vàng nhỏ mạnh giống loài cũng nhiều đi, dù sao cũng so dựa vào cá vàng nhỏ một đầu cá con mà nói muốn tới thực sự à. Mộ Dung Thanh nhíu mày. Ngược lại cũng không phải phủ định Hứa Nhược Bạch lời nói, nàng cũng không ghét Hứa Nhược Bạch loại ý nghĩ này. Chẳng qua là cảm thấy Hứa Nhược Bạch không hề giống là tu tiên giả, càng nhiều hơn chính là như cái phàm nhân. Vượt Long Môn còn có thời gian một ngày. Hứa Nhược Bạch đi tới Hoàng Kim Hải phụ cận. Trên bờ biển, trên mặt biển đã tập kết đủ loại yêu tộc. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có yêu tộc, cũng có nhân tộc ở trong đó. Trước đó tại Thiên Thư Điện đọc sách thời điểm cũng thấy qua, Tần Nguyệt vực có một cái gọi là Thiên Long Tông tông môn. Cái kia trong tông môn tu sĩ nhân tộc trên cơ bản đều có long tộc huyết mạch. Dù sao, long tộc đối giống loài mà nói cũng không bắt bẻ, sinh ra mấy cái có long tộc huyết mạch nhân tộc cũng rất bình thường. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận long tộc phương diện này năng lực cường đại. Trong biển, trên lục địa, cái gì chủng loại yêu tộc đều có. Chỉ là, cuối cùng có thể thành công qua hóa rồng số lượng hẳn là chỉ có như vậy giải rác mấy cái mà thôi. Hứa Nhược Bạch cũng không có tới gần, chỉ là tại xa xa quan sát. Ánh mắt quét qua, rất nhanh so kia tìm tới hắn bố trí quân cờ. Đại khái hết thảy tìm 20, nhưng Hứa Nhược Bạch chỉ tìm tới trong đó mười mấy, chỉ sợ không tìm được mấy cái kia hẳn là sẽ ra ngoài ý muốn. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, kéo dài không thôi màn mưa cũng rốt cục ngừng lại. Xa xa đường ven biển mặt trời dần dần dâng lên, tất cả sinh vật đều hướng phía một cái mặt trời mọc phương hướng nhìn lại, tựa như là đang đợi cái gì. Trên bầu trời đống nhiên mây mù lờ lờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó lượn vòng lấy mấy cái cự long. Đợi đến mây mù tán đi thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái từ cự thạch đắp lên mà thành cổng vòng đá. Cổng vòng phía trên khảm nạm một quả trong suốt hạt châu, kim sắc dòng nước theo kia cổng vòng đá bên trong trống rỗng chảy ra, từ trên trời giáng xuống, giống như là thác nước dường như đã rơi vào biển cả ở trong. Nguyên bản màu xanh thẳm biển cả, chỉ là trong nháy mắt công phu liền nhuộm thành kim hoàng sắc. Cảnh tượng này trông rất đẹp mắt, Hoàng Kim Hải cũng chính là vì vậy mà gọi tên. Đợt, trời lạnh, mặc nhiều quần áo một chút đừng bị cảm. Ân, đúng rồi, liền không ai vụng trộm cho Trà Trà phát mấy cái điện, dọa Trà Trà nhảy một cái sao? Chương 515, Tiểu Thanh Cá. Chương 515, Tiểu Thanh Cá. Vượt Long Môn quá trình rất đơn giản, chỉ cần có thể theo cái này Hoàng Kim thác nước một đường đi lên trên du vượt qua Long Môn liền có thể hóa rồng. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng khẳng định không phải muốn du liền có thể bơi lên đi. Đã có thể nhìn thấy có không ít yêu tộc hướng phía kia Hoàng Kim thác nước bơi đi. Chỉ là, một bộ phận lớn yêu tộc đều dừng ở kia Hoàng Kim thác nước phía dưới, chỉ có một số nhỏ yêu tộc có thể đi ngược dòng nước, nhưng cũng chỉ là hướng thượng du một chút xíu khoảng cách liền rơi xuống. Cái này Hoàng Kim thác nước có đặc thù quy tắc, tiến vào bên trong về sau không cách nào mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thể dựa vào tự thân bơi lên đi. Du động khoảng cách cùng thể nội long tộc huyết mạch còn có cảnh giới thực lực có quan hệ, chỉ có hai người đều đạt tới nhất định điều kiện mới có thể thành công đi ngược dòng nước phóng qua Long Môn. Giống như là loại kia liền thác nước đều lên không đi đã nói lên thể nội một chút xíu long tộc huyết mạch đều không có. Niệm đó, sư minh, ngươi thế nào cũng tới không đi, cha ngươi không phải tam trưởng lão sao? Vây xem Thiên Long Tông đám người nhìn về phía thác nước kia phía dưới làn da ngăm đen nam tử ánh mắt đều không được bình thường mấy phần. Thiên Long Tông tam trưởng lão long tộc huyết mạch thuộc về là tương đối nồng hậu dày đặc cái chủng loại kia, nghe nói là vượt Long Môn đều thời điểm cách Long Môn chỉ có cách xa một bước, đây chính là kém một chút liền hóa rồng tồn tại. Mọi người đều biết, huyết mạch là sẽ di truyền cho đời sau, đời kế tiếp huyết mạch sẽ mỏng manh một chút, nhưng cũng sẽ không không có. Mà cái này được xưng sư mình, lại ngay cả Hoàng Kim thác nước đều lên không đi, nói cách khác, trong cơ thể của hắn cũng không có long tộc huyết mạch. Khó trách sư minh làn da đen như vậy, ta còn tưởng rằng là dám đen đây này, ta đã nói rồi, tam trưởng lão trắng tinh, hai người căn bản không giống đi. Lại nói, tam trưởng lão cái kia đạo lữ giống như có cái kiếm đồng màu da có vẻ như suỵt, suỵt, bất lợi cho đoàn kết lời nói đừng bảo là, cái này nếu như bị tam trưởng lão biết, sợ là đắc đạo tan nát còn tim Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ đến, cái này đến xem vượt Long Môn còn có thể ăn vào lẫn dưa. Nhìn như vậy đến, vượt Long Môn còn có thể đưa đến thân tử giám định tác dụng rồi. Trên mặt biển không có lên tới thác nước yêu tộc nhiều vô số kể. Khả năng đại đa số đều là nghĩ đến một chút náo nhiệt, nhưng bên trong khẳng định không thiếu có loại này cho là mình có long tộc huyết mạch, trên thực tế cũng không có kết quả. Bất quá, kia cái gì tam trưởng lão đạo tâm phá không phá nát Hứa Nhược Bạch không biết rõ, cái này làn da ngăm đen sư minh đoán chừng là đạo tâm vỡ vụn. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, hắn cái này ánh mắt đều trống rỗng mấy phần. Chỉ là mấy giây qua đi, trên thân liền bốc lên đến hắc khí, một bộ muốn nhập ma dấu hiệu. Một giây sau liền bỗng nhiên bạo khởi, nhấc lên kiếm trong tay cũng mặc kệ chung quanh là người hay là yêu, nhìn thấy ai liền trả ai. Lúc này mới vừa nhìn thấy hai cái, trên trời một đạo long tức liền rơi xuống tới, công bằng bao phủ tại hắn trên thân. Chỉ là thời gian một hơi thở, người này liền ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, chỉ là đáng thương một bên kia hai cái thằng xui xẻo, Long Môn còn không có bọn, mệnh trước hết ném đi. Thật sự là chưa xuất sư đã chết. Thấy cảnh này, Hứa Nhược Bạch hơi nhíu lên lông mày. Lúc này mới thời gian mấy hơi thở liền bị trên trời long tộc giải quyết, nói cách khác, muốn đoạt lấy Định Tiên Châu cũng liền mấy cái như vậy thời gian hô hấp. Không, chuẩn xác mà nói, thời gian còn phải ngắn hơn, Long Môn cùng long tộc đều ở trên trời. Cái này nếu là thật có thể vượt Long Môn, những cái kia long tộc chú ý độ cũng biết cao hơn. Mọi cử động sẽ bị những cái kia long tộc nhìn thấy trong mắt. Nếu là có một chút xíu dị động, khẳng định sẽ khiến những cái kia long tộc cảnh giác. Cái này có chút khó giải quyết. Hoàng Kim dưới thác nước, vô số yêu tộc tranh nhau chen lấn đi lên tuôn ra, nhưng trên cơ bản đều là thành người khác đá kê chân. Cho đến bây giờ còn không có nhìn thấy một cái có thể vượt qua một nửa khoảng cách yêu tộc xuất hiện. Rất nhanh, dưới mặt nước xuất hiện một đạo đen dài cái bóng. Vây quanh ở dưới thác nước tiểu yêu nhóm cũng đã nhận ra này khí tức tới gần. Nhao nhao tứ tán ra đưa ra không gian. Quanh một tiếng, một đầu cự giao vọt ra khỏi mặt nước, định Hoàng Kim thác nước một đường đi lên trên, thế như trẻ tre. Hát giao lão tổ vậy mà cũng tới, lần trước nó còn kém một chút liền phóng qua đi, lần này khí thế của nó rõ ràng lại tinh tiến không ít, cái này hát giao bản thân cảnh giới cũng không thấp, khí thế tại đệ thất cảnh dáng vẻ. Nếu như huyết mạch chi lực lại cao hơn một chút, phóng qua Long Môn tình thế bắt buộc. Hứa Nhược Bạch cũng là muốn tìm như thế tồn tại đến giúp đỡ, nhưng vấn đề là, đối phương cảnh giới cao như vậy, có thể hay không đối phó là một chuyện, coi như gieo xuống đến nô ấn cũng không cách nào xác định đối phương sẽ làm phản hay không. Không có cách nào, chỉ có thể cược hắn tìm tới mấy cái kia long tộc huyết mạch sẽ khá nồng hậu dày đặc. Cũng không phải là hình thể lớn, cảnh giới cao huyết mạch liền tương đối nồng hậu dày đặc, chỉ cần độ đậm của huyết thống đủ cao lời nói, vậy cũng có thể đền bù cảnh giới thiếu hụt thành công vượt long môn hóa rồng. Huyết mạch cùng cảnh giới chiếm so vẫn là huyết mạch quan trọng hơn một chút. Rất nhanh hắc giao liền vượt qua một nửa khoảng cách, cũng là cái thứ nhất khoảng cách hơn phân nửa tồn tại. Bất quá, rất hiển nhiên, càng lên cao đi lộ ra càng gian nan, cái này đã không có vừa mới bắt đầu loại kia thế như trẻ che khí thế, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Tại một đám yêu tộc nhìn chăm chú phía dưới, cái này hắc giao rất nhanh liền tới long môn phía dưới, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể vượt qua long môn. Cũng chính là một bước này, lại có vẻ dị thường gian nan. Hắc giao thân hình đều rất giống đang run rẩy dường như từng điểm đi lên xê dịch, cái cổ đều duỗi dài mấy phần, dò ra một trương miệng rộng, rốt cục tại miệng xuyên qua long môn nháy mắt kia, thân thể gông cùng xiềng xích cũng giống như giải khai dường như. Meo một tiếng liền xuyên qua, trực trùng vân tiêu, long môn bên trên hạt châu kia cũng sáng lên quang. Sáng ngời vậy vào hắc giao phía trên, thân hình bắt đầu biến hóa. Tùy theo sừng rồng, râu rồng cũng sinh đi ra, hắc giao thành công lộ sắc thành hắc long. Có cái này hắc giao xung phong xông qua long môn, trên mặt nước yêu tộc cũng sao động. Những cái kia tiềm lực cũng không giấu giếm thực lực nữa, nguyên một đám đều xông lên hoàng kim trên thác nước. Những này tiềm lực ở trong tự nhiên cũng có hứa nhược bạch bố trí quân cờ. Tuy nói hắn chọn lựa kia quân cờ bên trong, trên cơ bản đều có long tộc huyết mạch, nhưng có thể chân chính trên ý nghĩa lên tới hoàng kim trên thác nước cũng chỉ có mấy cái như vậy. Mấy cái đều là mới du vài mét liền theo trên thác nước rơi xuống, loại này trên cơ bản liền không trông cậy được vào. Mà hơi hơi có tiềm lực mấy cái như vậy, cũng đều không có vượt qua một nửa lộ trình. Xem ra trông cậy vào người khác gì đó, cuối cùng vẫn là không làm được, chỉ có thể làm tính toán khác. Hứa Nhược Bạch vừa muốn thu hồi ánh mắt liền chú ý tới trên thác nước thêm ra một đầu tiểu thanh cá. Chỉ là như thế một cái hắn liền nhận ra cái này tiểu thanh cá là ai. Trước đó còn tại thôn kia bên trong thời điểm liền nghĩ qua, cá vàng nhỏ bị long tộc cho truy nã, coi như có thể ẩn tàng khí tức, nhưng hình dạng bày ở nơi này, cho nên liền chuyển nó một cái tiểu pháp quyết để nó huyền hóa thành hiện tại cái này tiểu thanh cá dáng vẻ. Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ đến nó sẽ xuất hiện tại cái này. Nếu như cá vàng nhỏ là long ly lời nói, vậy nó hóa rồng đó chính là mệnh trung chú định. Có che trời quyết tại, phóng qua long môn về sau thân hình cũng biết xảy ra biến hóa. Những này long tộc thì càng không nhận ra nó. Đến lúc đó cũng có thể chuyện đương nhiên trở thành long tộc một viên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó không đi hái kia định tiên châu. Ân, lấy nó hiện tại kia nhát gan tính cách, tới đây đoán chừng đơn thuần chính là vì vượt long môn a. Chương 516, đắc thủ. Chương 516, đắc thủ. Cái này cá vàng nhỏ du động tốc độ cũng không nhanh, núp ở một đầu rắn biển cái đuôi phía dưới. So với kia rắn biển thân ảnh, cá vàng nhỏ liền lộ ra muốn nhỏ bé nhiều. Nếu không phải hắn cùng cá vàng nhỏ ở giữa có nô ấn liên hệ, hắn cũng không phát hiện được cá vàng nhỏ tồn tại. Bất quá, mặc dù tốc độ kia cũng không nhanh, nhưng cá vàng nhỏ hướng thượng du cũng không có bất kỳ cật lực dấu hiệu. Rất hiển nhiên, nó chỉ là cố ý trốn ở kia rắn biển phía sau. Chỉ là, cái này rắn biển liền không giống như vậy, mới không có đi lên nhiều ít khoảng cách liền bắt đầu khó khăn lên. Cá vàng nhỏ cũng rất thông minh, cái này không được liền đổi một cái khác đi theo, ngược lại nó không làm cái này xung phong. Có thể càng lên cao, có thể tiếp tục lưu lại trên thác nước yêu tộc lại càng ít. Rất nhanh liền còn lại cá vàng nhỏ độc thân một cái. Thấy không cách nào ẩn giấu, cá vàng nhỏ cũng không có lại giấu rốt. Mạnh tăng tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trên du động. Tốc độ này có thể không thể so với trước đó đầu kia hắc giao chậm, mà cá vàng nhỏ bản thân cảnh giới cũng không cao, có thể thấy được cá vàng nhỏ thể nội long tộc huyết mạch khẳng định là muốn so kia hắc giao yêu nồng hậu dày đặc nhiều. Như thế nhường Hứa Nhược Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, long tộc huyết mạch càng thâm hậu, kia không nên thân hình càng giống long tộc sao? Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, cho nên hắn tìm cái khác giống loài phần lớn đều là rắn a, than lăn á loại này trên người có long đặc thủ. Về phần cá đi, ngoại trừ trên người có lân phiến bên ngoài, có vẻ như cũng không có khác đặc thù là cùng long chỗ tương tự. Không đợi Hứa Nhược Bạch nghĩ rõ ràng, cá vàng nhỏ liền đã sắp du động tới thác nước đỉnh. Một cái nhảy bọn, liền thành công phóng qua long môn. Long môn phía trên đỉnh tiên châu lần nữa sáng lên quang. Cá vàng nhỏ trên thân huyền hóa ra tới bảy màu xanh cũng bắt đầu biến hóa. Thân hình kéo dài, dần dần có long hình thái. Chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt, nguyên bản màu xanh cá con liền biến mất không thấy. Thay vào đó thì là một đầu toàn thân vảy màu vàng kim nhạt tiểu long. Bất quá, cái này tiểu long nhìn cũng quá nhỏ điểm, xương rồng đều giống như là không có nảy nở. Nhưng nhìn thấy kia tiểu long con mắt màu vàng nóng về sau, Hứa Nhược Bạch liền đã xác định. Xác nhận qua ánh mắt, đây chính là tên nghịch đồ kia. Bất quá, rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền chú ý tới, cá vàng nhỏ hóa rồng về sau cũng không có hướng thẳng đến bên trên bầu trời những cái kia long tộc chỗ mây mù tiến đến. Kia một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt loáng thoáng giống như hướng phía hắn cái phương hướng này nhìn lại. Sẽ không phải. Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền phát giác được nàng muốn làm cái gì. Thời gian cấp bách, hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Tay bấm pháp quyết, một giây sau, vang một tiếng, bên bờ cách đó không xa một tòa núi nhỏ bỗng nhiên nổ ra. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền đưa tới trên bầu trời long tộc chú ý lực. Vẹn vẹn chỉ là hấp dẫn lực chú ý không thể được, cũng may Hứa Nhược Bạch sớm liền chuẩn bị tốt. Trong tay lần nữa bấm một cái pháp quyết, núi nhỏ kia trên bầu trời hạ xuống một vệt ánh sáng chú. Quét sạch trụ ở trong là một giọt kim sắc long huyết, Thái hư long huyết. Long tính tham lam, vốn đang suy nghĩ cái này bạo tạc có phải hay không có cái gì kỳ quặc, nhưng nhìn thấy ngọn núi nhỏ này phía trên Thái hư long học về sau, nguyên bản xoay quanh trên bầu trời long tộc lập tức an vị không được, nhao nhao hướng phía trên núi kia bay đi. Thấy thế, Nhỏ Kim Long mở ra che trời quyết, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, hướng phía kia Long môn phía trên bay đi, một ngụm đem kia Định Tiên Châu cho cắn xuống tới nuốt tới bụng ở trong. Chỉ là, nhường Hứa Nhược Bạch cùng nàng không nghĩ tới chính là, cái này Định Tiên Châu vừa thoát ly Long môn, toàn bộ Long môn cũng bắt đầu đổ sụp. Mặc dù đại bộ phận Long tộc đều đang hướng phía kia Thái Hư Long huyết bay đi, nhưng động tĩnh này vẫn là đưa tới số ít như vậy mấy đầu Long chú ý lực. Nhưng coi như đã phát giác, vậy cũng đã muộn. Hứa Nhược Bạch đã sớm mang theo nhỏ Kim Long trốn vào nước biển ở trong. Có che trời quyết tại, chỉ cần đối phương một nháy mắt không chú ý, vậy coi như rất khó lại tìm tới bọn hắn. Bàn luận đối cảnh giới tăng lên, vậy cái này che trời quyết khả năng cùng bên đường bình thường pháp quyết khả năng không có gì khác biệt. Nhưng nếu là bàn luận giấu kín ký tức, che trời quyết xương thứ hai, liền không có bất kỳ pháp quyết nào có thể được xương tụng thứ nhất. Bất quá, vừa trốn vào trong biển không bao lâu, nước biển đều rung chuyển lên. Từng tiếng mang theo tức giận tiếng long ngâm vang lên, đáng chết kẻ trộm. Dám trộm lấy tộc ta thánh vật. Hứa Nhược Bạch mang theo nhỏ Kim Long điên cuồng bỏ chạy, một đường hướng về phương nam không biết rõ du bao xa, lúc này mới dám một lần nữa trở lại bờ biển phía trên. Nơi này đã không nhìn thấy Hoàng Kim Hải, Hứa Nhược Bạch bình phục một chút nhịp tim, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vui sướng. Nhỏ Kim Long cũng theo Hứa Nhược Bạch trong ngực dò ra cái đầu nhỏ, hé miệng, phun ra đầu lưỡi phía trên nằm rõ ràng là viên kia Định Tiên Châu. Hứa Nhược Bạch tiếp nhận cái này Định Tiên Châu, sờ lên nó cái đầu nhỏ, cá con ly. Không đúng, hiện tại nên gọi ngươi Tiểu Long Ly. Nhỏ Kim Long cái đầu nhỏ cọ sát lòng bàn tay của hắn, biểu hiện cực kỳ nhu thuận. Thấy được nàng cái dạng này, Hứa Nhược Bạch cũng không nhịn được bật cười. Vạn niên tiền Long Ly đây không phải rất ngon sao? Ngươi lập công lớn, muốn cái gì ban thưởng? Nhỏ Kim Long mở ra nàng móng vuốt sau đó vừa chỉ miệng của nàng. Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ. Thật tốt, muốn ăn nhiều ít con cá ta đều cho ngươi. Bắt nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, nhỏ Kim Long cao hứng quấn lên hàng cổ. Lẻ lưỡi, liếm liếm mặt của hắn. Hứa Nhược Bạch đều có chút bất đắc dĩ, xem ra cái này liếm mặt thói quen là Vạn Niên Tiền liền có. Nơi này dù sao cách Hoàng Kim Hải vẫn là thật gần. Đã Định Tiên Châu đã tới tay, cũng không có lưu tại cái này cần thiết. Mang theo Tiểu Long Ly liền rời đi nơi này. Sư tôn, lần này đánh cuộc coi như ta thắng chứ? Mộ Dung Thanh thân hình hiện lên đi ra, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần vẻ phức tạp. Tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp coi như xong, lại còn có thể xuất ra Thái Hư Long huyết. Phàm là thiếu một khâu kia đều khó có khả năng đơn giản như vậy liền để hắn đắc thủ. Mộ Dung Thanh cũng không phải người thua không trả tiền, mở miệng nói, "Hừ, thắng liền thắng, ngươi chỉ là có gánh chịu thần cách vật chứa, không có thần cách cho dù có cái này Định Tiên Châu cũng không làm nên chuyện gì sư tôn, ngài nhìn." Nếu không đợi Hứa Nhược Bạch mở miệng, Mộ Dung Thanh liền cắt ngang hắn, bản tọa còn không có thoái vị dự định sư tôn. Kia nếu không chúng ta lại đánh cược thế nào? Nghe vậy, Mộ Dung Thanh nhíu mày. Do dự 2 giây vẫn là nói, "Thế nào cực pháp?" Sư tôn, ngươi cảm thấy ta có thể thu tập tới thần cách xác suất là bao lớn? Cái này hỏi pháp thế nào như thế quân hai? Đương nhiên là không có khả năng, đã sư tôn cảm thấy không có khả năng, vậy thì cực nếu như ta có thể thu tập được khắc thần cách, vậy ngươi liền đem ngươi thần cách giao phó cho ta như thế nào? Mộ Dung Thanh đích thật là cảm thấy không có khả năng, nhưng tiểu tử này luôn có thể chỉnh ra điểm không tưởng tượng được thủ đoạn đến, nói không chính xác không có khả năng liền biến thành khả năng. Đều bị xáo lộ qua một lần, Mộ Dung Thanh tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị xáo lộ. Có thể, nhưng là đến thay cái điều kiện. Nếu như ngươi có thể đem nó mấy cái thần quân thần cách đều thu tập được lời nói, vậy bản tọa liền đem thần vị chuyển cho ngươi. Chương 517, Thủy Tinh Săn Long Giả. Chương 517, Thủy Tinh Săn Long Giả. Thần vị cuối cùng là phải chuyển thừa tiếp, huống chi Hứa Nhược Bạch hiện tại cũng coi là đồ đệ của nàng, thần vị cuối cùng chuyển cho nàng cũng là không quan trọng. Nếu như thần cách thật đều bị hắn thu tập được, vậy nói do hắn có lẽ thật có đối kháng kia đại kiếp năng lực. Định Tiên Châu lấy tới ngay vậy, Hứa Nhược Bạch do dự 2 giây, vẫn là đem trong tay Định Tiên Châu giao cho Mộ Dung Thành. Cái này Định Tiên Châu bên trên còn lại Long tộc cấm chế, nếu là không giải khai, bọn chúng sớm muộn có thể đi tìm đến Mộ Dung Thanh, một tay bấm một cái pháp quyết, làm xong đây hết thảy liền đem Định Tiên Châu ném còn đưa Hứa Nhược Bạch. "Hừ, đã ngươi thắng, bản tọa cũng biết tuân thủ đánh cuộc, sẽ không hạn chế tự do của ngươi, có thể đoạt được Định Tiên tính bằng bản tính ngươi có như vậy một chút vật khí, nhưng muốn thu tập thần cách, kia khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền, chờ ngươi ngày nào tìm đủ lại đến Thiên Diễn Cung tìm ta à?" Bản tọa liền không đổi ngươi hồ nháo dứt lời, Mộ Dung Thanh thân hình liền biến mất tại nơi này. Ngay cả nói lời cảm tạ cơ hội đều không cho Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch còn nghĩ về một chuyến Thiên Diễn Cung tìm phù hữu tâm sự đâu. Hiện tại xem ra cũng trở về không đi. Cũng được, đường dài từ từ, đời người nơi nào không gặp lại. Đã những cái kia ngoại giới sinh vật cũng còn không có trực tiếp xuất hiện, giải thích rõ thời gian còn sớm. Từ từ sẽ đến a, muốn thu thập xong thần cách, ít nhiều có chút gánh nặng đường xa. Đúng rồi, nhiệm vụ hoàn thành, giống như có một lần rút thưởng cơ hội tới lấy. Hứa Nhược Bạch điều ra rút thưởng bảng. Không nghĩ tới kia rút thưởng bàn quay cũng phát sinh biến hóa. Điển tàng rút thưởng cơ hội, sẽ không phải mang ý nghĩa giải thưởng lại thăng cấp a. Giống như bàn quay đích thật là đã xảy ra điểm biến hóa, nguyên bản chỉ có màu trắng màu lam kim sắc khu khối. Hiện tại có thêm một cái tử sắc. Dựa theo phẩm chất đến phân lời nói, tử sắc hẳn là sử thi phẩm chất ý tứ a. Ngược lại cho là rút thưởng cơ hội, cũng không cái gì tốt do dự, trực tiếp liên hút. 2 phút sau, Thủy Tinh Săn Long Giả Hứa Nhược Bạch. Bàn quay kim đồng hồ rơi vào tử sắc trên khu vực. Nhưng sử thi về sử thi, không có để ngươi ra sử thi làn ra a. Cái này cũng không thể là nhường hắn thay đổi trang phục cổ đời lay a. Tốt xấu cũng rút điểm bình thường đồ vật a, dầu gì đem phiên bản đổi mới một chút, lao tiền bị động đều sửa đổi phần bao lâu, ngươi hệ thống này sao không đổi theo phiên bản? Trong lòng nhà rẽ một phen sau, lúc này mới nhìn về phía thứ này giới thiệu. Thủy Tinh Săn Long Giả, đại long bảo hộ kế hoạch cùng một con rồng ký kết khế ước sinh ra đặc thù liên hệ sau, đối chiến cái khác long lúc, tổn thương tăng phúc 1000, phòng ngự tăng phúc 1000. Sau khi xem xong, Hứa Nhược Bạch càng mộng mấy phần. Niệm đó, hắn còn tưởng rằng liền thêm 10 điểm lực công kích đâu. Xem ra, đây cũng không phải là làn da, là cùng loại với xương hào loại bị động. Bất quá, cái này giống như chỉ đối long hữu hiệu. Cái này tăng phúc tổn thương tăng phúc phòng ngự, nói thật, diện mạo này như có chút gân gà. Lại thế nào tăng phúc hắn cũng chỉ là hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ lực công kích gia tăng gấp 10, vậy cũng không có khả năng đổ chân long. Không thể không thừa nhận, có lúc hệ thống này vẫn là láo linh tính, vừa cùng long tộc kết xuống cửu oán, liền rút ra như thế kỹ năng. Cũng không thể chính là nhường hắn đi đổ long a. Nhỏ kim long tựa như là cảm ứng được cái gì dường như, mặt dán Hứa Nhược Bạch mặt cọ sát, biểu hiện càng thêm thân mật mấy phần. Nó mặc dù thức tỉnh linh trí không lâu, nhưng cũng biết ai đối với nó tốt ai đối với nó xấu, đã đều đáp ứng người khác sự tình tự nhiên muốn làm được. Huống chi thơm như vậy cả nướng, chính nó cũng nướng không ra. Nên lên đường thần quân hết thể năm cái. Thanh Minh thần quân bên này đã co rơi xuống, tạm thời không cần phải để ý đến. Nguyệt Du thần quân bên này, kia Thiết Ngưng so Mộ Dung Thanh còn khó nói, tạm thời vẫn là không cân nhắc. Càng nghĩ vẫn là đi trước Phủ Hoa Cung nhìn kỹ một chút, còn lại mặt khác hai cái, một cái vạn cổ thần quân, một cái xích tiên thần quân, hắn căn bản chưa quen thuộc. Bất quá bên này là tại Quảng Hàn Cung thống ngự địa bàn biên cảnh khu vực, muốn tới Phù Hoa Cung muốn vượt ngang toàn bộ Quảng Hàn Cung địa bàn, đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể đến. Dựa vào bên này thôn cùng thành trì người cũng đã dọn đi rồi, Hứa Nhược Bạch còn đi một chuyến trước đó Hạ Nữu Nữu nhà nàng cái thôn kia, chỉ là bên kia hoàn toàn bị nước biển bao phủ lại, thôn cái bóng đều không thấy được. Hứa Nhược Bạch cũng đại khái đoán được, Nữu Nữu liền một cái trai trai tiểu hải tử, một người khẳng định là rất khó có thể sống xuống tới, đoán chừng là gặp phải cùng thôn hoặc là những thôn khác tử nạn dân cùng một chỗ chạy nạn mới lấy sống tiếp được. Bên này đều không có gì tu tiên giả, đoán chừng chạy nạn cũng sẽ không trốn qua xa. Đi cách gần đó một chút có người thành trì nói không chính xác có thể tìm tới nàng. Tiểu Long Ly, phía trước chính là chúng ta nhân tộc thành trì, ngươi trước trốn ở ta trong quần áo. Á nhỏ Kim Long nhẹ gật đầu, thuần thục chui vào Hứa Nhược Bạch ngực trong vạt áo đầu. Tuy nói là hóa rồng, nhưng nó cũng mới chỉ là ấu long, thân hình nho nhỏ một cái, giống như là đầu tiểu xà. Trốn ở hắn trong quần áo cũng sẽ không nhìn ra có cái gì không đúng kình địa phương. Hứa Nhược Bạch sau đó đi vào trong thành, một phen nghe ngóng phía dưới, đích thật là nghe được hắn mong muốn tin tức. Một tháng trước có một nhóm nạn dân đi vào trong thành, đều bị thu lưu tại trong thành miếu thành hoàng ở trong. Chiếm được tin tức này về sau, Hứa Nhược Bạch trực tiếp thẳng đi tới miếu thành hoàng bên trong. Có quan phủ cứu tế, chung quanh cũng không có khác nơi đến tốt đẹp, cho nên trong một tháng này những người này vẫn luôn lưu tại miếu thành hoàng bên trong. Chỉ là quét một vòng, cũng không có tại cái này nhìn thấy Hạ Nữu Nữu. Chư vị hương thân, các người có người hay không nhận biết Hạ Nữu Nữu? Nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, tựa ở một châu ngóc ngách bên trong một gã lao thúc liền ngẩng đầu lên. Ngươi nói là tiểu nha đầu kia sao? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, lao thúc, ngươi biết. Cùng ta cùng một chỗ chạy nạn tới, tháng trước còn ở lại chỗ này, về sau bị Quảng Hàn Cung người mang đi. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quảng Hàn Cung mang đi? Quảng Hàn Cung người mang đi Hạ Nữu Nữu làm cái gì? Tại Quảng Hàn Cung chờ qua mấy ngày, trừ bỏ kia Tiết Ngưng không cho hắn lưu lại ấn tượng tốt gì bên ngoài, người khác đều thật dễ nói chuyện. Nếu là Quảng Hàn Cung người mang đi, kia Nữu Nữu tỷ lệ lớn cũng không có khả năng có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hứa Nhược Bạch trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không cần đến hắn lo lắng. Nói một tiếng đa tạ về sau, liền rời đi nơi này, trực tiếp ra khỏi thành hướng phía Phù Hoa Cung phương hướng xuất phát. Mỗi người đều có mỗi người phúc duyên, đại nạn không chết tất có hậu phúc, có lẽ Quảng Hàn Cung có Nữu Nữu cơ duyên a. Nửa ngày sau, vừa đổi tới một vùng núi khu vực, đột nhiên nghe được một tiếng viên loại giống lên một tiếng. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ, liền theo thanh âm tìm qua. Đúng lúc liền thấy một cái viên thú mở ra một trương miệng rộng hướng phía một vị ngã nhào trên đất nữ tử áo trắng tắt tới. Hứa Nhược Bạch không có lại do dự, một kiếm liền chém qua. Kia viên thú còn không có kịp phản ứng, đầu thân liền đã tách rời. Hứa Nhược Bạch rơi vào bạch y nữ tử kia trước người, hỏi: "Cô nương, không có sao chứ?" Bạch y nữ tử kia nâng lên con ngươi nhìn về phía Hứa Nhược Bạch, trên mặt biểu lộ có vẻ như đều ngốc trệ như vậy một cái chớp mắt. "Là ngươi?" Chương 518, cái này cũng có thể ngẫu nhiên gặp. Chương 518, cái này cũng có thể ngẫu nhiên gặp. "Ân." Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, quan sát toàn thể một phen trước mắt nữ tử này, có vẻ như cũng không có từ trong trí nhớ tìm tới đối phương là ai. "Cô nương nhận biết ta?" Tiết Ngưng cũng không nghĩ đến, vậy mà tại nơi này có thể đụng phải Hứa Nhược Bạch. Trước đó không phải đem hắn giao cho Thanh Minh tên kia sao? Chẳng lẽ đối phương cho hắn thả? Về phần nàng tại sao lại xuất hiện ở cái này, còn như thế chật vật vậy thì nói rất dài dòng. Vài ngày trước cuối cùng là tìm tới có thể hoàn mỹ kế thừa Nguyệt Du thần lực vừa phối người, liền đem thần vị truyền thừa cho đối phương, tan mất Nguyệt Du thần quân vị trí, Tiết Ngưng liền dự định đi chung quanh một chút nhìn xem. Nhưng vấn đề là, nàng đánh giá cao chính nàng. Có thể là cũng nàng cũng không phải là hoàn mỹ vừa phối người nguyên nhân, đem thần vị truyền thừa sau khi ra ngoài không bao lâu cả người đều hứng chịu tới Nguyệt Du thần lực phản vệ. Thế là liền tại sơn mạch này một chỗ trên núi bế quan, thẳng đến đem Nguyệt Du thần lực tất cả đều tán đi, cái này phản phệ mới yên tĩnh xuống dưới. Cũng chính là đem Nguyệt Du thần lực tất cả đều tán đi nguyên nhân, một thân tu vi cũng theo đó không có. Vừa mới rời đi bế quan sân bãi lại đụng phải cái này viên thú, kém chút cho là nàng là lịch đại Nguyệt Du thần quân bên trong cái thứ nhất chết tại tiểu yêu trên tay một nhiệm kỳ thần quân, cũng tốt tại Hứa Nhược Bạch kịp thời xuất hiện. Bất quá, đối phương có vẻ như cũng không có nhận ra nàng đến. Cũng là, trước đó một mực mang theo mạng che mặt, che đậy dung mạo, hiện tại Nguyệt Du thần lực không có, chỗ mi tâm tiêu chí nguyệt du ấn cũng mất, đối phương không nhận ra nàng cũng bình thường. Ân, cái này nếu là nhận ra nàng, chỉ sợ cũng sẽ không xuất thủ cứu nàng đi. Tiết Ngưng Mạnh gạt ra một vệt ý cười, sau đó nói, trước đó giống như ở đâu tòa thành bên trong gặp qua đạo hữu, có chút quen mắt, Hứa Nhược Bạch cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đẹp trai như vậy, bị người một cái nhớ kỹ cũng rất bình thường. Nói đến, nữ tử này ánh mắt nhìn cũng có chút nhìn quen mắt, nghĩ đến thật là ở đâu nhìn qua. Ân, tại hạ còn muốn đi đường. Cô nương bảo trọng nghe xong Hứa Nhược Bạch muốn đi, Tiết Ngưng lập tức ngồi không yên, lập tức bắt lấy Hứa Nhược Bạch ống tay áo, đạo hữu, nếu không ngài mang ta đoạn đường à, chung quanh nơi này đều là yêu thú, ta tu luyện ra điểm đường rẽ, tu vi không có Hứa Nhược Bạch còn kỳ quái, trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng địa phương, làm sao lại xuất hiện cô gái bình thường, hóa ra là tu vi không có. Do dự một lát, Hứa Nhược Bạch vẫn gật đầu. Vậy ngươi trước đi theo ta đi, bất quá cái này rừng núi hoang vắng, đột nhiên xuất hiện nói là tu vi mất hết nữ tử, Hứa Như Biển tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương lời nói của một bên. Còn nữa nói, đối phương nhìn hắn ánh mắt cũng quái lạ, cái này khiến Hứa Nhược Bạch không thể không hoài nghi nàng chân thực ý đồ. Một bên đi lên phía trước, một bên tự hỏi hắn đến cùng là ở nơi nào gặp qua đôi mắt này. Thiết Ngưng yên lặng đi theo phía sau hắn, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, sớm biết tu vi sẽ tản đi trước hết không rời đi Quảng Hàn Cung, lưu tại vùng núi này bên trong, nói không chính xác lại sẽ đụng tới yêu thú nào, nguy hiểm hệ số cực lớn. Đi theo cái này Hứa Nhược Bạch sau lưng, nếu là bị nhận ra, nguy hiểm hệ số cũng tương tự rất lớn. Ngay tại Tiết suy ngẫm khảo thí kế tiếp nên như thế nào đối mặt tình huống đột phát thời điểm, trước mắt Hứa Nhược Bạch đống nhiên xoay người qua. Cái này không có tu vi, lực phản ứng cũng hàng không ít, Tiết Ngưng kém chút liền trực tiếp đụng vào. Chỉ thấy Hứa Nhược Bạch hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tiết Ngưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Không có cách nào, tất cả sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Có tu vi thời điểm có thể không nhìn bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ, nàng không thể không sợ hãi. Chủ yếu là rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ, nàng còn rất dài tay a để mắt, đối phương nếu là lên cái gì tàn niệm. Cái này càng nghĩ Tiết Ngưng càng luống cuống, nói: "Đạo hữu, ngươi nhìn ta làm cái gì?" Hứa Nhược Bạch nhíu mày, con mắt này thật đúng là càng xem càng nhìn quen mắt. Người tên là gì? Tiết Ngưng Hứa Nhược Bạch thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục hướng phía trước đi. Tiết Ngưng vừa muốn thở phào, liền nghe tới Hứa Nhược Bạch đống nhiên mở miệng nói, người đôi mắt này cũng là rất giống Tiên Nguyệt Du Thần Quân ánh mắt. Tiết Ngưng mặt cứng đờ, đạo hữu, ngươi còn gặp qua Tiên Nguyệt Du Thần Quân? Hứa Nhược Bạch ha ha hai tiếng, đương nhiên gặp qua, nhìn đạo hữu cái này thái độ, có vẻ như đối Nguyệt Du Thần Quân cảm quan cũng không quá tốt. Hứa Nhược Bạch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Quảng Hàn Cung cảnh nội dám vọng nghị Nguyệt Du Thần Quân thật đúng là hiếm thấy Tiết Ngưng. Rất hiển nhiên, nàng đây là gây nên đối phương hoài nghi. Chỉ cần là chính nàng chính là Nguyệt Du Thần Quân, nơi nào nghĩ tới cái gì vọng nghị không vọng nghị. Vội vàng giải thích nói, ta cũng không phải là Quảng Hàn Cung khu vực người, vài ngày trước mới tới, quy củ không hiểu nhiều vậy sao? Hứa Nhược Bạch càng nghĩ càng thấy cho nàng giống cái kia Nguyệt Du Thần Quân. Nhưng vấn đề là, Nguyệt Du Thần Quân không có khả năng chật vật như vậy a. Chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm song bào thai tỉ muội, luôn không khả năng là Nguyệt Du Thần Quân bản tôn tới a. Hỏi ngươi mấy vấn đề, 3 giây đồng hồ không có trả lời đi ra kiếm của ta coi như không có mắt dứt lời. Hứa Nhược Bạch trong tay liền ngưng tụ ra linh kiếm, gác ở trên cổ của nàng. Tiết Ngưng biểu lộ cứng đờ, đạo hữu, ngươi hỏi chính là, ta cũng không phải không trả lời ngươi. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, sau đó hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Tiết Ngưng không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Phù Hoa khu vực, Dơ Cao thiên vực, Hoàng Phong trấn thảo là màu gì? Tiết Ngưng kinh ngạc 2 giây, nhưng nhìn xem trong tay hắn linh kiếm, tranh thủ thời gian hồi đáp, Lục Sát thiên là màu gì? Màu xanh trắng, ta cái này có mấy cây ngón tay 5 cái, ngươi có phải hay không Nguyệt Du Thần Quân? Là nói xong Tiết Ngưng đội vàng che miệng lại, hỏng, tiểu tử này dở trò. Hứa Nhược Bạch ha ha 2 tiếng, đường đường Nguyệt Du Thần Quân lại bị một cái nho nhỏ yêu viên truy sát, cái này nếu là chuyển đi, Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ đến vậy mà lại lấy loại tình huống này lần nữa đụng phải Tiết Ngưng, hơn nữa Tiết Ngưng trên thân có vẻ như đích thật là không có tu vi. Tiểu tử ngươi đắc ý cái gì? Ta chỉ là tạm thời không có tu vi, chờ ta có tu vi ân. Hứa Nhược Bạch giơ tay lên bên trong linh kiếm, bước lên cằm của nàng, ngươi có tu vi muốn làm cái gì? Tiết Ngưng thật sự hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, đem thần vị giao ra, không phải thần vị chuyển đi chuyện tạm thời còn không có cáo chi người khác. Hứa Nhược Bạch đoán chừng cũng coi là thần vị còn tại trên người nàng. Lúc đầu nàng đều nghĩ không ra phá cục phương pháp, nhưng đối phương mục tiêu là thần vị lời nói, kia nàng không thì có át chủ bài sao? Hừ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, đến lúc đó thần cách quay về thiên địa, ta nhìn ngươi thế nào thu thập. Hứa Nhược Bạch cũng biết điều này, thần vị chỉ có thể truyền thừa, giết đối phương là đoạt không được thứ này. Khẽ cười nói, không giết ngươi còn có những biện pháp khác đến tra tấn ngươi, ngươi xác định ngươi không sợ? Cảm thụ được Hứa Nhược Bạch ánh mắt, Tiết Ngưng trong lòng càng luôn cuống mấy phần, tiểu tử này cũng không phải là mớn. Cắn răng, mở miệng nói, hôm nay rơi vào trong tay ngươi coi như ta không may, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thấy được nàng cái này thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, Hứa Nhược Bạch cũng có chút nhức đầu. Hắn cũng chính là hù dọa một chút nàng, cũng không có khả năng thật làm cái gì. Hơn nữa không chỉ không thể đối nàng làm cái gì, còn phải bảo vệ an toàn của nàng. Không phải quyền hành quay về thiên địa, vậy phiền phức coi như lớn hơn. Còn nữa nói, ai biết nàng có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Đem kiếm thu hồi, cười nói, tiền bối, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nhìn, ngươi muốn đi đâu? Ta trước đưa ngươi đi. Đợt. Cảm tạ bảo tử nhóm khen thưởng lễ vật, hôm nay nhiều càng một chương. Chương 519, gặp lại người áo đen. Chương 519, gặp lại người áo đen. Ta lập siêu tuyệt trở mặt. Thiết Ngưng trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật cũng là đang đánh cược Hứa Nhược Bạch không dám đối nàng làm cái gì. Xem ra, thân cách với hắn mà nói hẳn là rất trọng yếu. cái này nhường Tiết Ngưng cảm thấy có chút kỳ quái. Những cái kia kẻ ngoại lai ngấp nghé quyền hành tạm thời còn nói thông. Tiểu tử này tự thân lại khó chịu phối Nguyệt Du thần bị, vì sao đối cái này thần bị chấp nhất như vậy chứ? Hừ, tính ngươi thức thời, Tiết Ngưng nghĩ nghĩ, vừa bạn thiếu người hộ đạo, tiểu tử này mặc dù thực lực mới hóa thần kỳ, nhưng chỉ là hộ tống nàng có lẽ còn là có thể. Như vậy đi, bản tọa cho ngươi một cơ hội, hộ tống ta về Quảng Hàn cung. Nếu như ngươi có biện pháp có thể kế thừa bản tọa thần vị lời nói, ta cũng không phải không thể đem cái này thần vị chuyển cho ngươi nghe vậy. Hứa Nhược Bạch ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Chuyện này là thật. Tự nhiên là thật, ngược lại đối phương cùng Nguyệt Du thần vị cũng vừa không xử mới, cũng không tính là lừa hắn. Kia lên đường đi đương nhiên, Hứa Nhược Bạch cũng không ngốc, tốt xấu cũng lắc lư qua người khác nhiều lần như vậy, đối phương có phải hay không đang lừa dối chính mình hắn chỗ nào có thể không biết rõ. Tiết Ngưng khẳng định không có đem thần vị chuyển cho tính toán của hắn, chỉ là giả ý nói như vậy, nhường hắn hộ tống đối phương trở về. Hứa Nhược Bạch cũng không dự định bạch trần nàng. Nàng không có tu vi, Hứa Nhược Bạch cũng không có khả năng nhường nàng lưu tại cái này rừng núi hoang vắng. Đưa nàng trước đưa trở về, coi như trước soát tăng độ yêu thích. Sau đó hai người liền tiếp lấy đi đường. Tiết Ngưng đi theo bên cạnh hắn, do dự hai giây sau đó mở miệng hỏi, Thanh Minh tên kia thế nào đem người phong xuất? Hứa Nhược Bạch cũng không có giấu giếm, mở miệng nói, nàng thu ta làm đồ đệ a. Tiết Ngưng trên mặt đều mang tới mấy phần khó có thể tin, nàng thu ngươi làm đồ. Nàng mắt ngủ. Có câu nói là, lắc lư người, người hằng lắc lư chi. Sư tôn nàng trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, như thế nào mắt ngủ? Tiết Ngưng niết miệng, Thanh Minh tên kia cứng nhắc rất, điều này thực nhường nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Ngươi tại thiên cơ một đạo rất có thiên phú, không có kia nàng vì sao thu ngươi làm đồ? Hứa Nhược Bạch nhẹ nhàng bung lên tóc, có thể là ta cùng trước màn hình độc giả lão gia như thế xoáy a. Tiết Ngưng khinh bỉ nhìn hắn một cái, trước màn hình độc giả lão gia xoáy cái kia còn có thể tiếp nhận, nhưng ngươi chỉ có thể nói ha ha. Tốt ta, liền không dối gạt ngươi, tiền bối hẳn là cũng biết đại kiếp sắp tới chuyện a. Nghe vậy, Tiết Ngưng thần sắc ngưng tụ, a, nàng liên cái này đều nói cho ngươi biết, bởi vì ta chính là đối kháng kia đại kiếp một chút hy vọng sống, mà chuyện này đối với kháng đại kiếp mấu chốt ngay tại ở thần cách. Tiền bối, vì phương thiên địa này suy nghĩ, ngươi vẫn là đem thần vị giao phó tại ta đi. Tiết Ngưng ha ha hai tiếng biểu thị nàng cũng không tin tưởng, trước chờ ngươi đem ta đưa về Quảng Hàn cung lại nói. Còn nữa nói, coi như cho ngươi thần vị, ngươi cũng không thể lực có thể kế thừa. Hứa Nhược Bạch khẽ lắc đầu, ai nói không có. Ân. Chỉ thấy Hứa Nhược Bạch tay vừa lộ chuyện, một quả hạt châu nhỏ liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Nhìn thấy Hứa Nhược Bạch vật trong tay, Tiết Ngưng ánh mắt đều trừng lớn mấy phần. Đây là Định Tiên Châu. Hứa Nhược Bạch có chút ngẩng đầu, như thế nào? Có cái này, luôn có thể kế thừa thần vị a. Những ngày này nàng đều đang bế quan, cũng không có nghe Long tộc bên kia biến cố. Trong lòng thế nào cũng nghĩ không thông Long tộc chí bảo tại sao lại xuất hiện tại Hứa Nhược Bạch trên tay. Vốn đang kết luận Hứa Nhược Bạch kế thừa không được thần bị, nhưng bây giờ có thứ này, tiền bối hẳn là cũng biết, sư tôn ta thuật tính toán có bao nhiêu lợi hại a. Nàng đều nói ta là cái này đối phó đại kiếp mấu chốt, ngươi còn không tin sao? Cái này Định Tiên Châu chính là nàng giúp ta mang tới, mặc dù Tiết Ngưng rất không muốn tin tưởng hắn lời nói, nhưng vấn đề là, cái này Định Tiên Châu bày ở nơi này, cái này có thể làm không phải giả vờ. Lại thêm, nếu như không có cái gì nguyên nhân đặc biệt lời nói, Mộ Dung Thanh làm sao lại đem hắn đem thả đi ra? Nguyên bản không tin, hiện tại cũng có chút dao động. Đương nhiên, lung lay về lung lay, mặc kệ nàng tin hay không, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, thần vị hiện tại đã không ở trên người nàng. Không. Ai biết ngươi nói thật hay giả, chờ về Quảng Hàn cung, ta tự sẽ tìm nàng đi xác định việc này. Hứa Nhược Bạch nói, về phần nàng có đi hay không tìm Mộ Dung Thanh xác định, Hứa Nhược Bạch cũng không lo lắng. Dù sao, hắn cũng không nói cái gì lời nói dối. Đại khái là như thế đi sau nửa giờ. Thiết Ngưng thực tại là đi không được rồi. Ngươi liền định để cho ta như thế đi theo ngươi đi trở về đi. Tiền bối muốn làm sao trở về? Còn muốn ta có ngươi không thành. Tiết Ngưng, ngay tại nàng còn muốn nói chút gì thời điểm, chỉ thấy Hứa Nhược Bạch dựng lên suy động tác. Phía trước có động tĩnh, Tiết Ngưng cũng không có nói chuyện, yên lặng đi theo Hứa Nhược Bạch phía sau hướng về đằng trước. Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền ngừng lại, Tiết Ngưng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy chính giữa khu rừng một khối trên đất bằng, mấy cái người áo đen vây quanh ở nơi đó. Trên mặt đất còn giống như vẽ lấy một cái tinh hồng sắc pháp trận. Lấy Tiết Ngưng duyệt, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là tế tự pháp trận. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, những người áo đen này chẳng lẽ là ma tu? Lén lút tại cái này, miệng bên trong mặc niệm lấy không biết tên chú ngữ, cũng không biết là tế tự những thứ gì. Chỉ nghe một người trong đó bỗng nhiên hô lớn một câu, "Hướng Thánh Chi Môn, mở." Một giây sau, cái này pháp trận trên không liền xuất hiện một đạo kỳ quái sáng ngời. Nhìn thấy cái này sáng ngời trong ngay mắt, Hứa Nhược Bạch liền ý thức được đây là cái gì. Không sai, đây chính là trước đó hắn đi hướng Tư Lượng bên phía dưới thời điểm nhìn thấy ánh sáng không có sai biệt. Nói cách khác, rất nhanh, mấy người này liền chui vào kia sáng ngời ở trong. Chẳng lẽ nói, những cái kia kẻ ngoại lai đã trong bóng tối bắt đầu bố cục. Bỏ qua cơ hội này lại nghĩ đi tìm hiểu sẽ rất khó lại tìm tới cơ hội khác. Hứa Nhược Bạch cảm thấy, cái này rất có tất yếu đi tìm hiểu một chút đi tình. Tiên bối, ngươi lưu tại cái này, ta đi xem một chút. Không đợi Tiết Ngưng kịp phản ứng, Hứa Nhược Bạch liền đi theo. Tiết Ngưng nhất nhìn, cái này thừa nàng một người, chung quanh còn lạnh siêu siêu, ai biết có thể hay không đống nhiên toát ra yêu thú, cái này sao có thể đi, cũng đội vàng đi theo. Một bên khác, xuyên qua kia quang đoàn về sau, quả nhiên đi tới một thế giới khác. Bầu trời xám xịt, toàn bộ thế giới đều tối tăm mờ mịt. Mặt đất tất cả đều là nham thạch, liền thảm thực vật đều không nhìn thấy. Cái này so với trước kia đi qua thế giới kia muốn đè nén nhiều. Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền phát giác được đằng sau cùng lên đến Tiết Ngưng. không khỏi có chút bó tay rồi. Tiền bối, ngươi bây giờ không có tu vi, theo tới làm gì? Thiết Ngưng nhất mặt vô tội nói, rừng kia bên trong có yêu thú, ta lưu tại kia xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tốt ta, việc này hoàn toàn chính xác đến trách hắn có chút quá vọng động rồi. Nhưng những người áo đen này có thể là dẫn đến đây hết thảy chủ sự sau màn. So với thu thập độ khó cao thân vị, không bằng trước hiểu rõ hơn điểm tin tức, nhiều một chút thẻ đánh bạc cũng tốt đi thuyết phục mấy vị khác thần quân. Chương 520, vẫn là ớt xanh chương 520, vẫn là ớt xanh kia quang môn đã biến mất, hiện tại nhường Tiết Ngưng trở về đã tới đã không kịp. Không có cách nào, chỉ có thể mang theo Tiết Ngưng nhất khởi hành động. Vậy ngươi thật tốt đi theo ta a, Tiết Ngưng cũng có chút hiếu kỳ đánh giá nơi này. Dưới chân dẫm lên, hình như là một cái tế đàn. Hoàn cảnh chung quanh cũng cực kỳ quái dị, trọng điểm là trong không khí có vẻ như cảm giác không đến một tia linh lực. Tiết Ngưng còn nghĩ chậm rãi mượn nhờ linh khí lần nữa khôi phục tu vi, này cũng tốt, liền một chút linh lực đều cảm giác không tới. Ngươi biết đây là cái nào sao? Những cái kia kẻ ngoại lai quê quán a. Vừa mới Tiết Ngưng còn tưởng rằng khả năng này chỉ là cái nào đó động thiên phúc địa loại hình địa phương. Kết quả vậy mà nói cho nàng, đây là những cái kia kẻ ngoại lai hang ổ. Hết lần này tới lần khác nàng còn chạy tới, cái này mức độ nguy hiểm chỉ sợ so chỉ là gặp phải yêu thú còn nguy hiểm hơn nhiều a. Ngươi dẫn ta chạy đến tới đây làm gì? Ngươi không phải là cố ý a? Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch đều có chút bó tay rồi. Đại tỷ, ngươi là chính mình đi theo ta tiến đến tốt ta. Đều để ngươi chớ cùng đến đây, Tiết Ngưng nghĩ nghĩ, giống như cũng là. Trên mặt không khỏi có chút nhỏ xấu hổ. Đương nhiên, nàng vẫn không quên bổ sung một câu, vậy ngươi nhưng phải bảo vệ an nguy của ta, không phải ta xảy ra chuyện gì, thần vị ngươi coi như đừng suy nghĩ, biết rồi. Liền cái này nói chuyện trời đất một lát công phu, Hứa Nhược Bạch đã đem tình huống chung quanh quan sát một lần. Trước đó mấy cái kia người áo đen đã sớm không còn hình bóng. Việc cấp bách cũng không phải là đuổi theo những người áo đen kia, mà là nghĩ kỹ đem Tiết Ngưng giấu ở nơi nào sẽ khá tốt. Hắn có che trời quyết, không ai có thể phát giác được khí tức của hắn. Nhưng Tiết Ngưng cũng không đồng dạng. Hiện tại liền tu vi cũng bị mất, nếu là thật sự mang theo nàng cùng đi điều tra tin tức lời nói, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Cây bên này ngoại trừ dưới chân là tế đàn bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều là không biết tên nham thạch. Chỗ nào tìm tới cái gì chỗ ẩn thân. Rời đi trước cái này a hướng về một phương hướng đi thẳng, rất nhanh liền chú ý tới bầu trời xa xa bên trong bay lên đại long. Loại này long mọc ra cánh, giống như là phương Tây thế giới cái chủng loại kia long. Long trên thân trải rộng màu đen đường vân. Cái này đường vân hắn có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Hứa Nhược Bạch nhìn quanh một vòng, thật sự là tìm không thấy chỗ ẩn nút, sử dụng pháp thuật đánh địa động. Bố trí một cái dấu hơi thở trận, tạm thời trước mang theo Tiết Ngưng nút ở dưới mặt đất. Tiết Ngưng hỏi, chúng ta không quay về sao? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch hỏi ngược lại, ngươi biết thế nào trở về? Tiết Ngưng lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết. Vậy ta lại thế nào khả năng biết, nghe nói như thế, Tiết Ngưng người đều tê. Lần này thật muốn xong đời, vừa mới kia đại long nàng cũng nhìn thấy, rất hiển nhiên, đó cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Hứa Nhược Bạch mới là hóa thần kỳ, chỗ nào giống như là có thể đối phó những vật kia dáng vẻ. Vấn đề trọng điểm ở chỗ, Hứa Nhược Bạch cũng không biết đường đi ra ngoài. Nói cách khác, tại không tìm được trở về biện pháp trước đó, bọn hắn một mực phải ở lại chỗ này. Nói trở lại, ngươi thật là Nguyệt Du thần quân, trên thân liền không có chút gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Tiết Ngưng nhẹ gật đầu, đương nhiên là có hiện tại tình huống này, ngươi cũng đừng che giấu. Tiết Ngưng chỉ trên ngón tay của nàng mang theo không gian giới chỉ, ta hiện tại không có linh lực, mở không ra Hứa Nhược Bạch, đừng xem, cấm chế phía trên ngươi cũng mở không ra Hứa Nhược Bạch. Cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào sao? Nói cách khác, Tiết Ngưng hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Thỏa thỏa một phàm nhân, làm sao lại mang tới như thế một cái vướng đi đâu? Ngay lúc này, một mực chờ tại hắn trong vạt áo đầu nhỏ Kim Long thò đầu ra. Khổ trông nóng khuôn mặt, tựa như là cũng không thích hoàn cảnh nơi này. Tiểu Long Ly, thế nào? Nhỏ Kim Long há to miệng biểu thị nó có chút đói bụng. Một bên Tiết Ngưng nhìn thấy cái này nhỏ Kim Long thời điểm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này lại là Định Tiên Châu lại là Long, không thể là cùng Long tộc có cái gì quan hệ đặc thù a. Hô hục, lỗ nhỏ quật bên trong không đúng lúc vang lên một tiếng gọi. Hứa Nhược Bạch cùng nhỏ Kim Long đồng loạt nhìn về phía Tiết Ngưng. Trình Tiết Ngưng trên mặt đều có chút nóng lên. Nhìn cái gì vậy, bản tọa hiện tại là phàm nhân, nhanh đi cho bản tọa tìm một chút ăn đến, không phải chết đói ngươi coi như đừng mong muốn thần vị. Hứa Nhược Bạch khẽ miệng giật một cái, đây là thật đem mình làm đại gia đi. Vậy ta nhìn xem ta cái này còn có cái gì có thể ăn rất nhanh. Hứa Nhược Bạch tay vừa lộn, trong tay liền xuất hiện một thanh ớt xanh. Ta đây chỉ có cái này. Tiết Ngưng nhất mặt dấu chấm hỏi, ngươi mang nhiều như vậy ớt xanh làm cái gì? Tiểu Long Ly thích ăn chặt tiêu đầu cá, chính ta lại không cần ăn cơm, cho nên liền nhiều chuẩn bị một chút ớt xanh chặt tiêu. Chặt kỳ thật cũng không phải là ớt xanh, nhưng thế giới này có vẻ như cũng không có gạo kê tiêu, chỉ có thể cầm ớt xanh thay thế. Mặc dù nói hương vị có chút sai lầm, nhưng cũng may nàng chủ nghệ đúng chỗ, làm ra vẫn có thể ăn. Còn nữa nói, vốn chính là cho Tiểu Long Ly làm, nàng thích ăn là được. Chặt tiêu đầu cá, đây là cái gì cách làm? Cũng được, chặt tiêu đầu cá liền chặt tiêu đầu cá a. Ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh đi làm a. Hứa Nhược Bạch có chút lúng túng nói, không có đầu cá, chỉ có chặt tiêu Tiết Ngưng. Hứa Nhược Bạch sau đó giải thích nói, cá muốn tươi mới tốt ăn, ta đều là hiện bắt. Còn nữa nói, không gian giới chỉ cũng tổn không được vật sống. Một bên nhỏ Kim Long nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên quang, tựa như là tại trở về chỗ cái gì dường như. Tiết Ngưng nói thật sự là có chút khó chịu, mở miệng nói, được thôi, mặc kệ cái gì, ngươi trước làm qua đến lại nói. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, mặc dù nói không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng gia vị vẫn là mang theo. Chỉ là chỉ trong chốc lát, một bát ớt xanh liền mới vừa ra lò. Nghe trong không khí mùi thơm, Tiết Ngưng đói hơn mấy phần. ăn đi không có cơm sao? Không có cũng được, đều loại thời điểm này, nhét đầy cái bao tử lại nói. Tiếp nhận chén, kẹp lên một khối ớt xanh liền để vào miệng bên trong. Nô, tiểu tử này chú nghệ cũng thực không tồi đi, đơn thuần xào chén ớt xanh đều có thể ăn ngon như vậy. Một bên nhỏ Kim Long cũng không kén ăn, mở miệng một tiếng Tiểu Thanh Tiêu liền bắt đầu ăn. Hứa Nhược Bạch cũng không dự định lập tức ra ngoài. Tình huống còn không rõ, hắn cũng sợ có người sẽ tới, nghĩ đến trước tiên ở nơi này giữ lại mấy ngày, nhìn xem tình huống ngoại giới lại nói. Sau một ngày, hôm nay ăn cái gì? Ớt xanh hai ngày sau, hôm nay đâu? Vẫn là ớt xanh ba ngày sau, đừng hỏi nữa, chỉ có ớt xanh nhìn xem trong chén ớt xanh, Tiết Ngưng người đều có chút tê. Cho dù tốt ăn đồ vật, một mực ăn cũng biết chán ăn, huống chi, vẫn là ớt xanh đâu. Bây giờ thấy ớt xanh, Tiết Ngưng liền có một loại muốn nói xúc động, nhưng vấn đề là, đói bụng, không ăn lại không được. Đợt, lại là hai canh, như thế cố gắng trà trà không nên bị khen thưởng đi. Chương 521, xâm chiếm chương 521, xâm chiếm mấy ngày kế tiếp, có vẻ như cũng không có sinh vật sẽ hướng bên này gần lại, Hứa Nhược Bạch cũng liền có thể yên tâm ra ngoài dò xét tin tức. Đối cái này nhỏ Kim Long mở miệng nói, "Tiểu Long Ly, ngươi xem trọng nàng, nếu là thật đụng phải cái gì không giải quyết được phiền toái vứt xuống nàng đi đường cũng được." Nhỏ Kim Long nhẹ gật đầu, xoay quanh tại Tiết Ngưng bên cạnh. Hứa Nhược Bạch sau đó hướng phía Tiết Ngưng nói rằng, "Tiền bối, ngươi trước lưu tại cái này à, ta đi tìm hiểu tình huống." Hứa Nhược Bạch vừa muốn đi, Tiết Ngưng liền cứ gọi lại hắn, "Chờ một chút thế nào?" Tiết Ngưng ấp úng một hồi lâu mới mở miệng nói, "Nhớ kỹ tìm một chút ăn trở về." Hứa Nhược Bạch cùng nhỏ Kim Long có tu vi mang theo, không ăn đồ vật cũng sẽ không như thế nào. Nhưng nàng cũng không đồng dạng, không ăn vậy nhưng thật sự là sẽ chết đói. Vấn đề là tiếp lấy không biết rõ muốn ăn bao nhiêu ngày ớt xanh, Tiết Ngưng cảm giác nàng còn không bằng chết được. Tiểu tử này cũng thật là, trên thân mang nhiều như vậy ớt xanh, tốt xấu cũng thay cái khác tiêu à. Hứa Nhược Bạch gật đầu bất đắc dĩ, biết rồi dứt lời, Hứa Nhược Bạch liền biến mất ở nơi này. Trong động vật chỉ còn sót nhỏ Kim Long cùng Tiết Ngưng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiết Ngưng hừ một tiếng, sau đó nghiêng đi đầu. Cái này Xuân Long, với ai không tốt nhất định phải đi theo Hứa Nhược Bạch. Long tộc là không dễ lăn lộn sao? Tiết Ngưng hướng trên mặt đất ngồi xuống, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nàng lúc này mới từ nhiệm bao lâu? Vốn còn nghĩ du sơn ngoạn thủy, qua cuộc sống tự do tự tại đâu. Kết quả thượng thiên cùng nàng có vẻ như mở trò đùa. Tu vi không có coi như xong, còn làm tới địch nhân hang ổ tới. Đây không phải trời muốn diệt ta sao? Một bên khác, thế giới này có vẻ như cũng không có cái gì sinh vật, trừ bỏ trước đó trên bầu trời nhìn thấy đại long bên ngoài, liền không có đụng phải những sinh vật khác. Kiến trúc cũng là như thế, trừ bỏ mấy ngàn mét một cái tế đàn bên ngoài, căn bản tìm không thấy cái khác kiến trúc. Cái này đại long một mực tại bên trên bầu trời các nơi xoay quanh, giống như là đang đi tuần dường như. Cũng không biết trước đó những người áo đen kia đến cùng đi đâu. Bốn phía đi dạo vài vòng, đừng nói ăn, nơi này ngay cả cọn cỏ đều không có. Cũng không thể mang mấy khối tảng đá trở về cho Tiết Ngưng ăn đi. Đang lúc Hứa Nhược Bạch tìm kiếm không có kết quả, dự định lúc trở về, đột nhiên cảm giác được một chỗ trên tế đàn truyền đến chấn động. Hứa Nhược Bạch nhanh chóng sờ lên, rất nhanh liền thấy được một chỗ trên tế đàn sáng lên quang, phía trên rất nhanh liền xuất hiện mấy cái người áo đen. Bất quá, theo khí tức nhìn lại, cùng trước đó mấy cái kia người áo đen hẳn không phải là cùng nhau. Hứa Nhược Bạch không do dự, lén lén đi theo bọn hắn phía sau. Lần này cũng không thể lại mất dấu, hắn ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này đại bản doanh đến cùng ở nơi nào. Những người áo đen này cũng không có đi bao xa, mà là tại phụ cận một chỗ tế đàn bên trên ngừng lại. Vây quanh tế đàn, hình như là tại niệm động chú ngữ khởi động cái này tế đàn. Ân, đây là ý gì? Rất nhanh, trên tế đàn liền xuất hiện trước đó cái chủng loại kia quan môn. Những người áo đen này liền chui vào. Hứa Nhược Bạch do dự 2 giây, sau đó cũng đi theo tiến vào cái này quang đoàn ở trong. Vẫn như cũng là xuất hiện ở một cái trên tế đàn, nhưng chung quanh cảnh tượng lại phát sinh biến hóa. Chung quanh tất cả đều là ưu tử sắc dây leo dày đặt tại trên vách đá. Dây leo bên trên còn kết lấy một chút vụn vặt lẻ tẻ tinh thể. Hứa Nhược Bạch nhìn kỹ, diện mạo này dường như cùng trước đó giết chết những cái kia tư lượng nguyên dưới mặt đất xuất hiện ma vật tuân ra tới tinh thể giống nhau như lúc. Xem ra nơi này thật là đồ mượn. Xa xa nhìn có thể nhìn thấy mấy cái kia người áo đen thân ảnh, Hứa Nhược Bạch lần nữa theo đuôi đi lên. Cái này động quật ở trong cũng là có thật nhiều lối rẽ, cách một đoạn đường cũng có thể nhìn thấy mấy cái tế đàn, nhưng số lượng rõ ràng không có trước đó cái chỗ kia nhiều. Hứa Nhược Bạch cũng đại khái đoán được, cái này tế đàn có thể là cùng loại với truyền thống trận loại hình đồ vật, đem từng cái thế giới cho liên thông cùng một chỗ. Mà trước đó cái chỗ kia đại khái chính là trạm trung chuyển loại hình địa phương, dùng để liên thông đi hướng từng cái thế giới đường. Rất nhanh liền nhìn thấy trước mặt mấy cái người áo đen đi vào một cái cửa đá ở trong. Bất quá, sau khi đi vào liền đem môn này đóng lại. Hứa Nhược Bạch cũng không dám tùy tiện mở ra. Thứ 57 chi đội rừng nhiệm đến đây đưa tin chiến lược tiến độ như thế nào? 3 ngày Lam hệ 053 hành tinh đã thành công chiếm lĩnh công tệ, kia 246 hành tinh đâu? Đã bố cục, bất quá, kia 246 trên hành tinh đụng phải liên minh người bên kia à? Đừng để bọn hắn vượt lên trước, tài nguyên khan hiếm, nhanh chóng chiếm lĩnh 246 hành tinh là. Nghe được cái này, đối thoại có vẻ như liền kết thúc. Hứa Nhược Bạch vội vàng nút ở một bên, trong lòng mơ hồ cũng có chút suy đoán. Quả nhiên, những này kẻ ngoại lai chính là vì xâm chiếm bọn hắn phương kia thiên địa tới. Đoán chừng giống như trong lúc nói chuyện với nhau nói tới, vì tài nguyên. Bất quá, kẻ ngoại lai có vẻ như cũng chia là rất nhiều thế lực, cái này có chút khó làm. Từng cái, giống như đều không phải là cái gì loại lương thiện. Rất nhanh những người áo đen kia liền từ trong cửa đá đi ra. 5-6 người áo đen cũng không có đều hướng một cái phương hướng đi, mà là phân tán ra. Hứa Nhược Bạch thì là đi theo cái kia đường cũ trở về người áo đen phía sau. Hắc bào nhân này đường cũ về tới trước đó cái kia trạm trung chuyển phía trên. Đứng tại cái này trên tế đàn, miệng bên trong thì thào lên chú ngữ, rất nhanh kia quang môn liền lần nữa mở ra. Nếu như có thể học được như thế nào khởi động cái này tế đàn, vậy thì có thể tới lui tự nhiên. Chỉ là, đối phương nói cái gì hắn căn bản nghe không rõ, hình như là đặc biệt pháp chú. Hứa Nhược Bạch đi theo tiến vào quang môn ở trong, trước mắt biến đổi, lại lần nữa về tới trước đó thế giới kia. Bất quá, hắc bào nhân này đi hướng cũng không phải là trước đó bọn hắn tới cái kia tế đàn. Trên trời có đại long một mực tại tuần sát. Hứa Nhược Bạch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đánh cỏ động rắn. Đợi đến hắc bào nhân này rời đi về sau, Hứa Nhược Bạch liền dự định về hắn đào cái hang nhỏ kia quật. Lần này đã thu hoạch một chút tin tức, trước đem tin tức mang về, hắn gái kia tiện nghi sư tôn hẳn là sẽ đối với mấy cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Lỗ nhỏ quật, tiểu long ly, ngươi chủ nhân thế nào còn chưa có trở lại? Ta đều muốn chết đói. Nhỏ kim long rỗi ra móng đuốt chỉ một bên đất xanh, hình như là tại gia hiệu Tiết Ngưng ăn cái này. Nhìn thấy cái này, Tiết Ngưng mặt càng đen hơn mấy phần. Ta chính là chết đói đều không ăn đất xanh. Nhỏ kim long mở ra móng đuốt, biểu thị nó cũng không biết còn có cái gì ăn. Rất nhanh, Hứa Nhược Bạch thân ảnh liền xuất hiện ở động vật ở trong. Tiết đứng yên khắc liền đứng lên. Ánh mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem hắn, ăn đây này. Hứa Nhược Bạch trên mặt biểu lộ có chút nhỏ xấu hổ, do dự hai giây, tay vừa lộn, trong tay liền xuất hiện lần nữa một thanh đất xanh. Nhìn thấy cái này đất xanh, Tiết Ngưng trong mắt quang lập tức cũng bị mất. Hứa Nhược Bạch vội vàng giải thích nói, bên này không có cái gì, ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá, tìm không thấy ăn. Tiết Ngưng sinh không thể luyến hướng trên mặt đất ngồi xuống, đói chết ta. Tính toán Hứa Nhược Bạch cũng rất bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi lại kiên trì mấy ngày, ta đã biết làm như thế nào trở về thật. Đương nhiên là thật. Tiết Ngưng do dự rất lâu, cắn răng, tựa như là quyết định dường như cầm lấy ớt xanh liền gặm. Chương 522, là ớt xanh bên ngoài hương vị. Chương 522, là ớt xanh bên ngoài hương vị. Nửa tháng sau, Hứa Nhược Bạch, ngươi không phải đã nói liền mấy ngày sao? Cũng đã lâu đi qua. Tiết Ngưng đều cảm giác nàng hiện tại xuất hiện ảo giác, nhìn cái gì đều giống như ớt xanh. Hứa Nhược Bạch ho khan hai tiếng, cái này. Đợi thêm hai ngày liền tốt, chủ yếu là những người áo đen kia cũng không có đi trước đó tới cái kia tế đàn. Hắn lại khởi động không được tế đàn, có thể trở về hay không còn phải tùy duyên. Nếu không, ngươi đem cái này tiểu long cho ta muốn ăn thịt nhỏ kim long. Lúc đầu nó còn ở bên cạnh quật lại nhắm mắt lại đi ngủ đâu. Nghe nói như thế, nhỏ kim long lập tức liền ngồi không yên. Vội vàng nút ở Hứa Nhược Bạch sau lưng, sợ Tiết Ngưng nhất xúc động liền hướng trên người nó cắn một cái. Tiết Ngưng tâm thái đều nổ, tính toán tốt gỡ chức về sau ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ăn được cũng tốt. Kết quả du sơn ngoạn thủy biến thành suốt ngày trốn ở cái này âm u trong động quật. Ăn ngon uống ngon biến thành mỗi ngày bán lúa non tiêu. Đây là người qua thời gian sao? Hứa Nhược Bạch nhìn Tiết Ngưng đều muốn hắc hóa, mở miệng an ủi, tiền bối, ngài thật là nguyệt du thần quân, đến lúc đó ra ngoài muốn ăn cái gì ăn không được. Đến lúc đó cái gì hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đuôi nhi bẹn bẹn là nghe được mấy người này tên món ăn, Tiết Ngưng đều cảm giác nàng nước bọt đều muốn chảy ra. Không có cách nào, cái này ớt xanh ăn gần một tháng. Mỗi ngày đều là ớt xanh, Tiết Ngưng đều cảm giác chính nàng đều muốn bị ớt xanh ướp gia vị ngon miệng. Bất quá, vừa nghĩ tới ra ngoài có thể ăn đồ ăn ngon, trong lòng lại hơi hơi có như vậy chút động lực. Trong lòng cũng là âm thầm thề, đợi đến rời đi địa phương quỷ quái này, đời này đều không ăn ớt xanh. Không đúng, không chỉ là đời này, kiếp sau là, kiếp sau sau nữa cũng là. Tính toán, đến cho bản tọa xoa bóp bài, tảng đá kia ngủ lâu như vậy, cả người đều đau lưng. Hứa Nhược Bạch Tiết có lưu chút không vui nhìn xem hắn, ngươi có còn muốn hay không muốn thần bị? Hứa Nhược Bạch, nửa tháng trôi qua, mượn thần bị cớ các loại sai xử hắn, cái này hoàn toàn là đem hắn làm hạ nhân sai xử. Đặc biệt là mỗi ngày ăn ớt xanh đều phải chết muốn sống, còn phải các loại biện pháp dỗ dành nàng mới bằng lòng ăn. Cái này đều cho hắn làm bó tay rồi. Tỏ chim, không cùng nàng chấp nhận. Ngươi xác định sẽ đem thần vị cho ta? Tiết có lưu một ít chột dạ, nhưng vẫn là nói rằng, yên tâm đi, chờ về Quảng Hàn Cung, bản tọa liền đem thần vị chuyển cho ngươi. Hứa Nhược Bạch do dự một chút, vẫn là đi tới phía sau nàng. Bất quá, không đợi tay hắn đậu vào đi, liền nghe tới Tiết Ngưng cảnh cáo nói, chỉ có thể theo bay, nếu là vượt qua phạm vi, hậu quả ngươi hiểu. Hứa Nhược Bạch, Hứa Nhược Bạch chỉ là ngón tay giữa nhọn khoác lên nàng trên bờ bay, đơn giản lớn lên. Về phần tại sao hắn như thế chiều theo đối phương, kỳ thật bản chất còn là bởi vì nàng có thể là lê lạc, nếu là thay cái người khác, hắn khẳng định không hầu hạ, ai quản ngươi cái gì thần cách không thần cách. Chỉ là, nhìn xem Tiết Ngưng cái dạng này, Hứa Nhược Bạch thật sự là không cách nào đem hai người liên hệ với nhau chính là. Tiết Ngưng nhất mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Cuối cùng là dễ chịu nhiều. Miệng bên trong hỏi, nói trở lại, ngươi đối thần vị sao cố chấp như thế? Đương nhiên là cứu vớt thế giới a. Tiết Ngưng ha ha hai tiếng, còn cứu vớt thế giới đâu, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hứa Nhược Bạch cũng không có phản bác nàng lời này. Muốn làm chúa cứu thế, cái này cần thiết gặp phải phong hiểm cũng không phải bình thường lớn. Tiên lặng thở dài, mở miệng nói, nếu là ta còn là ngay từ đầu cái kia bình thường ta, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng a. Tiên bối, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiết Ngưng hừ một tiếng, bản tọa một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp nàng một mực nói đều là về Quảng Hàn Cung liền đem thần vị chuyển cho hắn. Nàng không trở về Quảng Hàn Cung, kia chẳng phải không tính vi phạm hứa hẹn a? Bất quá, Tiết Ngưng trong lòng cũng có chút băn khoăn. Ở chung được nhiều như vậy trời ơi, đó có thể thấy được, Hứa Nhược Bạch hoàn toàn chính xác không phải cái gì người xấu. Chỉ là, thần vị đã không khỏi nàng làm chủ, nàng cũng không biện pháp. Ân, cùng lắm thì đến lúc đó tìm một chút biện pháp khác đền bù hắn. Nhất định phải cái này thần vị làm cái gì? Suy nghĩ phiêu hốt lúc, Hứa Nhược Bạch động tác đống nhiên ngừng lại. Thế nào? Có thể trở về nghe nói như thế, Tiết Ngưng ánh mắt lập tức phát sáng lên. Bất quá, nàng chưa kịp phản ứng, một giây sau liền bị Hứa Nhược Bạch ôm ngang. Một cái lắc mình liền dẫn nàng xuất hiện ở trước đó cái kia trên tế đàn. Quang môn đã bị người mở ra, Hứa Nhược Bạch mang theo Tiết Ngưng liền chui vào. Rất nhanh liền về tới trước đó vùng rừng rậm kia ở trong. Không thể không nói, những người áo đen kia chạy thật đúng là nhanh. Cứ như vậy một lát công phu trước đó trong nhận thức người áo đen kia liền biến mất không thấy. Tiết Ngưng nhìn xem chung quanh cảnh tượng, cái này nước mắt đều kém chút kích động muốn rơi ra tới. Trở về, thật trở về. Cái này quen thuộc không khí, cái này thiên nhiên hương vị. Cuối cùng không phải ở đằng kia âm u động vật ở trong. Ân, suýt nữa quên mất, mình bây giờ còn giống như tại Hứa Nhược Bạch trong ngực. Còn không đem ta buông ra, Hứa Nhược Bạch đưa nàng để xuống, giải thích một câu, cái này tế đàn mở ra thời gian cứ như vậy một lát, tiền bối xin hãy tha lỗi. Tiết Ngưng khẽ hừ một tiếng, nàng tự nhiên cũng biết vừa mới tình huống khẩn cấp. Sau đó mở miệng nói, tranh thủ thời gian cho bản tọa tìm một chút ăn được lấy công chủ tội, không phải tiền bối kia chờ ở tại đây a, chỉ là chỉ trong chốc lát, Hứa Nhược Bạch trong tay liền mang theo mấy con cá. Tiết Ngưng ánh mắt lập tức đều phát sáng lên. Bất quá, nhìn thấy Hứa Nhược Bạch lại đem ớt xanh cho móc ra, Tiết Ngưng kem chút mặt đều tái rồi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Chặt tiêu đầu cá a, Tiết Ngưng đội vàng ngăn lại hắn, hấp. Nhất định phải hấp. Ngươi nếu lại dám để cho ớt xanh xuất hiện tại bản tọa trước mắt, đừng nói ta và ngươi gấp. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút im lặng. Cái này Tiết Ngưng tại sao cùng Sư Tôn, Dạ Linh Nguyệt như thế? Bất quá, Sư Tôn, Dạ Linh Nguyệt hình như là tiên tiên liền không thích ăn ớt xanh. Về phần Tiết Ngưng, ân, cũng có thể lý giải, đoán chừng nàng hiện tại đối ớt xanh đều có bóng ma tâm lý. Hứa Nhược Bạch bất đắc dĩ nói, biết rồi, biết rồi. Hấp liền hấp, Tiết Ngưng lúc này mới hài lòng ngồi ở một bên, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Hứa Nhược Bạch động tác, hình như là sợ tiểu tử này thừa dịp nàng không chú ý thêm điểm ớt xanh đi vào. Có linh hỏa tăng nhiệt độ, rất nhanh cá liền trưng tốt. Tiền bối, ăn đi. Nghe trong không khí mùi thơm, Tiết Ngưng đã sớm ngồi không yên, kẹp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi ra. Một bên ăn, miệng bên trong còn một lần nói rằng, ô ô, ớt xanh bên ngoài hương vị. Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút rung động mấy cái, cần phải khoa trương như vậy sao? Thế nào cảm giác, cái này cái gì Nguyệt Du thần quân cũng chưa thấy qua việc đời dường như. Đợt, ngày mai sẽ là quốc khánh quốc, sớm cho trà trà phát chút điện không quá phận a. Chương 523, không cần a. Chương 523, không cần a. Lại là vài ngày sau, nói thật, ngoại trừ trước đó ở đằng kia cổ quái thế giới kinh lịch bên ngoài, lúc khác Tiết Ngưng đều xem như trôi qua rất thoải mái. Có như thế một cái hạ nhân hầu hạ, Tiết Ngưng đều không muốn trở về. Chủ yếu là Quảng Hàn cung kỳ thật còn có rất nhiều chuyện không có giao tiếp xong, nàng thuộc về là đem thần vị chuyển thừa xong sau trực tiếp đi đường cái chủng loại kia. Cái này nếu là trở về, trong thời gian ngắn mong muốn đi ra chỉ sợ cũng rất khó. Hứa Nhược Bạch cũng không nhịn được nhả danh nói, tiền bối, chiếu ngươi cái này cách đi, lúc nào thời điểm mới có thể trở về tới Quảng Hàn cung a? Hai người lúc này ngay tại một chỗ quán rượu nhỏ cùng ngồi. Nhỏ Kim Long theo Hứa Nhược Bạch đều và táo chỗ vụng trộm thò đầu ra, mở ra miệng nhỏ, chờ lấy Hứa Nhược Bạch cho nó uy đồ ăn ăn. Cái này theo trước đó trong thế giới kia trở về đã không sai biệt lắm có một tuần lễ. Chiếu bình thường đi đường tốc độ đến xem, hẳn là đã sớm tới Quảng Hàn cung. Có thể Tiết Ngưng mỗi tới một tòa thành đều trước tiên cần phải đem chọn tòa thành đi dạo một lần, còn phải ăn ngon uống sướng hầu hạ. Không biết do còn tưởng rằng nàng là đến du lịch. Tiết Ngưng không thèm để ý chút nào nói rằng, gấp cái gì? Dục tốc bất đạt. Nhanh lên, lại đi điểm hai bàn cụ lạc đến Hứa Nhược Bạch, theo sắc trời càng ngày càng muộn, rượu này tứ khách nhân cũng nhiều lên. Tầm hai ba người ngồi vây quanh một bàn, uống chút rượu, trò chuyện, rất là hài lòng. Chỉ nghe sát vách bàn người mở miệng nói, gần nhất kia Long tộc chí bảo bị trộm lấy chuyện làm đến sôi sùng sục lên, cũng không biết là ai có thông thiên thủ đoạn này, ngay trước Long tộc mặt đem Định Tiên Châu cho trộm. Đúng vậy à, cái này Định Tiên Châu không có, lấy Long tộc sinh dục xuất chỉ sợ Long tộc sẽ càng ngày càng ít. Nói đến gần nhất chuyện đã xảy ra thật đúng là nhiều. Nguyệt Du thần quân đều thay người, nghe nói mới Nguyệt Du thần quân mới là cái trai trai đứa nhỏ, nếu là không đổi người, bọn hắn cũng không dám vọng nghị Nguyệt Du thần quân. Nhưng bây giờ thần quân thực lực cũng không mạnh, Hàn Huyên đối phương cũng cảm giác không đến. Những ngày này Tiết Ngưng không ít nghe được liên quan tới Long tộc chí bảo bị trộm lấy chuyện, tự nhiên biết cái này kẻ đầu sọ là Hứa Nhược Bạch. Có thể không ngờ rằng mấy người này tâm sự Long Châu chuyện coi như xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển đã đến cái này thần bị phía trên. Không phải đã nói trước đem thần bị truyền xuống chuyện giấu giếm mấy ngày sao? Này làm sao liền chuyển tới? Tiết Ngưng trong lòng thầm nghĩ không ổn, cái mông hướng ghế bên ngoài xê dịch, vung ra chân chính là chạy. Những ngày này các loại sai sự Hứa Nhược Bạch kia hoàn toàn là chiếm thần bị tại, hiện tại cái gì cũng không có, còn nhường Hứa Nhược Bạch biết nàng lừa hắn, hậu quả có thể nghĩ. Bất quá Tiết Ngưng hiện tại nhưng không có tu vi mang theo, lại thế nào chạy lại cái nào chạy qua Hứa Nhược Bạch. Lúc này mới không có chạy mấy bước tay của nàng liền bị gắt gao kèm ở Hứa Nhược Bạch mặt đen lên hỏi, tiền bối, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút đâu? Tiết Ngưng cười khan hai tiếng, ta lại không lừa ngươi kia thần bị đâu. Nói về Quảng Hàn cung đưa cho ngươi nha, dừng một chút, Tiết Ngưng nhỏ giọng nói rằng, ta đây không phải không có ý định trở về sao? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch mặt càng đen hơn mấy phần. Tốt tốt tốt, hắn lắc lư đại vương lại bị người khác lắc lư. Thấy thế, Tiết Ngưng mở miệng nói, chớ nóng đội đi, không có thần bị. Cùng lắm thì ta cầm những vật khác đền bù ngươi. Hứa Nhược Bạch nhíu mày, như thế dựa vào nàng hoàn toàn là bởi vì nàng có thể là lê lạc kiếp trước. Nhưng bây giờ, thân vị truyền cho người khác, lại thêm hai người căn bản tìm không thấy bất kỳ chỗ tương đồng. Nói cách khác, lê lạc kỳ thật cũng không phải là cái này một nhiệm kỳ Nguyệt Du thần quân mà là mới cái này một nhiệm kỳ Nguyệt Du thần quân. Nói cách khác, hắn cho không người làm hạ nhân sai sự hơn một tháng. Hứa Nhược Bạch hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống, buông lòng ra tay của nàng, thản nhiên nói, ngươi đi đi. Tiết Ngưng đều cảm giác có chút khó có thể tin, thật thả ta đi. Hứa Nhược Bạch xoay người, hướng phía đường đi một phương hướng khác đi đến. Tiết Ngưng trong lòng rất là băn khoăn, do dự hai giây, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo. Chờ một chút. Ngươi chờ một chút. Hứa Nhược Bạch quay người lại, cao mày nhìn xem nàng, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi không phải là muốn thần bị sao? Ta dù sao cũng là tiền nhiệm Nguyệt Du thần quân, không cho được ngươi giúp ngươi vẫn có thể làm được. Hứa Nhược Bạch ha ha hai tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin ngươi sao? Ít ra, có ta ở đây, ngươi có thể tự do xuất nhập Quảng Hàn cung a. Quảng Hàn cung bình thường không phải đối ngoại mở ra, trước đó có thể vào cũng là bởi vì Tiết Ngưng. Nếu là vào không được Quảng Hàn cung lời nói, đó cùng hiện tại Nguyệt Du thần quân cơ hội tiếp xúc đều không có. Nói thế nào cũng là cùng chung hoạn nạn nhiều ngày như vậy, tóm lại phải có điểm tín nhiệm a. Hứa Nhược Bạch nhếch miệng, cái này khó là làm sao tới ngươi làm một chút không để cập tới. Kia đi thôi cái kia. Ân. Quảng Hàn cung người cũng không biết ta dáng dấp ra sao. Hứa Nhược Bạch vẻ mặt dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Xoát mặt vô dụng, muốn đưa ra lệnh bài tại không gian giới chỉ bên trong. Cho nên nói, bây giờ đi về cũng vô dụng. Hứa Nhược Bạch, một vòng bộ một vòng, thế nào cảm giác đây cũng là đang lừa dối hắn đâu. Chớ nóng nội đi, ngươi không phải còn muốn thu thập khác thần cách đi. Đến lúc đó trở lại cũng không một lúc đầu dự định chính là trực tiếp đi phủ hoa cung. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu sau đó nói, kia đến lúc đó ta lại đi Quảng Hàn cung bên kia tìm ngươi á. Dứt lời, Hứa Nhược Bạch quay người lại muốn đi. Tiết Ngưng đội vàng kéo hắn lại, khẳng định đến mang ta cùng một chỗ a, ta hiện tại người không có đồng nào còn thân không tu vi, xảy ra ngoài ý muốn ngươi đi đâu tìm ta. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch nhìn về phía con mắt của nàng đều nhắm lại mấy phần, ý của ngươi là, tại ngươi tu vi khôi phục trước đó, ta còn phải tiếp tục cho ngươi làm bà mẫu. Bị phơi bày ý tưởng chân thật, Tiết có lưu chút ngượng ngùng nghiêng đi đầu. Chủ yếu là Hứa Nhược Bạch thực lực coi như có thể, nấu cơm cũng tốt ăn, người cũng rất tốt, còn tốt lắc lư. Đi đâu lại đi tìm cái thứ hai dạng này người hộ đạo. Ai nha, không thể nói như thế, ta dù sao cũng là làm một ít chuyện. Hứa Nhược Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ngươi làm cái gì? Ta sao không biết? Giúp ngươi chiếu cố tiểu Long Ly a. Nghe vậy, nhỏ Kim Long theo trong và tháo dò ra cái đầu nhỏ, điên cuồng lắc đầu, biểu thị nó mới không có cái này nổi. Đi theo có thể, nhưng ngươi mơ tưởng dùng lại gọi ta biết rồi, biết rồi. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiết Ngưng đi theo một bên, do dự vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng nói, ngươi liền không tức giận sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy ngươi vì cái gì thả ta? Hứa Nhược Bạch vẻ mặt cổ quái nhìn xem nàng, thế nào, ngươi muốn ta giết ngươi ngươi mới cao hứng? Tiết Ngưng khoát tay áo, dĩ nhiên không phải. Chỉ là, ân, ngươi là người tốt. Trước đó là ta trách oan ngươi cường giả càng mạnh, thì càng hẳn là lý tính đối đãi chuyện, nếu là hoàn toàn bằng vào tâm ý của mình, tức giận liền giết, đó cùng tà ma lại có gì dị? Cường giả xem như bảo hộ vào kiếm, cũng không phải là đoạt mệnh mũi đao dứt lời. Hứa Nhược Bạch đông nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt nguy hiểm nhìn xem nàng, bất quá, ngươi như thế nhắc nhở ta, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Trừng phạt vẫn là phải có thế. Tiết Ngưng không khỏi lui về sau hai bước, hai tay vây quanh ở ngực, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Kế tiếp ba ngày, ngươi chỉ có thể ăn ớt xanh. A, Tiết Ngưng lập tức ngộng, sau đó vội vàng cầu xin tha thứ, không cần à, trừ ăn ra ớt xanh, ta cái gì đều nguyện ý làm. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, phản đối vô hiệu, quyết định như vậy đi. Ba ngày, một ngày cũng không thể thiếu. Chương 524, ảo giác chương 524, ảo giác. Tiết Ngưng mặt đều tái rồi, vừa mới còn cảm thấy hắn là người tốt, hiện tại xem ra, rõ ràng là ma quỷ. Để cho người ta ăn ớt xanh trừng phạt đều nghĩ đến đi ra, ăn coi như xong, còn muốn ăn ba ngày, cái này không cần mạng ra sao. Bất quá, đoán chừng hiện tại Hứa Nhược Bạch ngay tại nổi nóng, cầu tình hẳn là cũng không dùng được. Tiết Ngưng không khỏi có chút ảo não. Lúc đầu hắn đều không có ý định làm cái gì, chính mình miệng tiện hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Hôm nay sắp trời đã tối, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Tiết có lưu chút dầu gì không vui đi theo bên cạnh hắn. Thấy được nàng cái dạng này, Hứa Nhược Bạch đều có chút muốn cười. Không biết do còn tưởng rằng là nàng bị lừa đâu. Tiên bối, nếu không ta cho ngươi chừa chút linh thạch, ngươi lưu tại bên này trong khách sạn, đợi đến thời điểm ta trở lại tìm ngươi làm sao bây giờ? Ta nhìn trong thành này chị An cũng không tệ, hẳn là sẽ không ra vấn đề gì. Tiết Ngưng lắc đầu, cái nào thành không có mấy cái như vậy mà cố, như ta đẹp mắt như vậy, độc thân một người ở tại nơi này, bị có lòng người để mắt tới làm sao bây giờ? Hứa Nhược Bạch không thể không thừa nhận nàng cái này thực sự nói thật, đặc biệt là nàng hiện tại không có tu vi, cho người ta một loại rơi xuống phàm trần tiên tử mỹ cảm. Chỉ là mang lên như thế một cái phần sống, chỉ sợ thời gian này là càng ngày càng có hy vọng. Hứa Nhược Bạch trong lòng yên lặng thở dài, chỉ cầu đến lúc đó đi Quảng Hàn cung thời điểm, nàng có thể hơi hơi điểm xuất phát tác dụng à. Ngày kế tiếp, khách sạn nơi nào đó gian phòng, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiết Ngưng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đánh an bớt, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi, thế nào cảm giác không ngủ bao lâu? Đông đông đông, tới rồi, chính là còn không có mở cửa. Tiết Ngưng liền đã đoán được cổng sẽ là ai. Mở cửa ra về sau, quả nhiên là Hứa Nhược Bạch. Tiên bối, điểm tâm chuẩn bị cho ngươi tốt nghe vậy. Tiết Ngưng nhìn về phía trong tay hắn bưng bát sứ bên trong, xanh mơn mởn nhan sắc lộ ra phá lệ dễ thấy. Bối rối trong nháy mắt theo trong đầu xua tan. Có chút cả lâm nói, ngươi đến thật, không phải còn có giả. Tiết Ngưng trên mặt biểu lộ lập tức liền sụp đổ xuống tới. Cái này vừa sáng sớm ăn ớt xanh không tốt lắm đâu. Nếu không ở giữa buổi trưa cùng ban đêm ăn, không được. Nhìn xem Hứa Nhược Bạch cái này vẻ mặt nghiêm túc, Tiết Ngưng cắn răng, nhiều ngày như vậy đều nếm qua tới, còn sợ mấy ngày này không thành. Tâm hung ác, kẹp lên ớt xanh liền hướng miệng bên trong đưa. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, biểu lộ đều lộ ra nàng rất khó chịu. Rất nhanh, hốc mắt của nàng cũng không khỏi đỏ lên. Hứa Nhược Bạch nhịn không được nói rằng, cái này không đến mức a. Ngươi tốt xấu cũng là đời trước Nguyệt Du thần quân a. Nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, Tiết Ngưng cũng nhịn không được nữa khóc lên. Một bên khóc vừa nói, Nguyệt Du thần quân thế nào? Nguyệt Du thần quân cũng không phải là người sao? Ô, ta dễ dàng đi ta. Không hiểu thấu kế thừa Nguyệt Du thần vị, ngươi cho rằng ta muốn làm sao? Kết quả là, tu luyện nhiều năm như vậy tu vi cũng đều không có, còn bày ra loại chuyện này. Ô, nhìn trước mắt nữ tử, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hoảng hốt. Đồng dạng là không thích ăn nước xanh, giống nhau thích khóc. Nàng, thật giống như sư tôn. Thân hình của hai người giống như trong nháy mắt này trùng điệp ở cùng nhau. Nhìn xem nàng cái này khóc hề hề dáng vẻ, Hứa Nhược Bạch nhịn không được đưa tay ra, xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, không khóc. Không khóc, không muốn ăn sẽ không ăn cảm thụ được động tác của hắn, Tiết Ngưng giọng nghẹn ngào im bặt mà dừng. Hứa Nhược Bạch cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trước mắt cũng không phải hắn sư tôn. Động tác trong tay cũng lập tức cứng ngắc ở, yên lặng đưa tay rút đi về. Ân. Ta Tiết Ngưng lui về sau hai bước, nói rằng, ngươi nói không cần ăn, cũng không thể đổi ý ân. Ta đi cấp ngươi mua chút khác ăn a, dứt lời, Hứa Nhược Bạch đội vàng chuẩn đi. Nhìn thấy hắn hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ, không biết rõ vì cái gì, Tiết Ngưng không khỏi cười một tiếng. Nhưng rất nhanh lại hồi tưởng lại vừa mới Hứa Nhược Bạch nhìn nàng cái kia mạo sưng mãn sủng chìm ánh mắt. Hỏng, Hứa Nhược Bạch cho kia ớt xanh bên trong hạ thứ gì, thế nào cảm giác toàn thân đều có chút nóng một chút. Nhưng trong lòng lại có chút không nghĩ ra, thế nào cảm giác vừa mới nháy mắt kia, Hứa Nhược Bạch giống như là coi nàng là thành người khác đâu. Đại khái là một khắc đồng hồ tà hữu, Hứa Nhược Bạch liền dẫn một lồng bánh bao trở về. Hắn lúc này trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình thường, bất quá, trong mắt còn có thể nhìn thấy mấy phần bối rối. An đi Tiết Ngưng khẽ lắc đầu, không muốn ăn. Miệng bên trong một cỗ ớt xanh bị, an không vô đồ vật loại kia tiền bối lúc nào thời điểm muốn ăn lại ăn á dứt lời, Hứa Nhược Bạch liền đem cái này lồng bánh bao thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Trầm mặc một hồi lâu, Hứa Nhược Bạch mới mở miệng nói, đi thôi ân, hai người ăn ý đều không có đàm luận chuyện mới vừa rồi. Bất quá, giữa hai người bầu không khí so với trước đó muốn lúng túng không ít. Hứa Nhược Bạch đang suy nghĩ, trước đó vẫn cảm thấy Tiết Ngưng sẽ là lê lạc, nhưng thần vị chuyển cho người khác. Rất hiển nhiên, lê lạc cũng không phải là nàng cái này một nhiệm kỳ Nguyệt Du thần quân. Lúc kia hắn còn không có đem Tiết Ngưng cùng sư tôn, Dạ Linh Nguyệt liên hệ tới. Coi như vừa mới như vậy một cái chớp mắt về sau, cẩn thận như thế một lần muốn vừa so sánh. Đột nhiên liền phát hiện, nàng cùng sư tôn, Dạ Linh Nguyệt thật rất giống. Tính cách, thậm chí không thích đồ vật đều quả thực không có sai biệt. Chỉ là, sư tỷ chưa nói qua sư tôn, Dạ Linh Nguyệt có kiếp trước. Sư tôn, Dạ Linh Nguyệt cũng không có bất kỳ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước dấu hiệu. Cho nên, đây cũng chỉ là phỏng đoán. Thiên hạ chi lớn, tính cách giống nhau người hay là có. Hai người đều mang tâm tư, cuối cùng vẫn Tiết Ngưng chủ động phá vỡ cái này không khí trầm mặc. Uy, Hứa Nhược Bạch, chúng ta bây giờ đây là muốn đi cái nào? Đi trước một chuyến Thiên Diễn Cung. Trước đó vẫn là dò thăm một chút tin tức, trước cáo chi sư tôn ta lại nói Tiết Ngưng ồ một tiếng, nghe được hắn lời này, Tiết Ngưng cũng đứng tin, Thanh Minh tên kia là thật thu hắn làm học trò. Mặc dù nói Hứa Nhược Bạch người thật là rất tốt, nhưng hắn điểm này thôi diễn thiên phú đều không có, Thanh Minh lại là coi trọng hắn chỗ nào đâu. Nói trở lại, nếu là lúc ấy chính mình không cho hắn trói lại đưa đi Thanh Minh nơi đó, vậy có phải hay không hắn chính là mình đồ đệ? Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Nhược Bạch lời nói đều rất ít. Lúc đầu trước đó liền xem như nhường hắn làm chút gì, còn có thể thường ngày nghe được hắn đỉnh hai câu miệng. Hiện tại hắn đều hoàn toàn không mang theo mạnh miệng, cái này ngược lại là nhường Tiết có lưu chút không quá thích ứng. Rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm, Tiết Ngưng cuối cùng là nhịn không được. Mở miệng hướng Hứa Nhược Bạch hỏi, "Hứa Nhược Bạch, ta hỏi ngươi chuyện gì ân?" Tiền bối ngươi hỏi do dự hai giây, lúc này mới lên tiếng nói, "Cái kia, ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ?" Đợt, quốc khánh quái hoạt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bảo tử nhóm hẳn là đều có 8 ngày ngày nghỉ a. Mỗi ngày cho trà trà phát 3 cái điện, cái kia chính là 24 điện, hiểu ta ý tứ a. Chương 525, trở lại Thiên Diễn Cung. Chương 525, trở lại Thiên Diễn Cung a. Bị như thế đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, Hứa Nhược Bạch đều có chút ngộng. Tiết Ngưng ha ha hai tiếng, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi một ngày này xuống tới ít ra liếc trộm ta 800 mắt 800 con là lượng tử, cụ thể nhiều ít, Tiết Ngưng đoán chừng chỉ nhiều không ít. Hứa Nhược Bạch, hắn còn tưởng rằng Tiết Ngưng hiện tại không có tu vi chú ý không đến đâu. Chủ yếu là tại cảm thấy Tiết Ngưng giống sư tôn, Dạ Linh Nguyệt, sau liền có một loại càng xem càng giống cảm giác. Ngoại trừ bên ngoài, thần thái quen thuộc gì gì đó thật rất giống, cho nên lúc này mới nhịn không được nhìn nàng. Ân, chẳng qua là cảm thấy tiền bối giống một vị đã lâu không gặp cố nhân, cho nên Tiết Ngưng niết miệng, đây đều là bao nhiêu năm trước cũ rích xáo lộ. Ta cảnh cáo ngươi, nghĩ thì nghĩ, ngươi nếu thật dám làm cái gì, đợi đến ta tu vi khôi phục lại thời điểm nhưng có ngươi đẹp mắt. Hứa Nhược Bạch từ một tiếng không có phản bác nàng, tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một cái túi tiền. Phía trước chính là Thiên Diễn Cung, tiền bối mấy ngày nay lưu tại cái này à, bên trong có thể phòng thân duy nhất một lần pháp bảo, không cần linh lực, đem nó vứt trên mặt đất liền có thể dẫn nổ, rất thời điểm ném xa một chút, đừng đem chính mình thương tổn tới. Linh thạch cũng ở bên trong, tiết kiệm một chút hoa, hẳn là đủ dùng. Nghe vậy, Tiết Ngưng trên mặt biểu lộ cứng đờ. Nghe được hắn lời này, thế nào cảm giác có một loại hắn muốn chạy trốn cảm giác đâu? Không phải là bởi vì chính mình vừa mới nói lời a? Cái kia, ngươi sẽ không trở lại a? Ân, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đi, ngươi biểu hiện tốt điểm. Nói không chừng ngày nào ta tâm tình tốt đáp ứng Hứa Nhược Bạch chỗ nào không biết rõ nàng đây là hiểu lầm, bật cười nói, "Tiền bối, ta còn trông cậy vào ngươi dẫn ta đi Quảng Hàn cung đâu, ngươi nếu không yên tâm, ta nhường Tiểu Long Ly lưu tại cái này cùng ngươi." Nhỏ Kim Long lắc đầu, biểu thị nàng cũng không muốn lưu tại nơi này. Hứa Nhược Bạch vỗ nhẹ nó cái đầu nhỏ, rất nhanh liền trở về. Đến lúc đó cho thêm ngươi bắt mấy con cá. Nghe nói như thế, nhỏ Kim Long lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo Tiết Ngưng bên người. "Hiện tại yên tâm a." Tiết Ngưng sụ mặt nói rằng, mau cút, nếu không phải bản tọa thiếu người hạ nhân hầu hạ, ngươi cho rằng ta sẽ muốn lưu ngươi?" "Dạng này a?" "Để lại cho ngươi linh thạch đủ tìm xong mấy cái người làm dứt lời." Hứa Nhược Bạch thân hình liền biến mất ở nơi này. Tiết Ngưng ha to miệng, vốn là còn muốn nói chút gì, nhưng Hứa Nhược Bạch đã đi, chỉ có thể đem lời nói nuốt về trong bụng. Mới cho chính mình nhiều ít linh thạch đi, còn tìm mấy cái hạ nhân. Nghĩ đến cái này, Tiết Ngưng liền mở ra trong tay túi tiền. Linh thạch cũng liền 20 khối, số lượng tuy ít, nhưng đây chính là cực phẩm linh thạch. Đừng nói mấy cái, chính là tìm mấy trăm hạ nhân đến hầu hạ kia đều không đáng kể a. Tiết Ngưng cũng là không nghĩ tới Hứa Nhược Bạch vậy mà như thế ngang tàng. Vừa ra tay chính là cực phẩm linh thạch. Bất quá, không phải nói một hồi liền trở lại sao? Cái này cho nhiều như vậy linh thạch là có ý gì? Đừng nói mấy ngày, bình thường chỉ là dùng để đồ ăn lời nói, cả một đời đều dùng không hết. Tiết Ngưng nhíu mày, nhìn xem nhỏ Kim Long, hỏi, "Uy, ngươi nói ngươi chủ nhân sẽ trở về sao? Nếu là hắn không cần ngươi nữa làm sao bây giờ?" Nhỏ Kim Long khinh bỉ nhìn nàng một cái, giống như là đang nói, không cần ai cũng không có khả năng không cần nó. Tiết Ngưng trong lòng âm thầm nhả danh một câu nhỏ sổ long, đem trong tay túi tiền vứt sang một bên, nằm nghịch xuống giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy trần nhà. Cùng Mộ Dung Thanh như thế, từ nhỏ đã được đưa tới Quảng Hà cung, cưỡng ép kế thừa cái này Nguyệt Du thần quân vị trí. Có câu nói thế nào, quyền chức càng cao, liền càng cô độc. Qua nhiều năm như thế vì đóng vai tốt Nguyệt Du thần quân nhân vật này, ngay cả biểu lộ đều phải cố định thành lạnh như băng dáng vẻ. Nàng đã sớm dự định tốt, đợi đến từ đi Nguyệt Du thần quân chức vị về sau, sẽ vì chính mình mà sống, mà không phải vì Nguyệt Du thần quân mà sống. Nghĩ tới các nơi đi một chút, ăn chút ăn ngon, thử một chút nàng làm Nguyệt Du thần quân những năm này trôi bỏ qua đồ vật. Đương nhiên, nàng cũng cân nhắc qua tìm đạo lữ chuyện, bất quá, nghĩ đến có đạo lữ về sau, khả năng lại không có như vậy tự do, liền bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng những ngày này xuống tới, có người bồi tiếp, kỳ thật cũng thật thoải mái hài lòng. Ân, ăn ớt xanh tháng kia ngoại trừ một người, có vẻ như vẫn là cùng làm Nguyệt Du thần quân lúc kia như thế, có vẻ hơi quá cô độc điểm. Có cái giống Hứa Nhược Bạch người loại này bồi tiếp, cũng là thật không tệ. Tiết Ngưng tự giễu cười một tiếng, có thể là tu vi không có, những này loạn thất bát tao suy nghĩ đều nhiều hơn, hoàn toàn tĩnh không nổi tâm tư. Tán đi tu vi về sau, linh căn cũng bởi vì này mất đi hoạt tính. Đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá, mặc dù không có tu vi, nhưng đoạn thời gian này kinh lịch, có thể xa so với trước đó vẫn là Nguyệt Du thần quân kia mấy ngàn năm muốn đặc sắc nhiều. Thiên Diễn ngoài cung, cái này còn không có tiến Thiên Diễn cung hắn liền bị ngăn lại. Hứa Nhược Bạch một trận nói hết lời, nhưng cái này phụ trách người giữ cửa chính là không tin hắn là Thanh Minh thần quân đồ đệ. Chủ yếu là tại Thiên Diễn cung thời gian cũng không dài, đại đa số thời gian cũng đều là ngâm mình ở thiên thư trong địa đầu. Cũng không tiếng người trương việc này, không ai biết hắn là ai cũng rất bình thường. Cái kia có thể đi thông báo một chút sao? Ha ha, là người đều muốn thông báo một chút lời nói, kia thần quân đại nhân còn muốn hay không nghỉ ngơi? Hứa Nhược Bạch, trên tay hắn cũng không có liên hệ Mộ Dung Thanh thủ đoạn. Cái này có chút khó làm. Bất quá, một giây sau Mộ Dung Thanh thân hình liền xuất hiện ở đây, thản nhiên nói, nhường hắn vào đi là Hứa Nhược Bạch lúc này mới thành công đi vào Thiên Diễn cung ở trong. Mộ Dung Thanh vừa đi vừa hỏi, tại sao trở lại? Sư tôn biết những cái kia kẻ ngoại lai là từ đâu mà tới sao? Mộ Dung Thanh khẽ lắc đầu, bản tọa chỉ có thể thôi diễn này phương thiên địa sự tình, cái này bên ngoài chuyện, bản tọa cũng không biết nếu là thật có thể thôi diễn tới thiên địa bên ngoài, vậy coi như không chỉ là thế giới này thần quân. Tháng trước ta thông qua những cái kia kẻ ngoại lai tế đàn, đi ra đến bên ngoài thế giới a. Nói nghe một chút Hứa Nhược Bạch sau đó liền đem hắn chứng kiến hết thảy tất cả đều miêu tả một lần. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Thanh trên mặt biểu lộ cũng là không có quá nhiều biến hóa. Ý của ngươi là, những cái kia kẻ ngoại lai cũng không phải là chỉ có một thế lực? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, hẳn là nhiều mặt thế lực vì cướp đoạt tài nguyên, cho nên không ngừng mà khuất trương. Hơn nữa, lực lượng của đối phương khẳng định phải so với chúng ta phương thiên địa này mạnh hơn nhiều nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trước đó tại tư lượng nguyên thế giới bên dưới bên trong nhìn thấy cái kia khổng lồ chiến hạm, hẳn là cũng thuộc về là kẻ ngoại lai thế lực một trong. Liên chỉ bằng vào kia một chiếc chiến hạm cho người loại kia cảm giác chấn động, chỉ sợ khả năng đủ tạo thành uy lực xa xa muốn so thứ 9 cảnh mạnh hơn nhiều. Chương 526, đuổi sói nuốt hổ. Chương 526, đuổi sói nuốt hổ. Mộ Dung Thanh tự nhiên cũng biết những cái kia kẻ ngoại lai chỉ sợ đều không phải là hạ người bình thường. Nếu không phải là như thế, nàng nơi nào sẽ vẫn muốn không đến biện pháp giải quyết. Chính là bởi vì thực lực của đối phương bày tại nơi này. Có câu nói là, dốc hết sức phá mười sẽ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhu trí có thể đưa đến tác dụng có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Vậy ngươi có biện pháp gì? Sư tôn, ngươi cảm thấy thần quân lực lượng là không phải giới này đỉnh tiêm. Mộ Dung Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, đúng là như thế, thần quân sở dĩ mạnh chính là bởi vì thần cách, mà thần cách bản thân là thế giới quyền hành, ta lời này không sai à? Không sai, những này quyền hành đều là phân tán ra, nếu như đều tụ tập cùng một chỗ, vậy có phải hay không liền có thể tạo ra một cái đúng nghĩa thần đâu? Mộ Dung Thanh tức giận nói, ngươi cũng không phải là muốn nói đem thần cách đều cho ngươi, sau đó để ngươi trở thành cái kia thần à? Nói thì nói như thế, nhưng Mộ Dung Thanh không thể không thừa nhận biện pháp này khả thi. Thần cách có thể tăng lên cảnh giới hạn mức cao nhất. Nếu như có thể tất cả đều dung hợp lại cùng nhau lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là nắm trong tay phương thiên địa này, đến lúc đó có lực lượng khẳng định không phải một cái thần quân có thể so sánh. Vì sao không thể? Định Tiên Châu đều tại trên tay của ta, chỉ cần ngươi có thể thu tập được cái khác thần cách, bản tọa tự nhiên sẽ đem thần vị chuyển cho ngươi. Hứa Nhược Bạch còn nghĩ lắc lư Mộ Dung Thanh sớm đem thần vị cho hắn đâu. Hiện tại xem ra, Mộ Dung Thanh vẫn là rất khó khăn lắc lư một chút. Tạm thời cũng chỉ có thể bỏ đi theo nàng nơi này lấy trước tới thần cách ý nghĩ. Tốt à, Mộ Dung Thanh sau đó hỏi, đã như vậy, vậy ngươi còn không xuất phát đi tìm ngươi thần cách? Hứa Nhược Bạch khẽ lắc đầu, việc này còn phải nhìn cơ duyên đâu, không đổi. Thật vất vả một lần trở về, không nhiều lắm bồi sư tôn. Nghe vậy, Mộ Dung Thanh dư quang nhìn Hứa Nhược Bạch một cái. Ừ. Tại ngươi hoàn thành đánh cuộc trước đó, đừng nghĩ theo bản tọa nơi này muốn tới thần bị Hứa Nhược Bạch núi bay. Sư tôn, ta chính là đơn thuần muốn lưu mấy ngày mà thôi. Mộ Dung Thanh cũng đoán không ra hắn đến cùng là ý tưởng gì. Bất quá, rất nhanh liền nghe Hứa Nhược Bạch hỏi, sư tôn, phụ sư tỷ nàng còn tại Thiên Diễn Cung à? Mộ Dung Thanh nhừ một tiếng. Sau đó Hứa Nhược Bạch liền nói, ân, cái kia sư tôn ta sẽ không quấy rầy ngươi dứt lời. Hứa Nhược Bạch nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Mộ Dung Thanh trái lông mày có chút kích động, trên mặt biểu lộ đều đen mấy phần. Một giây trước còn nói nhiều bồi nàng, một giây sau liền chạy không còn hình bóng. Bất quá, hắn lúc nào thời điểm cùng phù hữu quan hệ tốt như vậy? Vẫn là nói, Thiên Tư Điện, phù sư tỷ, ngươi tại cái này a? Nghe được Hứa Nhược Bạch thanh âm, phù hữu buông xuống trong tay sách hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Hứa sư đệ, ngươi trở về. Đoạn thời gian trước cũng không thấy ngươi, ngươi đây là đi đâu? Hứa Nhược Bạch đi tới, sau đó nói rằng, ân, ra ngoài làm một ít chuyện, mấy ngày nay có rảnh liền trở lại dạng này a. Hứa sư đệ ngươi thật đúng là tự do, từ khi ta tới Thiên Diễn Cung về sau, sư tôn đều không có để cho ta từng đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút kỳ quái, sư tôn nàng vì sao không cho ngươi ra ngoài? Ân, sư tôn nói gần nhất bên ngoài tương đối loạn, ta tu vi quá thấp, cho nên nói đến, phù hữu cảnh giới xác thực không cao, mới là nguyên anh kỳ mà thôi. Tại cái này kim đan nhiều như chó, nguyên anh khắp nơi trên đất đi thời đại, cảnh giới này hoàn toàn chính xác có chút không quá đủ nhìn. Phù sư tỷ muốn đi ra ngoài sao? Phù hữu ừ một tiếng, đương nhiên muốn ra ngoài, trên sách không phải nói, đọc bạn quyển sách không bằng đi bạn dặm đường sao? Trên sách nhìn nơi nào có chính mình tận mắt đến bây giờ tới. Hứa Nhược Bạch cũng rất là tán đồng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là càng thêm cảm thấy phù hữu khả năng chính là sư tỷ. Nếu không, phù sư tỷ, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi thế nào? A, cái này sư tôn sẽ không đồng ý. Hứa Nhược Bạch sau đó nói rằng không cần nàng đồng ý, vụ trộm chuồn đi liền tốt. Phù hữu trong mắt đều mang tới mấy phần chấn kinh, tựa như là bị hắn lời này hù dọa dường như, trái phải nhìn quanh một phen, xác định Mộ Dung Thanh không có tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này không tốt lắm. Nếu như bị sư tôn nghe được, sư tôn trên thông thiên văn giới dành địa lý có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, nàng khẳng định đã biết nàng không có xuất hiện. Nói cách khác, nàng ngầm đồng ý một bên khác. Mộ Dung Thanh nghe nói như thế, khóe miệng cũng không khỏi có rúm. Rõ ràng là đang khen nàng, nhưng nghe lên vì sao lại nghĩ như vậy đánh hắn đâu? Nghe được Hứa Nhược Bạch nói như vậy, Phù U cũng cảm thấy giống như có chút đạo lý. Lấy sư tôn năng lực, chỉ sợ sớm đã biết Hứa Nhược Bạch sẽ nói cái gì a. Nàng không có xuất hiện, khẳng định là ngầm cho phép. Thấy Phù U có chút dao động, Hứa Nhược Bạch tiếp tục nói, phụ sư thì không phải muốn đi xem một chút sao? Liền ra ngoài một lát, không có việc gì, phù hữu trên mặt cũng mang tới mấy phần xoắn xuýt chi sắc. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, ta cân nhắc một ngày à, ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn dứt lời. Phù hữu liền chạy chậm ra Thiên Thư Điện. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút muốn cười, phù này sư tỷ không khỏi cũng quá biết điều điểm a. Cái này nếu là thật là kiếp trước sư tỷ, vậy coi như rất có ý tứ. Nếu là Cầm Linh là nàng dạng này, chỉ sợ Lê Lạc nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hứa Nhược Bạch dự định là tại Thiên Diễn Cung giữ lại 10 ngày nửa tháng, kế tiếp liền phải đi Phù Hoa Cung, lúc nào thời điểm trở về, có thể hay không trở về, đây là ẩn số. Sư tỷ đều nói, hắn sẽ chết. Nói cách khác, hắn tại thời gian này tiết điểm kết quả cuối cùng cái kia chính là tử vong. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có một chút hy vọng sống. Cũng có thể theo hệ thống bên trong rút ra cái gì nghịch thiên cải mệnh đạo cụ đâu. Hiện tại lời nói, thoáng rút ngắn một chút cùng phù hữu quan hệ. Mặc dù có thể tìm tới nàng cùng sư tỷ trên người có chút chỗ tương đồng. Nhưng chỉ là chỉ bằng vào những này, chung quy là khó mà xác định. Cho nên vẫn là phải tiếp thêm sở tiếp xúc. Nhờ vào đó để phán đoán đối phương đến cùng phải hay không sư tỷ kết trước. Ngày kế tiếp, sáng sớm Phù U liền chạy trở về Thiên Thư trong điện đầu. Sư tỷ cân nhắc thế nào? Sư tôn nàng đồng ý Hứa Nhược Bạch, hợp lấy làm nửa ngày là đến hỏi Mộ Dung Thanh. Cũng là không nghĩ tới Mộ Dung Thanh thật đúng là sẽ đồng ý ai. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Hắn tới thời điểm, đây chính là trả lại chân con tay. Nếu không phải đánh cược thắng, chỉ sợ hiện tại cũng còn bị giam lỏng tại Thiên Diễn trong cung đầu a. Sau đó Phù U tiếp tục nói, bất quá, không thể đi quá xa địa phương, chỉ có thể ở xung quanh đi một chút. Phù U trong mắt đều mang mấy phần vẻ hưng phấn, xem ra đã sớm muốn đi ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, kia lên đường đi. Ừ, tớ ép, cả tạ bảo tử nhóm phát điện còn có lễ vật, vốn là muốn tăng thêm chương 10 biểu thị cảm tạ, nhưng cũng ác bối lợi á, luôn luôn ưa thích tại trà mong muốn tăng thêm thời điểm đến quấy rối địa cầu, không có cách nào, xem như chính nghĩa hóa thân, bảo hộ thế giới, trà nghĩa không cho tử. Chương 527, ngẫu nhiên gặp. Chương 527, ngẫu nhiên gặp. Một bên khác, Tiết có lưu chút nhàm chán ngồi bên cạnh cửa sổ, chống đỡ bên mặt nhìn xem phía ngoài ngựa xe như nước. Nhàm chán, quả thực quá nhàm chán. Thiếu người hầu hạ, cái nào đều không được tỉnh. Rõ ràng trước đó tự mình một người không đều qua rất tốt đi. Tiết Ngưng nghiêm trọng hoài nghi nàng đã bị Hứa Nhược Bạch dưỡng thành phế nhân. Tiểu Long Ly, đến cho ta xoa bóp vai nhỏ Kim Long thẻ lưỡi, tựa như là tại làm mặt quỷ. Tiết Ngưng hừ một tiếng, ngươi chủ nhân cũng phải nghe lời của ta lời nói, ngươi cũng dám không nghe, chờ ngươi chủ nhân trở về, ta nhường hắn không cho ngươi bắt cá ăn. Nhỏ Kim Long không chút nào chịu nàng lời này ảnh hưởng, ngược lại là đổi tư thế, thư thư phục phục quận tại trên mặt bàn. Tiết Ngưng chừng nó một cái, nhưng cũng không làm gì được cái này hết ăn lại nằm nhỏ Kim Long. Có chút nâng lên miệng, một đôi mắt đẹp lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng đang suy nghĩ, Hứa Nhược Bạch không phải liền là đi thông báo một chút tin tức sao? Tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Cái này một mực tại trong khách sạn chờ vậy cũng quá nhàm chán. Nghĩ nghĩ, Tiết Ngưng sau đó mở miệng nói, "Tiểu Long Ly, chúng ta ra ngoài dạo chơi." Nhỏ Kim Long lắc đầu biểu thị nó cũng không muốn động đậy. "Mua cho ngươi cá ăn." Nghe nói như thế, nhỏ Kim Long lập tức liền có kỉnh, bèo một tiếng liền chui tiến vào ngực nàng trong vạt áo. "Uy uy, nhỏ Xuân Long, ngươi hướng cái nào chui đâu?" Tiết Ngưng mang trên mặt mấy phần im lặng. Nhưng nhỏ Kim Long hiện tại thật là bị Long tộc truy nã trạng thái. Lúc trước nhiều như vậy Long, liền duy chỉ có thiếu đi vừa hóa rồng Long Ly, Long tộc chính là lại xuẩn cũng có thể nghĩ đến cái này Định Tiên Châu bị trộm lấy cùng nó có quan hệ. Hiện tại Long tộc thật là ra giá cao treo thưởng, nếu như bị có lòng người nhìn thấy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, nó cũng hoàn toàn chính xác không quá thích hợp ở bên ngoài lộ diện. Ngược lại là đầu tiểu mẫu Long, Tiết Ngưng cũng không có quá để ý trong tay nhiều linh thạch như vậy, không tốn một chút thế nào xứng đáng Hứa Nhược Bạch ngang tàng. Không nói những cái khác, đi trước ăn bữa ngon. Hôm qua tới thời điểm giống như nhìn thấy một nhà tiệm lẩu tới, cũng là hết sức tân kỳ, có thể đi nhìn xem. Sư tỷ, ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Phu Vũ cũng là bái nhập Tiên Diễn Cung nhiều năm như vậy lần thứ nhất đi ra, trong mắt đều mang mấy phần hưng phấn. Liền đi Tiên Diễn Sơn không xa cái thành nhỏ kia bên trong dạo chơi à, sư tôn dặn dò ta, không cho ta đi quá xa địa phương, tốt tòa thành nhỏ kia cũng không xa, mấy phút thời gian liền chạy tới địa phương. Phu Vũ đối trong thành đồ vật cũng không quen thuộc, bất quá, chỉ là đơn thuần trên đường dạo chơi, nàng liền đã rất cao hứng. Phu sư tỷ, nếu là muốn mua gì lời nói cứ việc mua, sư đệ ta xuất tiền ngay vậy. Phu Vũ lắc đầu, không cần. Không cần, trên người của ta có linh thạch. Lần này đi ra còn cố ý mang nhiều một chút thế, Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, cũng không có muốn cướp lấy mua chướng dự định. Tiên Lặng đi theo đằng sau nàng, một bên bồi tiếp nàng dạo phố, một bên đánh giá lời nói của nàng cử chỉ. Ân, so với lời của sư tỷ, có vẻ như có chút quá sống sóng một chút. Bất quá, phù ưu tuổi tác cũng không lớn, cái tuổi này hoạt bát một chút cũng rất bình thường. Sư tỷ vậy cũng là bao nhiêu tuổi? Đơn thuần chỉ là nàng một đời kia, vậy cũng có hơn 800 tuổi. Huống chi còn đã thức tỉnh ký ức, tuổi đời này điệp ra lên, nói không chính xác hơn ngàn tuổi đều có đi. Đương nhiên, tuổi tác lớn cũng không có nghĩa là trầm ổn. Liền lấy xích diên tiền bối mà nói, cái này đều vạn năm lão kiếm, đây còn không phải là như thế. Nói đến, nhìn qua thiên thư điện nhiều như vậy sách, có vẻ như cũng không có tìm được có quan hệ xích diên kiếm tin tức. Chẳng lẽ là xích diên kiếm bây giờ còn chưa xuất hiện? Phù U đống nhiên dừng bước, nhìn về phía một bên mặt tiền cửa hàng. Ai? Nồi lẩu. Ta ở trong sách thấy qua vẫn luôn muốn nếm thử nhìn thấy lựa này, nồi cửa hàng Hứa Nhược Bạch cảm thấy cái này rất kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng là thế giới này không có nổi lẩu loại vật này đâu. Hậu thế căn bản không có nhìn thấy qua, không nghĩ tới cái này vạn niên tiền vậy mà lại có. Nói trở lại, hậu thế trải rộng toàn bộ thế giới Trích Tinh lâu thời gian này điểm cũng không có. Xem bộ dáng là về sau phát triển thế lực. Phù sư tỷ chưa ăn qua sao? Phù yếu ớt khẽ lắc đầu, không có. Chỉ ở trên sách nhìn qua cái này ngược lại cũng đúng có thể nếm thử, đi thôi. Phù U hưng phấn lừ một tiếng, sau đó hai người liền đi vào lựa này nổi cửa hàng ở trong. Tiệm lẩu bên trong chuyện làm ăn vẫn là vô cùng không tệ. Coi như không phải tiệm cơm, khoảng thời gian này vẫn như cũ có rất nhiều người ở bên trong. Tiết Ngưng chọn là một cái tương đối dựa vào tường sườn vị trí, tương đối mà nói người tương đối ít. Dù sao cũng không phải là chỉ có một mình nàng đến ăn, nhỏ Kim Long tự nhiên cũng phải trộm đạo ăn được hai cái. Tiểu Long Ly, ăn ngon à? Nhỏ Kim Long gật đầu một cái biểu thị đồng ý, đó cùng người chủ nhân làm đồ ăn đến so, cái nào ăn ngon đâu? Vấn đề này cũng là hỏi khó đó. Dù sao, nồi lẩu cùng bình thường đồ ăn cũng không phải là một loại phong vị, cái này xác thực không tốt lắm tương đối. Tiểu Long Ly, nếu không về sau ngươi cùng ta được, mỗi ngày đều có ăn ngon uống ngon, cùng ngươi kia chủ nhân quá nguy hiểm, còn không có tiền đồ. Nghe vậy, Tiểu Long Ly liếc nàng một cái. Tựa như là đang nói, đi theo Hứa Nhược Bạch nguy hiểm hay không nó không biết rõ, nhưng đi theo ngươi cái này tu vi đều có thể không có người, khẳng định không có tiền đồ. Tiết Ngưng nét miệng, vừa định mắng nó một câu nhỏ xuẩn lòng không biết điều, ánh mắt liền thấy đi vào cửa một bóng người. Vừa tới yết hầu bên cạnh lời nói lại lần nữa nuốt trở vào. Hứa Nhược Bạch. Không nhìn lầm a? Tiết Ngưng rủi rủi con mắt, coi lại một cái, đích thật là không nhìn lầm, chính là Hứa Nhược Bạch. Đây là làm xong trở về. Một giây sau Tiết Ngưng liền thấy đi theo phía sau hắn một nữ tử. Hai người vừa nói vừa cười, có vẻ như quan hệ còn rất khá. Tiết Ngưng trong lòng hơi có chút không quá dễ chịu. Tiểu tử này mấy ngày không trở lại, sẽ không phải chính là tìm những nữ nhân khác đi a? Hừ. Mặt ngoài nhìn xem thành thành thật thật, không nghĩ tới là thứ cặn bã nam. Nhỏ Kim Long cũng ngửi thấy Hứa Nhược Bạch hương vị, theo bản năng liền muốn đi tìm hắn. Tiết Ngưng đội vàng đưa nó theo trở về ngực bên trong, chung quanh nhiều người như vậy, ngươi thành thật điểm lợi, ngươi chủ nhân hiện tại chỉ sợ cũng không muốn ngươi đi qua quấy rầy hắn nghe vậy. Nhỏ Kim Long vụng trộm nhìn thoáng qua bốn phía, ân, người thật là hơi nhiều. Thế là liền thành thành thật thật rụt trở về. Tiết Ngưng ghé vào ghế phía sau, lén lén nắm lấy Hứa Nhược Bạch, nàng cũng muốn nhìn xem Hứa Nhược Bạch tiểu tử này đến cùng làm cho gì. Rất nhanh nàng liền thấy được Hứa Nhược Bạch cùng nữ tử kia tại tiệm lẩu một bên khác ngồi xuống, hẳn là đang trò chuyện cái gì. Bất quá Tiết Ngưng hiện tại nhưng không có tu vi, căn bản nghe không được. nhưng nhìn thấy Hứa Nhược Bạch còn một mực chủ động cho đối phương gắp thức ăn, trong lòng rất nhanh liền có không tốt phỏng đoán. Tiết Có Lưu chút tức giận ngồi xuống lại. Hắn yêu cùng cô em gái kia anh em liền cùng cái nào muội muội anh em, cùng ta có liên can gì? Chỉ là, vừa ngồi không bao lâu, lại nhịn không được len lén ngắm đã qua. Chương 528, Nhỏ Xuân Long chương 528, Nhỏ Xuân Long phụ sư tỷ, cái này ăn ngon. Ngươi nếm thử ư? Cảm ơn ngươi Hứa Nhược Bạch một bên cho phủ ưu gắp thức ăn, một bên đang suy nghĩ, đây cũng quá đúng dịp điểm a, lấy cảm giác của hắn, làm sao có thể không biết rõ Tiết Ngưng đang trộm ngắm hắn. Mặc dù nói là tại trong một tòa thành, nhưng lựa này nổi cửa hàng cách khách sạn trên thực tế vẫn có chút khoảng cách. Hứa Nhược Bạch cũng là không nghĩ tới, Tiết Ngưng vậy mà lại chạy đến nơi đây đến ăn lẩu. Tính toán, trước mặt kệ nàng. Phù sư tỷ, ngươi tại Thiên Diễn Cung lâu như vậy, có nghe nói hay không qua Xích Diên Kiếm? Phù U tê trượt đem miệng bên trong miếng nuốt vào, trong mắt mang theo vài phần vẻ suy tư. Qua một hồi lâu mới hồi đáp, đây là cái gì kiếm? Trở về ta có thể giúp ngươi tra một chút xem ra Xích Diên Kiếm hẳn là còn không có xuất hiện. Xích Diên tiền bối thật là một mực nhấn mạnh, nó sinh ra chính là chuẩn tiên kiếm. Liền xem như đặt ở thời đại này, loại này cấp bậc kiếm đó cũng là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Vậy khẳng định cũng là sẽ có chút danh khí. Đã phủ Udo chưa nghe nói qua, đó chỉ có thể nói Xích Diên kiếm hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Về phần cụ thể là lúc nào xuất hiện, hắn cũng không rõ lắm. Hắn xuyên việt chính là vạn niên tiền không sai, nhưng cái này đại kiếp đều không có bắt đầu, ai biết là một vạn năm vẫn là hai vạn năm đâu. Hứa sư đệ, nói đến ngươi thế nào đối thần bị cảm thấy hứng thú như vậy a? Hứa Nhược Bạch cười cười, phụ sư tỷ đồng dạng cũng là sư tôn đệ tử, chẳng lẽ không nghĩ tới kế thừa thanh minh thần bị sao? Cái này muốn cũng là nghĩ tới, nhưng ta cái này thôi diễn năng lực có vẻ như còn không đạt được yêu cầu. Hứa Nhược Bạch đoán chừng muốn đạt tới Mộ Dung Thanh cái chủng loại kia trình độ, trừ phi là thiên phú bản thân liền rất cao, nếu không cái này muốn thời gian chỉ sợ không phải một chút điểm. Kế tiếp hai người câu được câu không trò chuyện, so với nói chuyện phiếm, Phù U có vẻ như càng muốn ăn tính hưởng thụ mỹ thực. Thấy thế Hứa Nhược Bạch cũng không có lại mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Đợi đến nàng sau khi ăn xong, hai người lúc này mới rời đi tiệm lẩu. Mà đổi thành một bên Tiết Ngưng nhìn thấy hai người rời đi, trong lòng nhưng thật ra là thật muốn theo sau, nhưng nghĩ vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá nàng cũng không nhiều ít muốn ăn, sau đó cũng rời đi tiệm lẩu, dự định về khách sạn, mang trên mặt chút phiền muộn. Trong lòng đang suy nghĩ, tổng sẽ không thực sự có người có thể coi trọng Hứa Nhược Bạch ra. Hứa Nhược Bạch chỗ nào tốt? Không phải liền là vóc người đẹp trai một chút, có chút ít tiền, sẽ còn nấu cơm. Cái nào tốt đi? Trước đó Hứa Nhược Bạch không trả biểu hiện giống như là đối nàng có ý tứ dáng vẻ sao? Thiết Ngưng trong đầu linh quang lóe lên. Sẽ không phải Hứa Nhược Bạch đây là cố ý à? Không phải hắn cùng cái kia cô gái xa lạ hẹn hò ăn cơm, làm sao có thể trùng hợp như vậy tới cùng nàng tại một nhà tiệm lẩu bên trong? Nếu như hắn là cố ý, vậy thì giải thích thông. Chính là cố ý mời người như vậy tới, nhường nàng suy nghĩ nhiều. Ha ha, cũ kỹ như vậy truy nhân thủ đoạn, còn muốn giấu giếm được ta? Thiết Ngưng không khỏi bật cười, trong lòng không khỏi vì nàng cơ trí của mình điểm cái tán. Bất quá, cười cười, rất nhanh nàng lại cười không ra ngoài. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, nàng giống như hoàn toàn chính xác suy nghĩ nhiều. Trong đầu suy nghĩ có chút rối bời. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát hiện, nàng đã về tới trong khách sạn đầu. Nhỏ Kim Long cũng theo lồng ngực của nàng trong vạt áo bay ra, quanh quẩn trên không trung hai vòng, liền lại nằm ở trên mặt bàn. Tiết Ngưng tức giận mắng một câu, "Nhỏ Xuân Long, ngươi chủ nhân đều cùng những nữ nhân khác chạy dứt lời," liền quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rời đi Quảng Hàn cũng tự do là tự do, cái này phiền lòng sự tình có vẻ như còn càng nhiều điểm. Đông đông đông, không lâu lắm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tiết Ngưng đang phiền lòng đâu, cao mày đã qua mở cửa ra. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cổng lại là Hứa Nhược Bạch. Bất quá, không đợi Tiết Ngưng mở miệng, Nhỏ Kim Long liền bay tới, thân mật liếm láp Hứa Nhược Bạch mặt. Hứa Nhược Bạch có chút vô vô nó cái đầu nhỏ, "Tiểu Long Ly, ngươi đây là phun ra thứ gì sao? Trên thân thế nào còn mang theo mùi thơm?" "Mùi thơm?" Tiết Ngưng tựa như là nghĩ đến cái gì, mang hai sau đều có chút phím hồng. "Cái này Nhỏ Xuân Long, liền nói đừng để nó chui loạn đi." Hít một hơi thật sâu, xu mặt, vội vàng nói tránh đi, "Ngươi tại sao trở lại?" Hứa Nhược Bạch quan sát toàn thể nàng một phen. Tự nhiên cũng chú ý tới nàng có vẻ như cũng không rất cao hứng. Cười nói, "Tốt xấu chịu mệt nhọc nhiều ngày như vậy tiền bối cứ như vậy không chào đón ta sao?" Tiết Ngưng hừ lạnh một tiếng, hai tay vòng quanh ngực, một bộ cũng không muốn phản ứng hắn ý tứ. Trong lòng đồng thời đang suy nghĩ, tiểu tử này trước đó quả nhiên là cố ý làm cho nàng xem, không phải làm sao có thể nhanh như vậy trở về. Chỉ nghe Hứa Nhược Bạch nói rằng, "Ân, kế tiếp nửa tháng trước bối ngươi tạm thời lưu tại cái này a." Nghe vậy, Tiết Ngưng nhíu mày, "Có ý tứ gì? Ta còn phải tại Thiên Diễn Cung giữ lại nửa tháng sau lại xuất phát, cố ý trở về thông báo một tiếng ân." Tiết Ngưng còn tưởng rằng Hứa Nhược Bạch trở về là muốn xuất phát đâu, không nghĩ tới còn muốn hơn phân nửa tháng lại đi. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó nữ tử kia? Nàng cũng có chút không xác định, nữ tử kia đến cùng là Hứa Nhược Bạch mời đến diễn trò vẫn là cái gì khác tình huống. Do dự hai giây, cuối cùng vẫn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Trước đó cùng ngươi cùng nhau nữ tử kia là ai?" "Tiền bối không biết sao?" "Cái kia là sư tỷ ta sư tỷ." "Chẳng lẽ là Thanh Minh cái kia đồ đệ?" Nàng là biết Thanh Minh có cái đồ đệ, nhưng là cũng chưa từng gặp qua. "Kia, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?" Hứa Nhược Bạch vẻ mặt cổ quái nhìn xem nàng, đương nhiên là sư tỷ đệ quan hệ a. Dừng một chút, Hứa Nhược Bạch tựa như là nghĩ tới điều gì, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đều giảm thấp xuống mấy phần, "Tiền bối, ngươi sẽ không phải là ghen đi?" Nghe nói như thế, Tiết Ngưng hô hấp trì trệ, trong mắt mang tới mấy phần bối rối. Sao? Làm sao có thể? Ta chính là hỏi một chút không được sao? Ha ha, ngươi sẽ không cho là ta mắt mù thích ngươi à? Ha ha, không thể nào, không thể nào. Hứa Nhược Bạch nhìn nàng chằm chằm 2 giây, sau đó thu hồi ánh mắt. Thật giống như, cười khẽ một tiếng này tiếng cười mang theo vài phần tự giễu ý vị, ân. Cũng là sau đó Hứa Nhược Bạch tay vừa lộ chuyển, trong tay xuất hiện một cái màu lam tiểu đan thuốc, đan dược này vừa xuất hiện, trong phòng nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Vừa mới trong thành một cái đấu giá hội bên trên mua, tiền bối ngươi là băng linh căn a. Khả năng này đối ngươi tu vi khôi phục có trợ giúp. Hứa Nhược Bạch đem đan dược nhét vào trong tay của nàng. Sau đó đối với một bên nhỏ Kim Long nói rằng, ngoan ngoãn lưu tại nơi này, qua mấy ngày ta trở lại. Nhỏ Kim Long trong mắt mang theo vài phần không bỏ. Hứa Nhược Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ. Đi rồi dứt lời, Hứa Nhược Bạch thân hình liền biến mất tại nơi này. Tiết Ngưng nhìn xem trong tay đan dược, mấp máy môi, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhỏ Xuân Long, có phải hay không ta nói có chút quá mức? Nhỏ Kim Long trên không trung lượn mèo, có vẻ như có chút nghe không hiểu nhiều nàng đang nói cái gì. Tiết Ngưng yên lặng thở dài, có đôi khi thật hâm mộ ngươi cái này nhỏ Xuân Long, cái gì đều không cần muốn. Chương 529, đại cục làm trọng. Chương 529, đại cục làm trọng. Thiên Diễn Cung, Thiên Thư Điện, Hứa Nhược Bạch cũng là không nghĩ tới Mộ Dung Thanh lại ở chỗ này, trong tay còn cầm một quyển sách, lật ra thật nhiều mặt, đoán chừng là nhìn có một hồi. Kỳ quái, trước đó nàng không phải nói, nàng muốn biết cái gì đều có thể biết, đọc sách là đang lãng phí thời gian sao? Chỉ nghe Mộ Dung Thanh nhàn nhạt hỏi, ngươi vì sao đối Phù Vũ cảm thấy hứng thú như vậy? Hứa Nhược Bạch xem chừng Phù Vũ dù sao cũng là nàng thân đồ đệ, đoán chừng trước đó trong thành thời điểm Mộ Dung Thanh không chừng ở đâu nhìn xem đâu. Phù sư tỷ nàng rất giống ta một vị cố nhân. Mộ Dung Thanh ha ha hai tiếng, ngươi có phải hay không đối mỗi cái đẹp mắt nữ tử đều nói như vậy? Hứa Nhược Bạch lắc đầu, không có a, sư tôn, ta hẳn là không như thế cùng ngươi nói qua a. Mộ Dung Thanh đuôi lông mày có chút kích động, vì cái gì có một loại mình bị vũ nhục cảm giác đâu. Bất quá, rất nhanh liền nghe được Hứa Nhược Bạch mở miệng nói, sư tôn, ta như thế có cái biện pháp cũng có thể giải quyết đại kiếp khẩn cấp. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh trong nháy mắt nghiêm mặt. Nói nghe một chút, ta chiêu này tên là đuổi sói nuốt hổ. Mộ Dung Thanh nhíu mày, có chút không vui nói, nói tiếng người. Đừng thừa nước đục thả câu. Hứa Nhược Bạch nhếch miệng, cái này trò chuyện giết thì giờ, thế nào một chút ý tứ đều không có. Trước đó sư tôn không phải cũng nghe hiện ra đi, kẻ ngoại lai cũng không phải là chỉ có một phương thế lực. Mộ Dung Thanh cũng không ngu ngốc, nghe được hắn lời này lập tức liền hiểu hắn là có ý gì. Nhưng chính là bởi vì kẻ ngoại lai cũng không phải là chỉ có một phương thế lực cho nên mới có thể lựa chọn. Một cái sơ sẩy kia vô cùng có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Hứa Nhược Bạch cũng đại khái đoán được Mộ Dung Thanh lo lắng, sau đó nói, sư tôn nếu như không thể lựa chọn lời nói, ta có thể cho ngài một cái tốt đề nghị à. Những cái kia trên thân mang màu đen đường vân ra hỏa, tuyệt đối không thể tin nghe vậy. Mộ Dung Thanh miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm nói, màu đen đường vân. Chầm tư một lát, Mộ Dung Thanh sau đó nói, việc này ta sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Hứa Nhược Bạch cái này chút đề nghị đều có nhất định khả thi. Thì như nói trước đó tạo thần, còn có hiện tại đuổi sói nuốt hổ. Muốn chân chính đối kháng những cái kia kẻ ngoại lai, còn phải là tự thân đủ cứng mới được. Có câu nói thế nào, lạc hậu liền phải bị đánh. Bất quá, thật muốn đem Hứa Nhược Bạch tạo thành thần, chỉ sợ muốn thời gian cũng không phải một chút điểm. Cũng là có thể cân nhắc trước dùng đến đuổi sói nuốt hổ kế sách kéo dài một chút thời gian. Ngươi rời đi Thiên Diễn Cung trước đó tới tìm ta một chuyến, đến lúc đó bản tọa sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn dứt lời. Mộ Dung Thanh liền biến mất ở nơi này. Thời gian nửa tháng không hề dài, chỉ là trong một nháy mắt liền đi qua. Cung Phù Ưu ở chung cũng liền như thế, cũng không có nhìn ra nhiều thứ hơn. Bất quá, còn nhiều thời gian đi, độ thiện cảm cũng là từng điểm soát đi lên. Dựa theo sư tỷ lời giải thích, vạn niên tiền hắn cùng sư tỷ quan hệ hẳn là cũng tới rất không tệ tình trạng mới đúng. Cũng không biết hắn cái kia tiện nghi sư tôn đến cùng cân nhắc thế nào. Là thời điểm cần phải đi, Hứa Nhược Bạch dự định đi tìm một chuyến Mộ Dung Thanh. Tìm một vòng xuống tới, xem sao điện cùng Thiên Diễn Cung chủ điện đều không tìm được Mộ Dung Thanh. Bất quá, Mộ Dung Thanh không tìm được, cũng là trước đụng phải Phù Vũ Hứa sư đệ. Ngươi hôm nay muốn đi? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, ân. Đợi lát nữa liền đi. Dự định đi cùng sư tôn thông báo một tiếng. Bất quá, không tìm được nàng nghe nói như thế, Phù Vũ hướng về một phương hướng chỉ, ta mới vừa từ sư tôn đưa qua tới, nàng tại hậu sân đâu. Ngươi trực tiếp đi tìm nàng liền tốt. Hứa Nhược Bạch chắp tay, đa tạ phù sư tỷ. Phù Vũ khoát tay áo, không cần, không cần, ngươi đi tìm sư tôn à, ta còn có chút việc, đi trước. Dứt lời, Phù Vũ liền biến mất tại nơi này. Hứa Nhược Bạch sau đó liền theo nàng vừa mới chỉ vào phương hướng đi đến. Người sư tỷ này a, hắn cũng không biết cả ngày đang bận thứ gì. Nhàn rỗi thời điểm cùng hắn lời nói cũng là thật nhiều, nhưng vừa có sự tỉnh quay đầu liền biến mất không thấy, cho người ta một loại thần thần bí bí cảm giác. Phía sau núi, bên này chỉ có cánh rừng, cũng không có nhân công kiến trúc tồn tại. Cũng không biết Mộ Dung Thanh em đẹp chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Một đường đi lên trên đi, rất nhanh liền đến chỗ giữa sườn núi. Loan thoáng còn có thể nghe được tiếng nước chảy. Lại thêm trên cây bay xuống cánh hoa, Hứa Nhược Bạch không khỏi vang lên một câu thơ. Hoa rơi vô ý, nước chảy vô tình. Ân, có vẻ như cũng không hợp với tình hình. Theo tiếng nước chảy phương hướng đi đến, rất nhanh liền thấy được một dòng suối nhỏ. Thiên Diễn Cung chỗ sơn phong vốn cũng không phải là bình thường sơn phong, núi này bên trên nước suối đoán chừng cũng là linh tuyển cấp bậc. Cái này Hứa Nhược Bạch cũng là không có hưởng qua, nâng lên một tay nước, lướt qua một ngụm. Quả nhiên giàu có đại lượng linh lực, uống còn điểm điểm. Cây bên này cũng không nhìn thấy Mộ Dung Thanh a, chẳng lẽ nàng ở trên núi? Núi này cũng không cao, tiếp tục đi lên, đại khái là mấy phút về sau liền đạt tới trên đỉnh núi. Đẩy ra trước người lùm cây, tầm mắt lập tức liền trống trải. dưới tầm mắt ý thức liền rơi vào một chỗ tuyết trắng địa phương. Thật lớn, thật trắng. Cái này quy mô, cũng liền sư tỷ có thể so sánh. Không đúng. Hứa Nhược Bạch đột nhiên ý thức được cái nào không thích hợp, ánh mắt có chút bên trên rời, rất nhanh liền đối mặt một đạo băng lãnh ánh mắt. Đẹp không? Hứa Nhược Bạch cười khan hai tiếng, ách khụ khụ. Sư tôn, ngươi rất giống ta một vị cố nhân. Mộ Dung Thanh cười lạnh hai tiếng, một đạo linh lực chấn khai, một giây sau nàng liền đã mặc quần áo xong đứng ở bên bờ. Mở ra che trời quyết đến nhìn trộm bản tọa, nói đi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hứa Nhược Bạch vội vàng giải thích nói, ta không có mở, không có mở. MMM. Chỉ là quên nuốt thấy Mộ Dung Thanh ánh mắt dần dần nguy hiểm, Hứa Nhược Bạch người đều tê. Nói thật tại sao không ai tin đâu? Hắn thật không có nghĩ thoáng tự động giả mịn. Phi, thật không có nghĩ đến mở che trời quyết. Vội vàng giải thích nói rằng, sư tôn, là ngươi để cho ta tới tìm ngươi a. Nghe vậy, Mộ Dung Thanh ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, tìm không thấy lấy cớ liền đem nồi lắc tại bản tọa trên thân. Không phải a, ngươi không phải nói trước khi ta đi tới tìm ngươi một chuyến sao? Phù sư tỷ nói ngươi ở chỗ này, ta mới tới. Mộ Dung Thanh lúc này mới nhớ tới, nàng giống như hoàn toàn chính xác nói qua lời này. Tính toán thời gian một chút, có vẻ như đã qua nửa tháng. Meo, tiểu tử này, lúc nào thời điểm tìm đến nàng cũng tốt, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đến coi như xong, biến thành người khác nàng nhất định có thể phát giác được. Tiểu tử này ngược lại tốt, bước đều không loạn, đây không phải mở là cái gì? Cút nhanh lên, đừng để bản tọa lại nhìn thấy ngươi a. Hứa Nhược Bạch cũng là không nghĩ tới Mộ Dung Thanh sẽ như vậy đơn giản liền bỏ qua hắn. A cái gì? Đại cục làm trọng, bất quá là bề ngoài nhục thân mà thôi, nếu là không thể đem thần cách mang về, cũng không cần đại kiếp tới, bản tọa trước hết diệt ngươi. Hứa Nhược Bạch nơi nào còn dám hỏi nàng cân nhắc xảy ra điều gì, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, khó trách cái dòng nước suối này nước ngọt như vậy dứt lời, Hứa Nhược Bạch liền biến mất ở nơi này. Sơn thủy ngọt. Mộ Dung Thanh nhìn thoáng qua dưới chân nước suối, trong mắt đều mang mấy phần kinh ngạc. Tiểu tử này, sẽ không phải. Chương 530, Chí Tôn Ớt Xanh. Chương 530, Chí Tôn Ớt Xanh trong thành, hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi. Nhiệt độ cũng theo đó dâng mát rất nhiều. Đến lúc này, trong thành trên đường phố cũng náo nhiệt. Đương nhiên, phần này náo nhiệt cũng không phải là chỉ là bởi vì dâm mát nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì ban đêm trong thành muốn cử hành hội chùa. Mỗi vị thần quân chỗ thống ngự trên địa bàn đều sẽ có chuyên môn vì bọn nàng xây miếu thờ. Cái này hội chùa cũng là vì triều bái thần quân chỗ cử hành hoạt động. Loại này triều bái hoạt động hoặc nhiều hoặc ít có thể cống hiến một chút tín ngưỡng chi lực. Tuy nói phần lớn thần quân cũng không tu tín ngưỡng chi lực, nhưng cái này tín ngưỡng chi lực hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đưa đến một chút tăng thêm hiệu quả. Tiết Ngưng tuy nói cũng là thần quân, trước kia đều là bị triều bái cái kia, tới triều bái người khác đây là lần đầu. Không có cách nào, cái này một mực chờ tại trong khách sạn nàng cảm giác nàng đều nhanh ngốc nghêu. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Hứa Nhược Bạch nói nửa tháng chỉ là hù một hù nàng, không nghĩ tới hắn vậy mà đến thật, nửa tháng liền trở về đều không trở lại nhìn một chút. Cái này nhường Tiết có lưu chút suy nghĩ không thấu Hứa Nhược Bạch đến cùng là có chủ ý gì. Suy nghĩ phiêu hốt lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến thanh âm, sư muội, đều đến ta Thiên Diễn cung dưới đấy nhiều ngày như vậy, sao không đi lên tìm ta tự ôn chuyện. Tiết Ngưng quay đầu, không nghĩ tới người tới vậy mà lại là Mộ Dung Thanh. Hai người niên kỷ tương tự, đều là tại lúc còn rất nhỏ liền bị chọn làm thần vị người thừa kế. Tại kế thừa thần vị trước đó, hai người cũng thường xuyên một trận ra ngoài lịch luyện, cho nên mới có cái này sư tỷ muội danh xưng, cũng coi là số lượng không nhiều biết thần quân thân phận phía sau Tiết Ngưng chân thực diện mạo người. Bất quá, về sau riêng phần mình kế thừa thần quân chi vị sau, qua lại liền tương đối ít. Sao ngươi lại tới đây? Ngày xưa trong thành hội chùa ta đều sẽ tới nhìn xem, nếu không phải là như thế, nàng không có việc gì làm sao đi tắm thay quần áo. Tự nhiên cũng sẽ không có vừa mới một màn kia. Cũng không biết Hứa Nhược Bạch đợi lát nữa sang đây xem tới nàng cũng ở thời điểm sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Có chút hiếu kỳ đâu. Tiết Ngưng nhếch miệng, cái này Thanh Minh là có cái gì ác thú vị không thành? Còn thích xem người khác triều bái chính mình. Mộ Dung Thanh sau đó mở miệng nói ra, nói đến, rất lâu không có cùng đi qua, cùng đi đi. Cũng tốt. Ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi đây. Hai người sóng vai mà đi, trong mắt người ngoài, rất có tỉ bộ chi tướng. Là muốn hỏi ta vì sao thu hắn làm đồ. Tiết Ngưng ngừ một tiếng. Mộ Dung Thanh giải thích nói, nếu là đặt ở trước kia, hắn loại này dị số ta tự nhiên sẽ lựa chọn diệt trừ, nhưng bây giờ đại kiếp sắp tới, hắn nói hắn có biện pháp đối phó đại kiếp, cho nên nghe vậy, Tiết có lưu chút hiếu kỳ, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta cũng tìm không thấy biện pháp khác, chỉ có thể đem bảo đặt ở trên người hắn. Tiết Ngưng đoán chừng Hứa Nhược Bạch khẳng định nói là cái gì hoặc là làm cái gì mới có thể nhường Mộ Dung Thanh tin tưởng hắn như vậy. Không phải, tốt xấu cũng ở chung được nhiều năm như vậy, Tiết Ngưng làm sao có thể không biết rõ Mộ Dung Thanh kia cứng nhắc tính cách. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh bỗng nhiên ngừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Tiết Ngưng. Sư muội, vậy ngươi lại vì sao tín nhiệm hắn như thế đâu? Nghe được Mộ Dung Thanh bỗng nhiên đặt câu hỏi, Tiết Ngưng trong lòng đều lộ bột một chút. Ta cái nào tín nhiệm hắn? Mộ Dung Thanh không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Ánh mắt này, giống như là đã xem thấu tất cả. Tiết có lưu chút chột dạ nghiêng đi đầu, ta chỉ là cần một cái người hộ đạo mà thôi. Mộ Dung Thanh cũng không lại vạch trần nàng, mà là mở miệng nói, nói đến, lần này hắn về Thiên Diễn cung đối ta kia một cái khác đồ đệ cũng là ân cần rất, đáng tiếc, hắn là thiên địa dị số, nhìn không thấu ý nghĩ của hắn nghe vậy. Tiết Ngưng theo bản năng nhíu mày, nhìn như vậy đến, Hứa Nhược Bạch cũng không phải là diễn trò cho nàng nhìn rồi. Tính toán, lười nhác quan tâm đến nó làm gì, hắn làm cái gì cùng ta có quan hệ gì? Về sau ngươi có tính toán gì hay không? Tiết Ngưng trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta dự định về nhà nhìn xem, thật nhiều năm không có trở về, cũng không biết Tiết gia thế nào. Dừng một chút, sau đó Tiết Ngưng nói rằng, ngươi đừng nói cho ta, ta muốn chính mình tận mắt đi xem một chút. Mộ Dung Thanh cười một tiếng, điểm này ngươi cũng là cùng hắn rất giống, cũng không thích trực tiếp biết được chuyện xưa kết cục ai. Mộ Dung Thanh không có trả lời nàng, mà là mở miệng nói, đi thôi, phía trước thật náo nhiệt, đi xem một chút ta. Lai Phượng Lâu, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút kỳ quái, diện mạo này dường như Thanh Lâu a. Thiết Ngưng em đẹp chạy đến nơi đây đến làm gì? Do dự hai giây, sau đó liền đi vào. Hứa Nhược Bạch lúc này mới phát hiện, buổi tối hôm nay nơi này có vẻ như tại cử hành cái gì hoạt động. Trong đám người nhìn lướt qua, rất nhanh liền thấy được đứng tại đằng trước Thiết Ngưng, còn có Mộ Dung Thanh. Hứa Nhược Bạch có chút trận tròn mắt, hắn cái này tiện nghi sư tôn tại sao lại ở chỗ này? Tựa như là cảm ứng được Hứa Nhược Bạch ánh mắt, Mộ Dung Thanh cũng nhìn lại. Hai người ánh mắt giao hội ở cùng nhau, Mộ Dung Thanh trong ánh mắt có vẻ như mang theo vài phần nguy hiểm chi ý. Hứa Nhược Bạch vừa định đi đường, tâm hồ bên trong liền nghe tới thanh âm. Tới Hứa Nhược Bạch cười khan hai tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới. Sư tôn, tiền bối, các ngươi thế nào tại cái này? Nghe được Hứa Nhược Bạch thanh âm, Thiết Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hướng phía hắn vây vây tay. Mau tới đây, mau tới đây, nhìn xem cái này đố đèn là cái gì. Còn kém cái này một cái liền có thể lĩnh thưởng lớn. Hứa Nhược Bạch nhận lấy trong tay nàng nhỏ giấy, nhìn lướt qua. Có thai có thể nghe được, có miệng có thể thỉnh giáo, có lòng liền phiền não, đánh một chữ suy tư một lát, Hứa Nhược Bạch trong lòng liền đã có đáp án. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Dung Thanh, sư tôn không biết sao. Không đợi Mộ Dung Thanh trả lời, Thiết Ngưng liền giành trước nói rằng, ta muốn bằng chính mình được thưởng lớn, dựa vào người khác rất không ý tứ. Hứa Nhược Bạch, hợp lấy hắn không phải người khác đúng không? Bất quá, Hứa Nhược Bạch đoán chừng, Mộ Dung Thanh nếu muốn biết lời nói chỉ cần hơi thôi diễn một chút. Hẳn là cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên Thiết Ngưng mới không muốn dựa vào nàng. A nhìn như vậy đến Thiết Ngưng cũng rất mạnh hơn. Điểm này cũng cùng sư tôn, Dạ Linh Nguyệt, rất giống. Cửa, có thai chính là nghe, có miệng chính là hỏi, có lòng chính là buồn bực đạt được đáp án về sau, Thiết Ngưng tranh thủ thời gian trên giấy viết lên đi. Tới thời gian về sau, đem chương này nhỏ giấy đưa ra, đợi mấy phút liền có kết quả. Chúc mừng 036 hào khách quan 038 hào khách quan. A rồi, thu hoạch được thưởng lớn, bằng vào dãy số bài có thể đi quẩy hàng lĩnh thưởng. Hứa Nhược Bạch nhìn thoáng qua Thiết Ngưng trong tay dãy số bài, vừa vặn chính là 038. Đi, giúp ta đem thưởng lĩnh tới. Ta và ngươi sư tôn tại cửa ra vào chờ ngươi dứt lời, liền cùng Mộ Dung Thanh rời khỏi nơi này. Nhìn như vậy, quan hệ của hai người có vẻ như rất tốt. Cái này khiến Hứa Nhược Bạch không khỏi hồi tưởng lại sư tỷ còn có sư tôn, Dạ Linh Nguyệt. Lai Phượng Lâu bên ngoài, đợi đến Hứa Nhược Bạch sau khi đi ra, cổng Thiết Ngưng trên tay đã cầm một chuỗi mức quả. Thiết Ngưng tả hữu đánh giá hai mắt, sau đó hỏi, ta thưởng lớn đâu? Cái này, tiền bối, cái này thưởng lớn ngươi vẫn là không cần tương đối tốt nghe vậy. Thiết Ngưng nhíu mày, thế nào, tiểu tử ngươi còn muốn nuốt riêng không thành? Dứt lời, Thiết Ngưng liền đưa tay đưa ra ngoài, nhanh, trung thực giao ra. Vậy ngươi đừng hối hận. Hứa Nhược Bạch do dự hai giây, cuối cùng đem một cái tinh xảo túi tiền đem ra. À, ngươi thưởng lớn. Thiết Ngưng tiếp tới, mở ra xem, kém chút không có bị giật mình. Ớt xanh. Sai, là Quỳnh Tiên Chí Tôn ớt xanh. Nghe nói là tưới tiêu Quỳnh Tiên lộ bồi dưỡng lớn lên, ẩn chứa đại lượng linh lực. Không đợi Hứa Nhược Bạch nói xong, Thiết Ngưng liền cắt ngang hắn, cầm xa một chút, cầm xa một chút, đừng để ta nhìn thấy cái này. Cái gì Chí Tôn ớt xanh, kia không phải là ớt xanh sao? Cái này thưởng lớn như thế nào là cái này a? Chương 531, cầu nguyện chương 531, cầu nguyện. Cái này thưởng lớn chỉ là việc nhỏ xen giữa. Hứa Nhược Bạch đối với Thiết Ngưng mở miệng nói, tiền bối là dự định đi dạo xong cái này hội chùa sao? Thiết Ngưng ngừ một tiếng, sắc trời đều đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn hôm nay đi đường không thành? Hứa Nhược Bạch nghĩ, cảm thấy cũng là. Vậy ngày mai lại xuất phát ra. Hứa Nhược Bạch dư quang nhìn Mộ Dung Thanh một cái, phát hiện Mộ Dung Thanh giống như đang nhìn hắn. Hứa Nhược Bạch tỉnh bơ đem đầu lệch mấy phần, né tránh Mộ Dung Thanh ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần hắn không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Thiết Ngưng sau đó mở miệng nói, đi thôi, cái này hội chùa trọng yếu nhất khâu còn chưa có đi đâu. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ, tới thời điểm hắn cũng là biết trong thành tại cử hành hội chùa, nhưng cụ thể biết làm thứ gì trong lòng của hắn cũng là cũng không tin tưởng. Do dự hai giây, hỏi, cái gì trọng yếu nhất khâu? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dứt lời, Thiết Ngưng cùng Mộ Dung Thanh liền sóng vai hướng đường đi phía trước đi đến. Hứa Nhược Bạch cũng về sau đi theo các nàng phía sau, cũng không biết có phải hay không nhiều Hứa Nhược Bạch nguyên nhân, hai người trên đường đi đều không nói gì lời nói. Rất nhanh một đoàn người liền đến địa phương, một chỗ đạo quán. Thanh Minh Xem nhìn thấy cái tên này, Hứa Nhược Bạch vẻ mặt đều cổ quái mấy phần. Thanh Minh Xem, không phải dùng tại cung phụng Thanh Minh Thần Quân đạo quan sao? Cái này trọng yếu khâu cùng cái này có quan hệ gì? Bất quá người nơi này hoàn toàn chính xác thật nhiều, có vẻ như đều là tới triều bái Thanh Minh Thần Quân. Tiền bối, ngươi sẽ không phải là dẫn ta tới triều bái Thanh Minh Thần Quân a? Thiết Ngưng nhẹ gật đầu, đương nhiên rồi, đã tham gia cái này hội chùa, cũng không thể bỏ lỡ cái này trọng yếu nhất khâu a. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút có rúm. Đây không phải tại cùng hắn nói đùa sao? Thanh Minh Thần Quân bản tôn ngay tại bên cạnh, tới bái pho tượng lại là cái gì ý tứ? Chỉ nghe Mộ Dung Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, thế nào? Bản tọa tốt xấu là người sư tôn, người bái không được. Hứa Nhược Bạch vốn là chột dạng, vội vàng lắc đầu, đã lệ, đương nhiên đã lệ, không có cách nào, chỉ có thể đi theo các nàng cùng một chỗ xếp hàng. Mộ Dung Thanh nhận dấu khí tức, Thiết Ngưng không có tu vi, nhưng tốt xấu đều là một phương thần quân, bản thân khí chất liền cực kỳ bất phàm, thỉnh thoảng liền sẽ gây nên người chung quanh chú mục. Đại khái là đẩy một khắc đồng hồ đội, cuối cùng là tới đạo quán bên trong. Trong đạo quán ở giữa bày biện một tòa to lớn tượng đá, cùng Mộ Dung Thanh dáng vẻ giống nhau như lúc, bất quá là tảng đá phiên bản. Nói trở lại, rõ ràng ở đằng kia phía sau núi bên trên nhìn thấy thời điểm, quy mô đều rất lớn. Vì cái gì bây giờ nhìn, lại có vẻ có chút bình thường đâu? Chẳng lẽ là dùng cái gì đặc thù thuật pháp? Mặc dù Mộ Dung Thanh cũng không có thay đổi mạo, nhưng người chung quanh có vẻ như cũng không có nhận ra nàng đến. Đoán chừng Mộ Dung Thanh là vận dụng cái gì đặc thù biện pháp. Rất nhanh liền đến phiên ba người. Tượng đá trước mặt bày biện ba cái bồ đoàn, vừa vặn ba người. Mộ Dung Thanh cùng Tiết Ngưng đi đầu quỳ gối kia trên bồ đoàn. Thấy Hứa Nhược Bạch còn thất thần đứng tại chỗ, Tiết Ngưng mở miệng nói, tranh thủ thời gian đến nha, ngươi đứng đấy làm cái gì? Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút co rúm. Hắn cũng là không nghĩ tới, Mộ Dung Thanh vậy mà cũng bái. Chính mình bái chính mình, đây coi là chuyện gì xảy ra? Liên Mộ Dung Thanh đều bái, hắn cũng không cái gì tốt do dự, cũng quỳ gối một cái bồ đoàn phía trên. Rất nhanh liền nghe được Tiết Ngưng miệng bên trong lẩm bẩm nói, phù hộ ta cả một đời đừng có lại ăn vào ớt xanh Hứa Nhược Bạch. Như thế giản dị tự nhiên cầu nguyện sao? Hứa Nhược Bạch mở miệng nói, tiền bối, loại này cầu phù hộ lời nói cũng không thể nói đi ra. Không phải liền mất linh bất quá, Mộ Dung Thanh bản tôn đều tại cái này, ngay cả chính nàng mỗi ngày đều bận rộn sức đầu mẹ chán, coi như thật cầu phù hộ đoán chừng cũng sẽ không linh. Hừ, ta đương nhiên biết Tiết Ngưng lườm hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, nàng lại không ngốc, làm sao có thể liền cầu nguyện một chút dạng này nguyện vọng. Không muốn ăn ớt xanh còn có thể có người có thể buộc nàng ăn không thành. Sau đó lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm vài câu cái gì. Hứa Nhược Bạch vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Thanh, cũng là không nghĩ tới Mộ Dung Thanh vậy mà cũng trịnh trọng việc cầu nguyện lấy. Thấy thế, Hứa Nhược Bạch cũng hai mắt nhắm nghiền. Phù hộ tất cả thuận lợi, để cho ta có thể an toàn trở về đơn giản cầu nguyện về sau, mấy người liền rời đi. Hội chùa cũng coi là đi dạo xong, nhưng Mộ Dung Thanh có vẻ như cũng không có muốn rời khỏi dự định. Bất quá, không đợi Hứa Nhược Bạch mở miệng, Tiết Ngưng trước hết hỏi, ngươi không bay về sao? Mộ Dung Thanh nhìn thật sâu Tiết Ngưng nhất mắt, ta còn có chút việc muốn cùng hắn nói. Tiết Ngưng tự nhiên nghe được nàng nói bóng gió, trước một bước về tới khách sạn bên trong. Ngoài khách sạn, lập tức liền chỉ còn lại Mộ Dung Thanh cùng Hứa Nhược Bạch hai người. Hứa Nhược Bạch có chút lúng túng nói, sư tôn, ngươi tìm ta có việc sao? Mộ Dung Thanh hừ một tiếng, ngươi nói đuổi sói nuốt hổ bản tọa đã nghĩ đến biện pháp còn tưởng rằng là muốn tìm hắn tính sổ sách đâu. Xem bộ dáng là suy nghĩ nhiều. Sư tôn, ngươi tìm tới thế lực khác. Mộ Dung Thanh hừ một tiếng, thần bị sự tình ngươi mau chóng nghĩ biện pháp, về phần đại kiếp, bản tọa sẽ hết sức đi kéo. Vậy trước tiên cảm ơn sư tôn. Mộ Dung Thanh có chút ngẩng đầu, chính sự nói xong, nên nói việc tư đi. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch trên mặt biểu lộ cứng đờ, thật, cái gì việc tư? Ngươi cảm thấy, bản tọa cùng Tiết Ngưng, ai càng đẹp mắt? Hứa Nhược Bạch, đây là vấn đề gì? Vừa mới đi dạo hội chùa thời điểm nhìn xem cùng hảo tỷ bộ như thế, cái này hỏi tới vấn đề thế nào cảm giác có loại đằng đằng sát khí cảm rất lặng. Cười khan hai tiếng, đương nhiên là sư tôn Mộ Dung Thanh hừ một tiếng, tính ngươi thất thời. Sớm ngày đem thần cách mang về lưu lại câu nói này sau, Mộ Dung Thanh liền biến mất ở nơi này. Chỉ là, Hứa Nhược Bạch có chút kỳ quái, Mộ Dung Thanh tại sao lại hỏi cái này loại vấn đề đâu? Thật đúng là đừng nói, loại thời điểm này còn rất giống là sư tỷ. Gãi đầu một cái, sau đó về tới trong khách sạn. Về đến cửa phòng, rất nhanh liền thấy được mặt đen lên Tiết Ngưng. Cũng không nói chuyện, chỉ là nhất mội sụ mặt. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút muốn cười. Thật đúng là càng xem càng giống. Chỉ là nhường hắn có chút nghĩ không thông, nếu như là kiếp trước lời nói, tính cách làm gì cũng sẽ có chút khác biệt à. Cái này hoàn toàn cho người cảm giác chính là giống nhau như lúc. Hơn nữa, hai người có vẻ như cũng đều là băng linh căn. Cái này khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp một chút. Thật là, bên ngoài lại nhìn qua lại hoàn toàn không giống. Đây mới là nhường Hứa Nhược Bạch không cách nào xác định thân phận nàng điểm mấu chốt. Nghe được. Ừ, ta cũng không phải nghe lén, là các ngươi tiếng nói chuyện quá lớn đen. Tiết Ngưng hô hấp trì trệ, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Được rồi, nào có cái gì đẹp mắt không dễ nhìn, kỳ thật so sánh với ta cái kia sứ tôn, ta còn là càng ưa thích tiền bối ngươi dạng này. Không đợi Tiết Ngưng kịp phản ứng, Hứa Nhược Bạch liền tiếp theo nói rằng, thời điểm không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon giấc, ngày mai còn phải đi đường. Dứt lời, Hứa Nhược Bạch liền về tới gian phòng cách vách ở trong. Còn lại Tiết Ngưng nhất người đứng tại cổng ngẩn người. Ngủ ngon giấc. Cái này nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói về sau cũng không giải thích tinh tường liền chạy, cái này khiến nàng như thế nào ngủ ngon giấc. Chương 532, thật sự là sư tôn. Chương 532, thật sự là sư tôn. Hứa Nhược Bạch về đến phòng bên trong, nhỏ Kim Long đang cuộn tại trên mặt bàn ngủ cảm giác. Nói đến, từ khi nó hóa rồng về sau, có vẻ như liền đặc biệt thích ngủ. Có thể là tại lớn thân thể nguyên nhân, nửa tháng này thời gian, nguyên bản còn nhỏ nhỏ một cái thân hình hiện tại đã lớn không ít. Ít ra, theo nó kia đối dần dần có hình dáng sừng rồng có thể thấy được điểm này. Cảm nhận được Hứa Nhược Bạch khí tức, nhỏ Kim Long lúc này mới mở mắt ra. Vui sướng bay đến Hứa Nhược Bạch bên cạnh, thân mật liếm láp khuôn mặt của hắn. Tên lịch đồ nhà ngươi, để ngươi che chở nàng ngươi ngược lại tốt, ngủ ở chỗ này lớn cảm giác nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, tiểu Long Ly trên mặt biểu lộ đều mang tới mấy phần ủy khuất. Ở đâu là nó không đi theo Tiết Ngưng? Thật sự là Tiết Ngưng ghét bỏ nó khổ người lớn, chờ tại nàng trong quần áo không để cho nàng quá dễ chịu, cho nên liền để nó chờ tại trong khách sạn đi ngủ. Nhỏ Kim Long cũng là muốn giải thích, nhưng nó hiện tại lại nôn không được nhân ngôn, chỉ có thể nói là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi đường, đến lúc đó cho người thêm bắt cá. Nghe vậy, nhỏ Kim Long trên mặt phiền muộn chi sắc lập tức quét sạch sành sanh, nhảy cưng ở trên bầu trời xoay lên vòng. Thật không hiểu rõ, Long Ly đến cùng là thế nào biến thành hậu thế cái dáng vẻ kia. Phán đoán một người, chỉ từ chủ quan đi lên phán đoán khẳng định là không thể thực hiện được. Chỉ là, hắn cuối cùng sẽ nhịn không được đem sư tôn, Dạ Linh Nguyệt đưa vào tới Tiết Ngưng trên thân. Theo thời gian trung đụng càng ngày càng dài, loại cảm giác này cũng càng thêm sâu nặng. Tính cách, thậm chí không thích đồ vật, còn có linh căn đều là giống nhau. Trừ bỏ bên ngoài, Hứa Nhược Bạch có vẻ như thật đúng là tìm không thấy giữa hai bên khác nhau. Hắn đều đã không phải cảm thấy sư tôn, Dạ Linh Nguyệt là Tiết Ngưng chuyển thế. Hắn đều đang hoài nghi, hai người này có phải hay không là cùng một người chứ? Nhưng nếu như là cùng là một người, lại không có bất kỳ trí nhớ gì chỗ tương đồng. Ân, nếu như ớt xanh không tính lời nói, trước đó cũng hỏi qua sư tôn, Dạ Linh Nguyệt, vì cái gì không thích ăn ớt xanh? Nàng cũng trả lời không ra như thế về sau, có vẻ như khắc vào cơ bắp trong trí nhớ không thích ăn ớt xanh. Nếu như là bởi vì lúc trước tao ngộ lời nói, kia tất cả liền đều nói thông được. Chỉ là, như thế nào xác định hai người sẽ là cùng một người chứ? Thần hồn. Đúng, không sai. Nếu là cũng không phải là chuyện thế, mà là cùng là một người hóa, kia thần hồn khẳng định là sẽ không thay đổi. Nếu như có thể xác định hai người thần hồn có cộng đồng chỗ lời nói, kia trên cơ bản liền có thể xác định hai người chính là cùng là một người. Nhưng Tiết Ngưng chủ động rộng mở thần hồn, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý chỉ là cần xác định thần hồn có phải hay không như thế, cũng không cần đối phương rộng mở thần hồn, trộm đạo cảm giác một chút, biết đại khái là được rồi. Tính toán thời gian một chút, thời gian này điểm, Tiết Ngưng cũng đã ngủ thiếp đi a. Do dự một lát, Hứa Nhược Bạch một cái lắc mình liền xuất hiện ở sát vách. Nhìn thấy Tiết Ngưng nhắm mắt lại nằm ở trên giường, Hứa Nhược Bạch liền hướng về bên giường đi đến. Nhìn chằm chằm Tiết Ngưng mặt nhìn 2 giây, liền đưa tay ra, lang không ấn xuống tại nàng trên trán. Tiết Ngưng hiện tại không có tu vi, lại thêm lại che trời quyết tồn tại, chỉ là cảm giác một chút, không đến mức sẽ kinh động tới đối phương. Rất nhanh, Hứa Nhược Bạch trong mắt liền mang theo mấy phần chấn kinh chi sắc. Thật, thần hồn đều như thế, như vậy nói cách khác, cái này nhường Hứa Nhược Bạch càng nghĩ không thông, đã không phải chuyện thế, vì sao tới hậu thế nàng không có ký ức, dung mạo còn hoàn toàn khác nhau đâu? Chấn kinh 2 giây về sau, Hứa Nhược Bạch nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng nhu hòa. Không nghĩ tới, tới bạn nhân tiền, cái thứ nhất tìm tới, vậy mà lại là sư tôn, Dạ Linh Nguyệt. Đây chính là duyên phận đi. Hứa Nhược Bạch thu tay về, đem một bên chăn mền cho nàng đóng lên. Nhìn chăm chăm nàng coi lại 2 giây, sau đó thân hình liền biến mất ở trong phòng. Hứa Nhược Bạch chân trước vừa đi, Tiết Ngưng trên gương mặt xinh đẹp kia lập tức liền mang tới mấy phần đỏ ửng. Nguyên bản đang nhắm mắt cũng mở ra. Không sai, nàng căn bản không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại, thật vất vả phải ngủ lấy, Hứa Nhược Bạch lại tới. Như thế lớn một người xuất hiện trong phòng, nàng chỗ nào có thể không phát hiện được. Còn tưởng rằng Hứa Nhược Bạch sát tâm đại phát, muốn đối nàng làm được gì đây? Kết quả cũng chỉ là cho nàng đóng tầm chăn mền. Cũng là không nghĩ tới, Hứa Nhược Bạch vậy mà quan tâm như vậy nàng. Trong lòng có một loại không hiểu cảm giác. Hỏng, nguyên bản còn có thể ngủ, lần này thật muốn không ngủ được. Ngay kế tiếp, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Tiết Ngưng từ trên giường ngồi dậy. Vô vô mặt, ý đồ xua tan trong đầu bối rối. Loại này lại khốn nhưng lại ngủ không được cảm giác là khó khăn nhất chịu bất quá. Sau đó đã qua mở cửa ra. Đứng ở cửa quả nhiên là Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch quan sát một chút Tiết Ngưng, nhìn xem trên mặt nàng mắt còn thâm, vẻ mặt đều cổ quái mấy phần, tiền bối, hôm qua ngủ không ngon. Tiết Ngưng nhếch miệng, cái này ngủ không ngon còn không phải bái cái nào đó vụng trộm xông vào người ta gian phòng tiểu tập ban tạo. Ân, thấy ác mộng ác mộng. Hứa Nhược Bạch cũng không đang nghi, thân làm tu sĩ, không có tu vi trong lòng khẳng định sẽ không có cảm giác an toàn, làm ác mộng cũng là không thể bình thường hơn được. Buồn ngủ lời nói, có thể ngủ tiếp một hồi. Tiết Ngưng khẽ lắc đầu, không cần nghe được nàng đều nói như vậy, Hứa Nhược Bạch tự nhiên không có khả năng cưỡng cầu. Kia, đi thôi. Thực sự buồn ngủ lời nói, đợi lát nữa tại phi thuyền bên trên ngủ cũng được. Tiết Ngưng cũng không biết nàng có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác hôm nay Hứa Nhược Bạch nói chuyện với nàng ngữ khí có vẻ như phá lệ nhu hòa đâu. Ấn ra khách sạn, Hứa Nhược Bạch mở miệng hỏi, tiền bối, trước ngươi nói, ngươi quê quán là tại Phù Hoa Cung khu vực a? Tiết Ngưng nhẹ gật đầu, ngươi không phải nói muốn đi Phù Hoa Cung bên kia sao? Nếu không phải ta về nhà trước nhìn xem, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn cùng ngươi? Hứa Nhược Bạch lừ một tiếng, cũng tốt, vậy ta trước đưa tiền bối ngươi về nhà a, đi theo ta quá nguy hiểm. Điểm Tiết Ngưng ngừ một tiếng. Lúc đầu tính toán của nàng là nghĩ đến đi theo Hứa Nhược Bạch, tận mắt nhìn hắn có thể hay không thu tập được thần cách. Nhưng hôm qua Mộ Dung Thanh cùng nàng Hàn Huyên không ít lời nói, chính mình một mực đi theo hắn lời nói, xác thực sẽ khá chậm trễ thời gian. Đại kiếp sắp tới, nàng cũng không phải là như vậy người thất thường. Đến lúc đó nếu là chết ở trên đường, cũng đừng trách ta không có giúp ngươi đi Quảng Hàn Cung. Hứa Nhược Bạch lừ một tiếng, tiền bối, đến lúc đó liền nhờ ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Long Ly. Cái này vì cái gì có một loại ủy thác ký thị cảm đâu? Thiết Ngưng trong lòng có chút không quá dễ chịu. Kia nhỏ Xuân Long chính ngươi mang, ta mới mặc kệ. Hứa Nhược Bạch cười cười, cũng không trò chuyện tiếp cái này, mà là mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi cùng kia Âm Dương Thần Quân tiếp xúc qua không có? Tự nhiên tiếp xúc qua, cảm giác nàng thế nào? Thiết Ngưng trầm ngâm một lát, sau đó nói, tính cách là lạ, trước đó nghe Mộ Dung Thanh nói, nàng tu luyện giống như xảy ra chút đường rẽ. Ân, đây thật là đại kiếp sắp tới, thế nào cảm giác mỗi người tu luyện đều phải ra điểm đường rẽ. Đợt, hai ngày này đi du lịch, phải mệt chết, ngày nghỉ lễ ra ngoài du lịch, tinh khiết chính là xếp hàng xếp hàng xếp hàng. Chương 533, Chiêu Phu. Chương 533, Chiêu Phu. Chiêu Phu. Không chỉ là Hứa Nhược Bạch, ngay cả Tiết Ngưng nghe được tin tức này thời điểm đó cũng là vẻ mặt một bức. Hai người cũng không nghĩ đến, lúc này mới vừa tới Phù Hoa Cung khu vực liền nghe tới Âm Dương Thần Quân Chiêu Phu tin tức. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Tiết Ngưng nói bay, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cùng nàng lại không quen cái này, nhường Hứa Nhược Bạch hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không phải hiện tại cái này một nhiệm kỳ Phù Hoa Cung cung chủ cũng không phải là Khương Vũ Thiền a? Sau đó hỏi, tiền bối, hiện tại là thứ mấy mặc cho Phù Hoa Cung chủ a? Thứ 6 mặc cho a? Hứa Nhược Bạch nhớ lại một chút, trước đó tựa như là tại phù hoa ghi chép bên trên thấy qua, hết thảy liền 6 vị cung chủ, Khương Vũ Thiền là đời cuối cùng. Nói cách khác, bây giờ tại vị đích thật là Khương Vũ Thiền. Toàn bộ phù hoa cung khu vực đều đang đồn lấy việc này, cũng không thể nào là có người tung tin đồn nhảm, dù sao đây chính là thần quân. Tiết Ngưng thấy Hứa Nhược Bạch trên mặt vẻ suy tư, trong lòng có không tốt suy đoán. Ngươi cũng không phải là muốn đi tham gia chiêu phù a? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch dở khóc dở cười nói rằng, làm sao có thể, người ta tốt xấu là thần quân, lại không ngủ, cái nào để ý ta. Tiết Ngưng chừng mắt liếc hắn một cái, cảm giác giống như bị vũ nhục. Hừ, tốt nhất là dạng này, Hoàng Phong trấn là Tiết Ngưng quê quán, cách nơi này vẫn tương đối xa. Một đi ngang qua đi, cũng nghe tới không ít liên quan tới lần này chiêu phù chuyện. Chiêu này phu đã kéo dài hơn một tháng. Âm Dương Thần Quân thân phận bày ở nơi này, có thể nói, nếu là ai bị chiêu lên, vậy sau này nhưng chính là một bước lên trời. Thật là, nhiều người như vậy đi, kết quả là liền Âm Dương Thần Quân mặt đều không có gặp, liền bị tuyên cáo thất bại. Nguyên nhân căn bản nhất chính là bởi vì bọn hắn cũng không phải là thuần dương thể chất. Tiên bối, cái này Âm Dương Thần Quân muốn tìm cái này thuần dương thể chất có phải hay không cùng người trước đó nói nàng tu luyện ra đường rẽ có quan hệ? Thiết Ngưng nhẹ gật đầu, hẳn là. Không phải em đẹp, nàng không có việc gì chiêu cái gì phu. Về sau giống như cũng không nghe nói Vũ Thiền tu luyện có vấn đề gì, hơn nữa đều có thể bố trí Âm Dương đại trận trấn áp thế giới khác thế giới ý chí, đoán chừng vấn đề này vào lúc đó hẳn là đã giải quyết. Chỉ là, cũng không nghe nói nàng có cái gì vị hôn phu à, như thế nhường Hứa Nhược Bạch cảm thấy kỳ quái. Nửa tháng sau, đệ xuống Tiết Ngưng ký ức lộ tuyến hẳn là đến sớm mới đúng. Nhưng bên này chỉ thăm dò được một chút thành lớn, nơi nào có cái gì Hoàng Phong trấn? Tiên bối, ngươi nói Hoàng Phong trấn đến cùng ở đâu a? Không nên a, ta nhớ được giống như ngay tại bên này. Luôn không khả năng là nhớ lầm đi. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch hỏi, lần trước lúc ngươi tới là lúc nào? Tiết Ngưng trầm ngâm một lát, sau đó nói, có chừng mấy ngàn năm đi. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch cũng không biết có một câu có nên nói hay không. Cái này đều mấy ngàn năm, đừng nói thị trấn, chính là thay đổi triều đại cũng không biết đổi bao nhiêu lần. Một cái thôn trấn chôn vùi tại lịch sử trường hạ ở trong có thể nói là lại phổ biến bất quá sự tình. Tiên bối, có khả năng hay không, Hoàng Phong trấn đã không có. Tiết Ngưng đương nhiên cũng nghĩ qua loại khả năng này. Thị trấn không có, kia Tiết gia huyết mạch luôn không khả năng cũng mất ta. Trước kia trở lại qua một lần, lúc kia Tiết gia còn phát triển được thật tốt, nói thế nào cũng tính được là một đại gia tộc. Đương nhiên, có thể là bởi vì nàng lúc còn rất nhỏ thì rời đi Tiết gia nguyên nhân, đối với Tiết gia cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Về phần tại sao nghĩ đến Tiết gia nhìn xem, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì tại từ nhiệm trước đó, nàng liền đem về Tiết gia nhìn xem an bài tại kế hoạch ở trong. Trên thực tế, Tiết gia cuối cùng biến thành dạng gì, nàng kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm. Tương phản, nếu như không tìm được Tiết gia lời nói, vậy có phải hay không? Tiên bối, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút. Tiết Ngưng lắc đầu, tính toán, quá phiền phải Hứa Nhược Bạch do dự 2 giây, sau đó hỏi, vậy kế tiếp đâu? Tiết Ngưng chống nạnh, lườm hắn một cái, thế nào, cái này nhân sinh cũng quen, ngươi định đem ta ném khỏi đây. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút rung động mấy cái. Cũng là, chỉ là, kế tiếp ta muốn đi Phù Hoa Cung. Tiết Ngưng sau đó nói rằng, vừa bạn, ta còn chưa có đi qua Phù Hoa Cung bên đó đây, đến lúc đó ngươi đi Phù Hoa Cung, cùng trước đó như thế đem ta ở lại bên ngoài liền tốt dừng một chút. Vẫn không quên bổ sung một câu, ngươi chuyên tâm đi đường là được, không cần phải để ý đến ta. Hứa Nhược Bạch bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể dạng này mang theo Tiết Ngưng lời nói, cũng là sẽ không chậm trễ quá nhiều chuyện. Có thể có người bồi tiếp tâm sự, ven đường tốt xấu cũng không phải nhàm chán như vậy. Chỉ là đi Phù Hoa Cung lời nói, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì, mang theo nàng cùng một chỗ có thể nói trăm lợi không một hại. Tiền bối, làm thần quân không tốt sao? Có ít nhất tu vi, không cần ăn nhờ ở đậu a. Tiết Ngưng khẽ lắc đầu, mới không tốt đâu, mỗi ngày các loại việc vặt, một chút thời gian của mình đều không có nói đến. Sư tôn, Dạ Linh Nguyệt có vẻ như cũng không muốn làm tông chủ. Còn nữa nói, ta là cương ép kế thừa Nguyệt Du thần vị, thân thể cũng không chịu nổi Nguyệt Du thần lực, không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải tìm người nối nghiệp? Nếu không phải tình huống nghiêm trọng, tu vi làm sao lại hoàn toàn tán đi? Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, sau đó hỏi, đúng rồi, lần trước đưa cho ngươi đan dược hữu dụng không? Có, nhưng là không nhiều. Hẳn là có thể tăng tốc điểm linh căn tỉnh lại thời gian, nếu như có thể tìm thêm điểm tương tự thiên tài địa bảo, khôi phục tốc độ hẳn là sẽ càng mau hơn. Hứa Nhược Bạch đem việc này đặt ở trong lòng, sau đó trêu ghẹo nói, nếu là tiền bối ngày nào khôi phục tu vi, cũng đừng quên ta chiếu cố ngươi nhiều ngày như vậy đâu. Tiết Ngưng khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt có chút nhiều hơn mấy phần phiền muộn chi sắc. Tu vi chỗ nào còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, trước đó đều dựa vào thần vị mới có thể đạt tới cảnh giới kia, chính là muốn tu vi vượt qua ngươi kia đều phải hoa rất nhiều thời gian đâu, ngươi còn trông cậy vào ta bảo kê ngươi? Coi như thiên phú cho dù tốt, kia muốn bình thường khôi phục tu vi đều phải hoa nhiều năm thời gian. Đối với tu tiên giả tới nói, này thời gian không hề dài, nhưng đại kiếp sắp tới, khả năng cứ như vậy một ngày hai ngày thế giới sẽ xuất hiện biến đổi lớn. Có như vậy điểm tu vi kỳ thật cũng không có cũng không cái gì khác nhau. Bất quá, nàng đã không phải là thần quân, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ đã không tới phiên nàng để ý tới. Chỉ là, tiểu tử này rõ ràng chính là người bình thường, lại cầm lên đến thần quân tâm. Hứa Nhược Bạch cười cười, kia ở tiền bối tu vi hoàn toàn khôi phục trước đó, trước hết để ta tới bảo kê người thế nào. Nhìn xem Hứa Nhược Bạch nụ cười trên mặt, Tiết Ngưng nhịp tim đều bất tranh khí chậm nửa nhịp. Nghiêng đi đầu, hai tay vào ngực, miệng bên trong nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mới bao nhiêu cân lượng. Còn che đậy ta ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Tiết Ngưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Ít ra, Hứa Nhược Bạch mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng lại có thể cho người khác không cho được cái chủng loại kia cảm giác an toàn. Tốt à, có thể là nàng thân mù, vậy mà thật cảm thấy tìm đạo lữ tìm Hứa Nhược Bạch dạng này sẽ rất không tệ. Tiền bối, lên đường đi. Ân chương 534, ngươi chính là của ta phu quân sao? Chương 534, ngươi chính là của ta phu quân sao? Lại là nửa tháng sau, Phú Hoa cung cùng Bằng Hàn cung như thế, đều là lơ lửng trên bầu trời. Vạn niên tiền cái này Phú Hoa cung cùng vạn năm sau Phú Hoa cung theo bề ngoài bên trên nhìn cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá, trước đó nhìn thấy cái kia Phú Hoa cung có chút âm khí nặng nề, trên bản chất cả hai vẫn là có rất lớn khác biệt. Phú Hoa cung hình như là về sau chuyện di tiến kia bí cảnh ở trong, dựa theo thời gian mà tính lời nói, hẳn là đại kiếp sau khi bắt đầu sự tình. Phú Hoa cung phía dưới đồng dạng cũng là một tòa thành lớn, tên là Phú Hoa thành. Trong thành này khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, diện mạo này cũng trải qua là triều phu chuẩn bị kỹ càng, chỉ là cho tới bây giờ cũng còn không có tìm được cái kia điều kiện phù hợp nhân tuyển. Toàn bộ trong thành đều cho người ta một loại cực kỳ vui mừng cảm giác. Tiết Ngưng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, một đôi mắt đẹp bên trong đều lóe ánh sáng nhạt. Thành thân náo nhiệt như vậy đi. Tiết Ngưng hỏi, Hứa Nhược Bạch, ngươi nghĩ kỹ như thế nào bên trên Phù Hoa cung sao? Phù Hoa cung mặc dù cùng Quảng Hàn cung đều là lơ lửng ở trên trời, nhưng cũng không có giống là Quảng Hàn cung như thế bái nguyệt tiết. Dưới tình huống bình thường, là không cho phép người ngoài lên tới Phù Hoa cung. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là bình thường tình huống. Đã muốn chiêu phu, tóm lại đối với bên ngoài mở ra. Bất quá, cho tới bây giờ, đều không có người được tuyển chọn. Hứa Nhược Bạch tự nhiên cũng không thấy đến hắn có thể thông qua cái này phương thức đi lên. Cũng may còn có loại thứ hai đi lên phương thức. Không sai, chính là đăng thăng mây. Cùng trước đó tại bí cảnh bên trong lên tới Phù Hoa cung phương thức là giống nhau. Hứa Nhược Bạch cảm thấy, có thể là Khương U Thiền đem Phù Hoa cung chuyển tới bí cảnh bên trong thời điểm, đồng thời cũng sẽ cái này thang mây cùng một chỗ cho vận chuyển đi qua. Cái này đăng thang mây độ khó cực cao, đoán chừng bạn năm về sau chính là suy yếu bản. Tới thời điểm Hứa Nhược Bạch liền nghe ngóng, nghe nói bình thường có thể theo cái này thang mây tốt nhất đi, trăm năm có thể ra một cái đều coi là không tệ. Bất quá, chỉ cần có thể thông qua cái này phương thức lên tới Phù Hoa cung, đó chính là Phù Hoa cung khách quý. Ta muốn thử xem đăng thang mây. Tiết Ngưng trước đó liền đối Phù Hoa cung đăng thang mây có chỗ nghe thấy. Bản thân liền là một cái tiếp cận với tiên khí tồn tại. Chỉ có đạt được nó tán thành, mới có thể leo đi lên. Coi như cảnh giới cao vậy cũng không làm nên chuyện gì, liền xem như đệ cửu cảnh tồn tại, đứng tại kia đăng thang mây trước đó không chiếm được nó tán thành vậy cái này thang mây cũng sẽ không hiện ra. Nếu như là tới thần quân tình trạng này, vậy thì khác nói. Cho nên, so với đăng thang mây, Tiết Ngưng cảm thấy cái này bị triều phu khả năng thành công xác suất sẽ còn càng lớn một chút. Đương nhiên, hai cái này có vẻ như đều là không có khả năng sự kiện, cũng không cái gì tựa như so sánh. Do dự một lát, Tiết Ngưng sau đó nói rằng, nếu là đăng thang mây không được, kia suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác ga. Nếu là Nguyệt Du thần quân thân phận còn ở đó, mang theo Hứa Nhược Bạch đi Phù Hoa cung đây chẳng qua là chuyện một câu nói. Nhưng nàng không phải. Hiện tại nghĩ như vậy, Tiết Ngưng đều đang nghĩ, nếu là không có tử nhiệm liền tốt. Bất quá, nếu là không có từ nhiệm, kia nàng cũng không thể lại đụng phải Hứa Nhược Bạch. Coi như đụng phải, đoán chừng vẫn là cùng trước đó như thế, lặng lẽ đối đãi. Có được tất có mất, câu nói này vẫn rất có đạo lý. Hứa Nhược Bạch từ một tiếng, kia, tiền bối ngươi trước mang theo Tiểu Long Ly lưu tại trong khách sạn a, không thành ta trở lại tốt. Sau đó Hứa Nhược Bạch liền rời đi. Tiết Ngưng ngồi bên giường, nhìn qua cửa phòng phương hướng, đuôi lông mày hơi nhíu lên, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng. Phù Hoa cung phía dưới, cái này Phù Hoa cung đang dưới chân là một cái đại quảng trường, cái này đăng thang mây bình thường là sẽ không hiện ra. Quảng trường ở giữa xây dựng lên một cái màu đỏ đại bình đài, có vẻ như cũng là vì triều phu chuẩn bị. Hứa Nhược Bạch còn đang suy nghĩ làm như thế nào bò đăng thang mây đâu, bên cạnh đông nhiên liền chuyển đến thanh âm. Đạo hữu, bên này đi, bên này đi. Hứa Nhược Bạch theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, là một người mặc màu nâu đỏ áo choàng nữ tử. Theo cái này phục sức đến xem, Hứa Nhược Bạch liền đoán được, đây cũng là Phù Hoa thành nội bộ nhân viên. Chỉ có nhân tài tại đây sẽ mặc loại này tương đối vui mừng quần áo, kẻ ngoại lai mặc phục sức đều tương đối bình thường. Nhìn thấy bên kia không có, qua bên kia đăng ký xếp hàng liền tốt. Hứa Nhược Bạch nhìn qua, đội ngũ thật dài cũng là đầy không ít người. Nhiều người như vậy muốn tới bỏ đăng thang mây sao? Cũng là, người nếu là không có điểm mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Còn nữa nói, cái này lại không nhìn cảnh giới, nói cách khác, thuần xem vật khí. Chỉ cần vận khí tốt, bỏ lên trên cái này đăng thang mây thành Phù Hoa cung khách quý, kia địa vị có thể nói nước lên thì thuyền lên. Hứa Nhược Bạch còn muốn hỏi chút gì, nhưng nữ tử này rất nhanh liền đi chào hỏi lên người khác, cũng không có quấy rầy nữa nàng, xoay người sang chỗ khác xếp tại đội ngũ phía sau. Xa xa Hứa Nhược Bạch còn có thể nhìn thấy đại khái quá trình. Đăng ký xong sau, liền cần đứng tại một cái dâng lên trên bình đài. Chờ đợi vài giây đồng hồ, có vẻ như không có phản ứng thì rời đi. Cái này Hứa Nhược Bạch đã hiểu qua, nếu như là không chiếm được đăng thang mây nhận hạ, vậy cái này đăng thang mây là sẽ không hiện hiện. Trên cơ bản cũng không có xuất hiện qua đăng thang mây xuất hiện tình huống, cho nên đội ngũ này tốc độ đi tới vẫn là rất nhanh. Đợi hai khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh liền đến Hứa Nhược Bạch. Đạo hữu, đứng lên trên mấy giây liền tốt. Hứa Nhược Bạch chắp tay, sau đó liền đứng ở viên kia hình nhỏ trên bình đài. Không nghĩ tới hắn vừa mới đứng lên trên, cái này trên bình đài bỗng nhiên liền quang mang đại tác. Thật thành. Trước đó người khác đứng lên trên thời điểm đều không có cái này động tĩnh. Xem ra quả nhiên là thiên ý nhường hắn đến gánh chịu thu thập thần cách cái trước này trách. Bất quá, nói trở lại, đăng thiên thế đâu? Thế nào còn không có xuất hiện? Dưới chân tảng đá có dị biến, chung quanh quần chúng vây xem cũng đều là trợn mắt hốc mồm trạng thái. Phản ứng này đều không sai a. Chẳng lẽ nói là cái này đăng thiên thế còn muốn tăng thêm một hồi mới ra đến? Tìm tới, rốt cuộc tìm được. Đủ ảng đủ ảng đủ ảng, một giây sau, trung quanh vang lên chiêng đồng âm thanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường đều náo nhiệt. Hứa Nhược Bạch có chút ngộng, đây là tìm tới cái gì? Không đúng, cái này đều đã lâu như vậy, thế nào cũng không nhìn thấy Đăng Thang Mây xuất hiện. Cái kia, có thể hỏi một chút, Đăng Thiên Thê đâu? Cái gì Đăng Thiên Thê? Ta muốn lên phủ Hoa Cung, không phải muốn đi Đăng Thiên Thê sao? Người này lắc đầu, không cần không cần, đợi lát nữa thần quân đại nhân trở về tự mình đón ngài đây là ý gì? Rất nhanh, trung quanh lập tức lại yên tĩnh trở lại, nhao nhao té quỵ trên đất. Hứa Nhược Bạch lúc này mới phát hiện, trên bầu trời có một đạo hồng sắc thân ảnh rơi xuống. Không phải người khác, chính là Khương U Thiền, bất quá, là vạn niên tiền Khương U Thiền. Khương U Thiền rơi vào Hứa Nhược Bạch đằng trước, quan sát toàn thể vài lần Hứa Nhược Bạch. Trong ánh mắt đều mang mấy phần cực nóng, ngươi chính là của ta phu quân sao? Đợt, leo núi mệt chết rồi, nhu cầu cấp bách bổ sung lượng điện. Chương 535, song nhân cách chương 535, song nhân cách Hứa Nhược Bạch vẻ mặt một bức. Phu quân, cái quỷ gì? Chỉ thấy Khương U Thiền đối với người chung quanh nói rằng, ngày mai đại hôn, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Là Khương U Thiền lần nữa nhìn về phía Hứa Nhược Bạch, ta dẫn ngươi đi Phù Hoa Cung, dứt lời, nhẹ tay nhẹ hơi nâng lên. Chỉ là trong một máy mắt, hai người liền xuất hiện ở Phù Hoa Cung cửa chính. Nhìn xem cái này quen thuộc cổng, Hứa Nhược Bạch chỗ nào có thể không biết rõ nơi này là nơi nào. Trên mặt còn kém đem mộng bức hai cái chữ to viết lên. Bên trên Phù Hoa Cung không sai, nhưng quá trình này có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Hắn cái này còn không có bỏ Đăng Tiên thế sao? Tiểu Hồng, Tiểu Lục, các ngươi mang ta tương lai phu quân đi thu thập một chút. Rất nhanh cách đó không xa liền xuất hiện hai thân ảnh. Nhìn xem cái này hai khuôn mặt quen thuộc, Hứa Nhược Bạch trong nháy mắt liền nhớ lại tới là ở nơi nào gặp qua. Không sai, chính là trước đó tại Phù Hoa Cung bên trong nhìn thấy qua Âm Dương Nữ Thi. Bất quá, bây giờ nhìn thật là người sống sờ sờ, nhưng hồi tưởng lại trước đó kinh lịch, nhìn thấy cái này hai song bảo thai nữ tử thời điểm, vẫn sẽ có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Thấy Khương U Thiền có vẻ như muốn rời đi, Hứa Nhược Bạch vội vàng gọi lại, chờ một chút. Khương U Thiền hỏi, thế nào? Hứa Nhược Bạch giải thích nói, ta là tới Đăng Thiên Thê, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, Khương U Thiền nhíu mày, Đăng Thiên Thê? Đăng Thiên Thê làm cái gì? Đương nhiên là bên trên Phù Hoa Cung a, vậy ngươi bây giờ là tại Phù Hoa Cung sao? Là như thế này không sai, sao lại không được Hứa Nhược Bạch? Cái gì gọi là đi? Hứa Nhược Bạch trong lòng nhịn không được nhà danh nói, vạn năm sau ngươi thật là gọi ta cha, cái này tới vạn niên tiền gọi ta phu quân, cái này sao có thể đi? Coi như Hứa Nhược Bạch ngu ngốc đến mấy, vậy cũng không có khả năng phản ứng không kịp hiện tại đây là tình huống như thế nào. Rất hiển nhiên, hắn phù hợp chiêu phu điều kiện, cho nên Khương Vũ Thiền lúc này mới sẽ gọi hắn phu quân. Kia, yeah. Vậy ngươi cũng tìm nhầm người a? Ta cũng không phải cái gì thuần dương thể chất. Khương Vũ Thiền khẽ lắc đầu, ta muốn tìm cũng không phải là đơn thuần là thuần dương thể chất, mà là muốn dương khí đầy đủ tràn đầy, thứ không dám giấu giếm, ta tu luyện ra điểm đừng rẽ, âm dương mất cân bằng, âm lực qua thịnh, đối với tu luyện âm dương một đạo để ta nói, loại tình huống này không hề nghi ngờ là chí mạng. Cho nên, ta muốn tìm là dương khí đủ mạnh thịnh người. Dừng một chút, sau đó Khương Vũ Thiền tiếp tục nói, ta xem ngươi khí huyết sung túc, dương khí cực thịnh, tự nhiên phù hợp điều kiện, quả nhiên là cùng tu luyện ra vấn đề có quan hệ. Hứa Nhược Bạch tu Phật môn kim thân, trên thân còn có tử tiêu thần lôi, lại thêm còn ăn hệ thống cho thần bảo, cái này trên người dương khí chỉ sợ sớm đã viễn siêu cái gì thuần dương thể chất. Hứa Nhược Bạch còn muốn nói chút gì, chỉ nghe Khương Vũ Thiền trên mặt biểu lộ đống nhiên lạnh xuống, bản tọa không có lựa chọn khác, cho nên ngươi cũng không có lựa chọn khác. Hứa Nhược Bạch chỗ nào có thể nghe không hiểu cái này ngôn ngữ ở trong ý uy hiếp, nhưng rất nhanh Khương U Thiền trên mặt lãnh ý lại lập tức biến mất không thấy, làm bản tọa phu quân về sau, mặc kệ là tài nguyên tu luyện, vẫn là bất kỳ thứ ngươi muốn, bản tọa đều có thể giúp ngươi tìm tới miệng nó, bá đạo tổng giám đốc cưỡng chế yêu sao? Hứa Nhược Bạch đều có chút bó tay rồi, đây là phát động cái gì thì bản? Nói trở lại, sẽ không phải cái này tu luyện ra đường rẽ hay là hắn giải quyết ta? Do dự hai giây, sau đó hỏi, ngươi vừa mới nói lời coi là thật? Tự nhiên là thật kia. Ta muốn thần bị đâu? Nghe vậy, Khương U Thiền ánh mắt đều nhắm lại mấy phần. Ngươi mong muốn thần bị? Ta muốn lên Phù Hoa Cung tự nhiên cũng là vì cái này thần bị mà đến. Khương Vũ Thiền nhíu mày, qua hai giây về sau liền nói rằng, giúp ta giải quyết vấn đề tu luyện, ngươi muốn cái gì ta đều bằng lòng ngươi, thần vị cũng không ngoại lệ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến dựa theo ta nói tới làm, đương nhiên, hiện tại có thể không thể kìm được ngươi tới làm lựa chọn. Hứa Nhược Bạch cũng là không nghĩ tới nàng vậy mà lại thật đáp ứng, chỉ là, cái này thái độ khó tránh khỏi có chút quá cường ngạnh một chút ta, có vẻ như hoàn toàn không có hắn có thể phản kháng đường sống. Tiểu Hồng, Tiểu Lục, dẫn hắn xuống dưới chuẩn bị đi lưu lại câu nói này về sau, Khương Vũ Thiền liền biến mất ở nơi này. Hai cái này tên là Tiểu Hồng Tiểu Lục thị nữ mang theo Hứa Nhược Bạch đi vào Phù Hoa Cung nội bộ một căn phòng ở trong. Trên giường trồng lên một bộ quần áo màu đỏ, hình như là tân lang mặc phục sức. Trước kia cũng là nghĩ tới cùng sư tỷ thành thân loại hình chuyện, cũng là không nghĩ tới, thật muốn thành thân, chỉ là cũng không phải là cùng sư tỷ. Hứa Nhược Bạch cũng có chút khó làm. Hắn là muốn thần vị không sai, nhưng dùng loại phương thức này, cái này ít nhiều có chút. Huống chi, Khương U Thiền đối với hắn mà nói, vẫn là người quen. Cô gia, ta tới cấp cho ngài thay quần áo a. Nghe được cô gia hai chữ này, Hứa Nhược Bạch sửng sốt một chút. Qua hai giây về sau lúc này mới kịp phản ứng đây là tại gọi hắn. Không cần, không cần, ta tự mình tới là được. Hứa Nhược Bạch nhưng không có người khác hầu hạ thay quần áo thói quen. Nhìn xem kia màu đỏ tân lang phục, do dự vài giây đồng hồ, vẫn là mặc vào người. Thật đúng là giống như là đo thân mà làm như thế, mặc vào vẫn rất vừa người. Tất cả đi xuống ai trong phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm kem chút không cho Hứa Nhược Bạch giật mình. Lấy lại tinh thần, Hứa Nhược Bạch lúc này mới phát hiện Khương Vũ Thiền lại xuất hiện ở trong gian phòng. Cái này nhường Hứa Nhược Bạch hơi nghi hoặc một chút, nàng không phải vừa đi sao? Bất quá, cái này Khương Vũ Thiền khí chất trên người cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn cũng không giống. Trước đó cái kia Khương Vũ Thiền ngoại trừ hình dạng như thế bên ngoài, khí chất gì gì đó, hoàn toàn cùng hậu thế Khương Vũ Thiền mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống. Mà bây giờ trước mắt Khương Vũ Thiền cũng là cho hắn loại kia cảm giác đã từng quen biết. Khương Vũ Thiền quan sát toàn thể hắn vài lần, sau đó mở miệng nói, không tệ lắm, tương lai phu quân sinh vẫn rất đẹp mắt. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch liền càng thêm kết luận ý nghĩ trong lòng, bây giờ thấy được Khương Vũ Thiền cùng trước đó nhìn thấy cái kia đoán chừng không phải cùng một cái. Một giây sau Khương Vũ Thiền liền giải đáp hắn nghi hoặc. Ngươi có thể hiểu thành, ta tu luyện ra đường rẽ, cho nên trong thân thể có hai đạo thần hồn. Hứa Nhược Bạch cảm thấy, dùng hai đạo thần hồn đến ví von chỉ sợ không đủ chuẩn xác, gọi là nhân cách thứ hai có thể sẽ khá hơn một chút. Vạn năm về sau Khương Vũ Thiền nhưng không có loại tình huống này. Chỉ nghe Khương Vũ Thiền bỗng nhiên mở miệng nói, phu quân, ngươi trước ngồi à, thời gian còn dài mà, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện dứt lời. Khương Vũ Thiền tay vừa lộn, liền xuất hiện một cây bút cùng giấy. Một bên đánh giá Hứa Nhược Bạch, một bên trên giấy vẽ lấy cái gì. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này sẽ không phải là đang vẽ hắn chân dung a?